Trì Vinh trên mặt, đều là tàn nhẫn nụ cười. Ha ha. Mục Ngạo cười lạnh, tay phải chỉ một cái, bốn kiện pháp bảo, cấp tốc đánh tới. Mắt thấy, liền muốn oanh đến bốn đầu cự long trên thân. Lúc này, hô. Một cái bóng mở, từ trên trời giáng xuống. Làm càn. Một tiếng quát nhẹ, ẩn chứa đại đạo chi uy. Bốn kiện pháp bảo, trực tiếp vỡ nát ra, bạo thành bột mịn. Ngay sau đó, Mục gia tứ tổ thân thể bay ngược mà ra, và ầm ầm xuống mặt đất. Phúc. Một ngụm máu tươi, từ đám bọn hắn trong miệng phun ra. Chỉ là một câu, liền nhường Mục gia tứ tổ bản thân bị trọng thương. Uy lực này, kinh khủng vô biên. Bái kiến kim soái. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, bốn đầu cự long quỳ lạy. Hư ảnh nhìn qua tứ long, cau chặt lông mày. Các ngươi Long Châu đâu? Hư ảnh chậm rãi mở miệng, thao thiên tức giận, ẩn chứa trong đó. Vô tận băng lãnh, dùng hư ảnh làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Giờ khắc này, mọi người lưng phát lạnh, thân thể phát lạnh, cả người không tự chủ được run rẩy lên. Kim soái, nơi đó. Trì Vinh chỉ vào lưỡi câu, trên mặt đều là kiên kỵ. Hư ảnh ngẩng đầu nhìn một cái, lộ ra một bộ không rõ ràng cho lắm chi sắc. Lưỡi câu đây là vật gì? Hư ảnh đưa tay phải ra, hướng thiên đánh tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều đang rung động. Đạp đạp. Hư ảnh thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến, dùng không ít lực lượng mới đứng vững thân hình. Hắn nhìn qua lưới câu, mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Chỉ gặp lưới câu bất vi sở động, tiếp tục rơi xuống. Đồng nhiên, lưới câu gia tốc, một nháy mắt liền rơi xuống Trì Vinh trước mặt. Trì Vinh nhìn thấy cái này màn, không có cái gì do dự, đối khó khăn lưới câu, chính là cắn một cái xuống dưới. Hô. Cự long cắn, móc, câu về sau, Trì Vinh thân thể cấp tốc thu nhỏ, điên cuồng dãy rủa. Kim soái, cứu ta. Mau cứu ta nha. Thanh âm dần dần đi xa. Lưỡi câu mang theo Trì Vinh biến mất tại hư không, không thấy tăm hơi. Tình cảnh như vậy, mãnh liệt kích thích mọi người ánh mắt. Lại đem một con rồng xem như ngư câu được đi lên. Kinh khủng như vậy thủ đoạn, loại trừ trưởng không thả câu đại đạo, ai có thể làm đến. Chưa nghe nói qua công tử hội, sẽ... Câu cá nha chẳng lẽ đây hết thảy không phải công tử làm? Bất kể có phải hay không là công tử, chí ít đây hết thảy đều là công tử bày cục. La Liễu Yên nhìn qua bầu trời, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Cái này. Hư ảnh nhìn qua bầu trời, toàn bộ ngốc đứng tại chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng. Thả câu đại đạo đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Cửu Vũ lão nhân? Cái này sao có thể, hắn không phải đã sớm chết sao? Nhị đệ. Hư ảnh phát ra rít lên một tiếng. Sau đó đem mục quang chăm chú vào La Liễu Yên bọn người trên thân. Trên thân sắc ý, không có bất kỳ che giấu nào. Các ngươi đều đáng chết. Chương 159, đây là cái kia ăn long ra hỏa. Quỷ long đầm bên cạnh. Tụ cục. Trên mặt nước, chấn khởi trận trận gợn sóng, toàn bộ dây câu, tại cấp tốc lặn xuống. Ngư đến rồi. Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng. Dùng sức kéo một phát. Hô. Dây câu từ mặt nước bay ra, trùng điệp bay đến trên bờ. Nhìn thấy trước mắt một màn. Hoàng Như mộng thần sắc đọc lại. Long. Mà lại, không phải phổ thông long tộc. Xem hắn bộ dáng, giống như là một đầu bán tiên tri long. Công tử vậy mà có thể căn cứ từ mình tâm nguyện, câu xuất xứ cẩn. Mạnh mẽ như vậy thả câu đại đạo, quả thực là không ai bằng. Hoàng Như mộng nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Như mộng, ngươi xem, câu ra một cái đại hoàng thiện, lợi hại á. Tôn Hạo nói. Công tử, ngài quá lợi hại. Hoàng Như mộng nói. Hóa thành lươn Chỉ Vinh điên cuồng dãy rủa, không ngừng nhảy. Hắn nghe được cái này hai âm thanh, thần sắc đọc lại, hắn nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phàm nhân. Ngươi cũng dám gọi bản tòa lương, nhìn ta không đồng nhất cái đuôi đem ngươi đập thành thịt muối. Chỉ Vinh mặt lộ hung quang, tụ tập lực lượng, nhắm ngay Tôn Hạo, chính là một cái đuôi vô tới. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, đập tới phàm nhân trên cánh tay, vậy mà không tầm thường nửa điểm phản ứng. Bàn tay lớn kia, nhìn như thường thường không có gì lạ. Thực lực có được kinh thiên vĩ lực. Đặt tại trên người mình, vậy mà không sinh ra nửa điểm phản kháng. Một giây sau, Trì Vinh càng là thần sắc đại biến, hàn ý bao phủ toàn thân. Nó phát hiện thể nội tiên lực bị giam cầm, đại đạo uy năng, một chút cũng sai sử không ra. Đầu này lươn thật to lớn, so trước kia vớt đến hai đầu còn lớn hơn. Lần này có thể ăn được mấy trận. Thanh âm này truyền vào Trì Vinh trong lỗ tai, không khỏi tê cả da đầu. Cái gì? Hắn muốn ăn chính mình. Phản thiên. Ngươi không biết long tộc là vô thượng tồn tại sao? Ngươi không biết nhân tộc tối cường giả nhìn thấy bất luận cái gì long tộc đều phải cúi đầu xương thần sao? Ngươi cũng dám nói muốn ăn bản tọa. Đây là muốn tạo phản không thành. Không đúng, hắn nói phía trước hai đầu. Chẳng lẽ hắn đã ăn rồi? con trai mình liền là bị hắn ăn. Trì Vinh nhìn qua Tôn Hạo, cẩn thận cảm ứng. Một giây sau, hắn không nguyên cớ ra sắp vỡ. Cái kia phàm nhân trên thân, vậy mà có được nhi tử khí tức. Đáng chết. Đáng chết nha. Nhi tử là bị hắn ăn hết. Đi chết đi. Trì Vinh mở ra miệng rộng, liền hướng Tôn Hạo tắt tới. Bành. Một tiếng vang lên, răng từng chiếc băng liệt. Chưa cho Tôn Hạo trên thân lưu nhiệm gì vết thương. Cái này đây là quái vật gì, so ta răng còn cứng rắn. Xong, xong. Đã như vậy, vậy liền đồng quy vu tận đi. Nói xong, Trì Vinh điều động Long Châu, bắt đầu dẫn bạo. Một giây sau, hắn không khỏi lâm vào vô tận trong tuyệt vọng. Long Châu đã bạo điệu. Xong. Đây là một cái ăn long ra hỏa, thiên không sợ địa không sợ. Rơi xuống trong tay hắn, chắc chắn bị hắn ăn hết. Vô tận sợ hãi, lan tràn toàn thân. Đại soái, cứu mạng nha, mau tới cứu ta với. Trì Vinh không ngừng hò hét, điên cuồng gào thét. Nhưng mà, tại Tôn Hạo xem ra, bất quá là một cái lươn tại gọi bậy, trước khi chết dễ rủa mà thôi. Đừng tê, khắc, đừng, vùng ấy, ngươi làm lương, sinh ra chính là bị ăn phân. Ngươi yên tâm, ta sẽ còn dưỡng ngươi mấy ngày. Cố mà chân quý những ngày tiếp theo đi. Tôn Hạo một cái tay bắt Trì Vinh, đem nó nhét vào một tấm đã sớm chuẩn bị xong lưới lớn bên trong. Mặc hắn ở chính giữa dễ rủa như thế nào, mảy may vô dụng. Như ngộng, ngươi bên kia còn không có ngư mắc câu sao? Tôn Hạo nói. Không có, công tử. Hoàng Như Ngộng khẽ lắc đầu, một mặt sầu khổ. Kia tiếp tục cố gắng. Hôm nay vận khí không tệ, vừa đến đã câu được đại gia hỏa, chắc hẳn còn có thể câu được càng lớn. Tiếp xuống, tiếp tục. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Ngộng gật gật đầu. Tây phủ tiên thành trên không. Một đạo thân mang kim bảo hư ảnh, mục quang liếc nhìn tiền phương. Hô. Vô tận băng lãnh, dùng hư ảnh làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra. Giờ khắc này, La Liễu Yên bọn người lưng phát lạnh, thân thể phát lạnh, thân thể không bị khống chế run rẩy. Loại kia không ngăn cản cảm giác, nước vọt khắp toàn thân. Đây là tiên tiên long. Cái gì tiên long? Chắc không được đạo này thần niệm đáng sợ như thế, lần này phiền thoái. Cái này nên làm thế nào cho phải? Mục gia tứ tổ nhìn qua bầu trời hư ảnh, trên mặt đều là kiêng kỵ. Kim soái, nhị ca bị người cho câu đi, ngài nhanh mau cứu hắn đi. Mà lại, chúng ta bị cây kia lưới câu gây thương tích, Long Châu nổ tung, lại không thành tiên có thể. Kim soái, đều là lỗi của ta, không nên như vậy lỗ mãng, cầu ngài trừng phạt ta đi. Ba đầu cự long, hóa thành ba cái thân mang ngân giáp nam tử, quỳ lệ tại hư ảnh trước mặt, không ngừng dập đầu. Các ngươi, không liên quan các ngươi sự tình. Hư ảnh khoát tay, ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Việc này cùng ngươi không có quan hệ, muốn trách liền quái nhân tộc, việc này, ta đến xử lý. Đã dám đối huynh đệ của ta xuất thủ, vậy liền tu quái bản tọa vô tình. Nói đến đây, hư ảnh mục quang trực tiếp chăm chú vào La Liễu Yên bọn người trên thân. Cái này một chằm chằm, xen lẫn vô tận uy áp, bao phủ tại mọi người trên thân. A. Mục gia tứ tổ cắn răng gầm thét, điều động thể nội tiên lực, tới đối kháng. Đập. Hư ảnh từng bước một hướng mục gia tứ tổ đi tới. Mỗi một bước, đều sẽ nhường bốn người trên thân áp lực tăng lên gấp bội. Mấy bước về sau. Bành. Bốn người trên thân hộ thuẫn, trực tiếp nổ tung. Thân thể bọn họ như là tiếp nhận vạn tòa cự sơn, không có làm gì dễ rủa chỗ trống. Bịch. Một tiếng vang lên. Bốn người quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. A. Mục gia tứ tổ cắn răng gầm thét, không có làm gì tác dụng. Hư ảnh đứng tại trước mặt bọn hắn, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Ha ha, dám cùng ta tộc đối kháng, có chút đảm lượng. Bất quá, đối kháng không phải dựa vào đảm lượng tiểu đủ, còn cần thực lực. Các ngươi cái này mấy cái sâu kiến, cho bản tọa đi chết đi. Nói xong, hư ảnh xuề bàn tay ra, nhắm ngay mục gia tứ tổ, liền nhấn xuống tới. Ầm ầm. Như là lôi kiếp trên trời rơi xuống, loại kia không thể ngăn cản uy năng, từ bàn tay hướng phía dưới lan tràn. Mấy người thân thể run rẩy kịch liệt, tại bạo liệt biên giới điên cuồng giãy giụa. Lao tổ. Mục băng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đại hống. Chạy. Chạy mau, đừng quản chúng ta. Mục ngạo dùng hết toàn lực, mới hô lên câu nói này. Lại còn có thể nói chuyện, xem ra, có chút bản sự. Bất quá, thì tính sao chết đi. Nói xong, hư ảnh tăng lớn lực lượng, xuyên vào lòng bàn tay. Ông. Kinh khủng lực lượng, hướng phía dưới lan tràn mà tới. Mắt thấy, liền muốn oanh đến mục gia tứ tổ trên thân. Lúc này. Ông. Trên bầu trời, chấn lên tầng tầng trong suốt liên y hề. Một cái lưỡi câu. Hạ xuống từ trên trời. Hư ảnh sử xuất lực lượng, đều biến mất. Đáng chết. Hư ảnh nhìn xem trên bầu trời một cái lưỡi câu, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là ai. Nói xong, hư ảnh sử xuất bí pháp, nhìn về phía bầu trời lưỡi câu. Ông! Hồn hải như bị trùng kích, chuyên đến một trận oanh minh, kém chút thần hồn băng liệt. Lưỡi câu phía trên, tựa hồ mang theo một loại nào đó đáng sợ lực lượng. Đáng chết! Hư ảnh một mặt phẫn nộ, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, xuề bàn tay ra, nhắm ngay lưỡi câu, chính là một trưởng nhân tới. Hô! Đại đạo ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, tản mát ra thao thiên uy năng, nhắm ngay lưỡi câu, liền bắt được đi qua. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là ai? Một giây sau, hư ảnh dọa sợ tại chỗ, hoảng sợ đan sen. Chương 160, chín đu lão nhân, ngươi chết không yên lành. Bảnh! Hư ảnh sử xuất đại đạo, như là bụi mù tiêu tán ra. Hư ảnh như là diều đứt dây, bay ngược mà ra. Đâm vào mặt đất, dùng không ít thời gian, mới dãy rủa đứng lên. Hư ảnh thoáng cái ảm đạm rất nhiều. Hắn nhìn qua cây kia lưỡi câu, trên mặt hiển thị rõ kiên kỵ cùng không tin. Hô! Lưỡi câu không có làm gì dừng lại, tiếp tục hướng xuống. Thẳng đến ba cái long tướng mà tới. Nhìn thấy cái này màn, hư ảnh đại hống, chạy, chạy mau. Vâng. Ba cái long tướng không dám nửa điểm trễ bỗng nhiên, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, lưỡi câu như ảnh tùy hình, mặc hắn bọn họ tốc độ bao nhanh, lưỡi câu nhanh chóng tới gần. Xong, xong. Một cái long tướng tê cả da đầu, điều động đại đạo uy năng, nhanh chóng hướng lưỡi câu đánh đi qua. Bất quá, không dùng. Làm gì đại đạo chi thủ đoạn, oanh đến lưỡi câu phía trên, đều sẽ tiêu tán ra. Bộ dáng này, liền như là đại đạo nhìn thấy lao tổ, trực tiếp phủ phục tại đất. Rất nhanh, lưỡi câu bay đến long tướng trước mặt. Giờ khắc này, long tướng trên mặt hoảng sợ, trong nháy mắt biến thành vô tận kinh hỉ. Bộ dáng kia, như là nhìn thấy một khối tuyệt thế mỹ thực. Không có chút gì do dự, long tướng mở ra miệng rộng, cắn lấy lưỡi câu phía trên. Vừa mới cắn xuống, long tướng trong nháy mắt thanh tỉnh. Không! Kim soái, cứu mạng, mau cứu ta nha. Long tướng lớn tiếng gầm rú, điên cuồng dãy rủa. Lưỡi câu, tựa hồ có thể giam cầm thực lực của hắn. Mặc hắn biện pháp dùng hết, cũng là vô pháp tránh thoát. Thân thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng biến hóa. Cuối cùng, biến thành một đầu lương. Không. Cuối cùng, lưỡi câu mang theo cự long biến mất tại chỗ. Lưu tại bầu trời, chỉ có một tiếng không cam lòng hò hét. Hư ảnh đứng tại chỗ, nắm chặt nắm đấm, muốn rách cả mí mắt. Kim soái, cái này thủ đoạn rất là không đơn giản. Lão tứ, ngươi nói không sai, đây là thả câu đại đạo, nhất định là tiên nhân gây nên. Hư ảnh nói, cái gì tiên nhân tu luyện thả câu đại đạo, loại trừ Sâm La Điện, không có những người khác ra. Không sai, lần này, nhất định là Sâm La Điện xuất thủ. Mà lại, rất có thể là cửu lũ lão nhân. Hư ảnh nói, lời này vừa ra, long tướng sắc mặt đại biến. Kim soái, cái này sao có thể? Cửu U lão nhân không phải mấy vạn trước chưa xuất thế sao, chắc hẳn chết sớm. Không có gì không có khả năng. Hư ảnh trên mặt, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc. Hai người các ngươi, lên gấp trốn. Hư ảnh nói. Vâng, kim soái. Hai cái long tướng hóa thân cự long, đằng không mà lên, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới động tác. Lúc này, ông, thiên địa chấn động, một cái lưỡi câu dùng thế sét đánh không kịp bưng thai bay tới, một nháy mắt. Liền xuất hiện tại một đầu cự long trước người. Không. Một tiếng không cam lòng hò hét vang lên. Cự long thân thể cấp tốc thu nhỏ, đi theo lưới câu, biến mất tại bầu trời. Cái này. Còn lại một đầu cự long thân thể run rẩy, sử xuất cấp tốc, điên cuồng chạy trốn. Hư ảnh nhìn qua bầu trời, phẫn hận mặt mũi tràn đầy. Hắn thu hồi mục quang, nhìn qua cách đó không xa Mục Gia Tư Tổ, sắc ý bay lên. Hắn lại tới. Mục Ngạo sắc mặt biến hóa, cẩn thận lui về sau đi. Các ngươi. Đều đến chết. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể cứu được các ngươi. Hư ảnh tay phải vung lên, giết chóc đại đạo, trong tay hắn ngưng tụ, cấp tốc hướng Mục Gia Tứ Tổ bay đi. Lúc này, ông, bầu trời chấn động. Một cái lưỡi câu, từ trong hư không chui ra, có chút rung động. Hư ảnh ngưng tụ ra giết chóc đại đạo, trong nháy mắt vỡ nát. Bành. Hư ảnh bay ngược mà ra, không biết bay ra bao xa. Hắn thân ảnh lần nữa ảm đạm mấy phần. Kim soái, mau trốn. Ngài mau trốn. Không. Lưỡi câu nắm một đầu cự long, không có vào hư không. Bốn phía, chỉ còn lại hư ảnh một cái. Bốn cái long tướng, cùng là cũng là bốn cái huynh đệ, cứ như vậy biến mất tại trước mắt hắn. Tại lưỡi câu trước mặt, chính mình căn bản không có cơ hội. Cửu U lão nhân, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp được, chắc chắn quất ngươi thần hồn, chìm vào tu la địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Nói xong, hư ảnh tay phải chỉ một cái, một tầng trong suốt liên y chấn động mà ra. Hắn nghĩ cũng không muốn, liền bước vào bên trong, biến mất tại chỗ. Chạy. Ai, khá là đáng tiếc. Đúng nha. Đầu này tiên long, uy hiếp rất lớn. Mục gia tứ tổ trên mặt, thở dài trong lòng. Cửu U lão nhân mới vừa rồi là Cửu U lão nhân xuất thủ. Đúng vậy. Lần này, may mắn mà có Cửu U lão nhân. Quá tốt rồi, không nghĩ tới nhân tộc vẫn là có tiên nhân ở. Giống như có cơ hội, nhất định phải đi bái kiến Cửu U lão nhân. Mục gia tứ tổ trên mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Một bên khác, La Liễu Yên bọn người gặp nhau cùng một chỗ, tương hô đàm luận. Lần này, may mắn mà có công tử. La Liễu Yên nói. Đúng nha, công tử tính tới Cửu U lão nhân sẽ ra tay, cho nên mới cho chúng ta như thế khảo nghiệm. Nói đến đây, Trần Đao Minh thầm than khẩu khí, kỳ thật, ta có chút hổ thẹn, mới vừa rồi còn đang hoài nghi công tử không có tính tới hết thảy đâu. Nghe nói như thế, văn nhân thạch mặt mo đỏ bừng, ai, mới vừa rồi còn cho là chúng ta chết chắc, đây là đối công tử thật to bất kính. Xấu hổ vô cùng nha. Tô Y Linh nghe những lời này, chớp chớp mắt to, một mặt mơ hồ. Khoe miệng nàng dương lên, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, dùng tay gãi gãi đầu, công tử, ta thứng đốc. Vẫn là không muốn minh bạch ngài là như thế nào tính tới. Nhất qua bình tĩnh, không ai qua được La Liễu Yên cùng một băng. Hai người thần sắc bình tĩnh, nhìn qua Đại Yêu Sơn phương hướng, nhét miệng lên, công tử, ta tiểu biết ngài tính toán tường tận hết thảy. Chúng ta hội, sẽ, bình an vô sự. Tại mọi người sững sờ trong nháy mắt. Ông, bầu trời lại là run lên. Một cái lưỡi cầu chui xuống tới. Đang rơi xuống hư ảnh biến mất vị trí về sau, tạo nên tầng tầng liên y hề. Toàn bộ lưỡi cầu lần nữa không có vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại trên bầu trời, chỉ có cây kia dây câu. Đây là... Mọi người nhìn qua bầu trời, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau... Ông... Bầu trời lần nữa chấn lên trong suốt liên y rỉa. Dây câu nhanh chóng rút về. Không... Một tiếng không cam lòng hò hét vang lên. Tất cả mọi người con ngươi co rút lại, sắc mặt biến đổi lớn. Loại kia không tin. Loại kia chấn động. Ngôn ngữ không cách nào hình dung. Chỉ gặp, một đầu kim long theo trong suốt liên ý bên trong bị kéo ra ngoài. Kim long điên cuồng dãy rủa, giống giận gào thét. Nhưng mà, nó căn bản là không có cách vùng thoát khỏi cây kia dây câu. Thân thể, đang nhanh chóng thu nhỏ. Cửu U lão nhân, ngươi chết không yên lành. Long chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong hai câu này, kim long đi theo long tuyến, biến mất tại trong hư không. Trong suốt liên ý nhanh chóng tiêu tán, hết thể bình tĩnh lại. Vừa rồi một màn, mãnh liệt kích thích mọi người ánh mắt. Đây hết thể giống như đang nằm mơ, cực không chân thực. Mục gia tứ tổ âm thầm lau mồ hôi lạnh, rất lâu mới bình tĩnh trở lại. T. Khí lạnh đảo đánh, thân thể run rẩy. Cái này chuyện này quá đáng sợ, lại đem tiên long bản tôn đều cho câu đi. Cửu U lão nhân thực lực đến cùng đạt đến cảnh giới gì, quá lợi hại. Nhân tộc có hy vọng, nhân tộc có hy vọng nha. Đây thật là một kiện chuyện may mắn, chờ chuyện chỗ này, ta nhất định phải đi bái phòng Xâm La Điện, cũng có thể đụng phải Cửu U lão nhân. Mục gia tứ tổ trên mặt, đều là kinh hỉ. Một bên khác, La Liễu Yên bọn người, cũng không có tốt đi nơi nào. Đường đường tiên long, lại bị một cái dây câu cho câu đi. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai sẽ tin? Không nghĩ tới, cái này Cửu U lão nhân, kinh khủng như vậy. Bất kể như thế nào, này đối nhân tộc tới nói là chuyện tốt. Cửu U lão nhân cường hãn như thế, giống như hắn có thể gia nhập chấn tà liên minh, đối kháng tà tộc, kia không dễ dàng cỡ nào. Không sai, các loại, chờ. Chuyện chỗ này, chúng ta phái người đi mời Cửu U lão nhân đi. Tốt. Chương 161, thắng lợi trở về. Không. Kim cầu gầm thét, điên cuồng dãy rủa. Trên mặt đều là không cam lòng. Chính mình trải qua ngàn tần, rốt cục phá vỡ đại kiếp, trở thành tiên long. Không nghĩ tới, còn không có n sát mấy ngày, lại bị Cửu U lão nhân cho bắt được. Cái này sẽ rơi xuống trong tay hắn, há có thể thiện. Không. Không muốn nha. Kim cầu lớn tiếng gào thét. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thanh âm của hắn, chỉ có chính mình có thể nghe được. Rất nhanh, hắn cảm giác chính mình tiến vào trong nước, xuất hiện tại một cái đầm nước bên trong. Kia là, hắn nhìn qua đầm nước phía trên người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phàm nhân, kim cầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi, không phải Cửu U lão nhân đối phó chính mình, mà là trước mắt cái này phàm nhân. Đây là nằm mơ a. Kim cầu sững sờ nhìn xem, tràn đầy không dám tin tưởng. Quá tốt rồi. Nguyên lai là một phàm nhân tại câu chính mình. Dạng này tiểu dễ dàng nhiều. Đối phó hắn, tùy ý phun khẩu long tức, liền có thể nhường thân thể của hắn vỡ nát. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trời xanh có mắt, ta kim cầu không sao. Kim cầu trên mặt, lộ ra vô cùng vẻ đắc ý. A, không đúng, có cái tu tiên giả. Kim Cầu híp mắt nhìn lại, sau đó chính là vui mừng mặt mũi tràn đầy. Nguyên lai chỉ là một cái 10 bước phi thăng cảnh tiểu hoa nhi, vậy cũng quá tốt đối phó. Một cái long tức liền có thể giải quyết hết các ngươi. Cũng dám dùng loại này tuyệt thế tiên khí đối phó bản tọa, há có thể thả các ngươi. Đợi ta diệt bọn hắn hai cái, kia bọn họ trong tay hai thanh tuyệt thế tiên khí, đây không phải là chính mình sao? Đến lúc đó, chính mình còn cần đến e ngại long chủ. Đơn giản thật là khéo. Ha ha. Giờ phút này, Kim Cầu nội tâm, đã sảng khoái đến không cách nào hình dung. Như là siêu cấp tạo hóa ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Tới gần. Lập tức tới ngay. Hoa. Một trận bọt nước văng lên. Kim Cầu mở ra miệng rộng, nhắm ngay Tôn Hạo, phun ra long tức. Nhưng mà, chỉ là mấy giọt nước nôn tại Tôn Hạo trước người, cách thân thể cũng còn rất xa. Đầu này đại kim lươn có chút lực lượng, lại còn hướng ta nhổ nước miếng. Lúc này, một thanh âm truyền vào Kim Cầu trong lỗ tai. Đại kim lươn. Lúc nào chính mình biến thành lươn? Chính mình thế nhưng là đường đường kim long. Đáng chết phàm nhân, ngươi dám nhục ta. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Đón lấy, Kim Cầu sử xuất kim long vây đuôi, nhắm ngay Tôn Hạo, liền rút đi qua. Ba. Một tiếng rất nhẹ thanh âm vang lên. Cái kia phàm nhân tay, chưa lưu lại nửa điểm tổn thương. Cái này sao có thể? Một phàm nhân, làm sao có thể thừa nhận được bản tọa cái này chí mạng tuyệt chiêu? Của ta long tức làm sao cũng không có. Đây không có khả năng. Lại đến. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn cản được bản tọa Long Châu. Nói xong, Kim Cầu dùng sức phun một cái. Một giây sau, hắn hoảng sợ phát hiện, Long Châu lại bị phong ấn, sở hữu uy lực, đều không thể điều động. Khắc, đừng, vùng ấy, để cho ta trước tiên đem lưới câu lấy ra. Một tay nắm, rõ ràng không lớn, theo ở trên người, lại không sinh ra nửa điểm lực lượng. Sở hữu thủ đoạn, sở hữu bí pháp, sở hữu lực lượng, đều bị phong ấn. Một phàm nhân, làm sao có thể đáng sợ như thế? Chẳng lẽ lại, hắn căn bản không phàm nhân? Nghĩ như vậy, Kim Cầu tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc. Đầu này lươn là lớn nhất một đầu, đầy đủ chúng ta ăn nửa tháng. Cái gì? Ăn nửa tháng? Gia hỏa này muốn ăn chính mình. Hắn muốn ăn long. Chẳng lẽ lại hắn chính là cái kia ăn hết nhị đệ nhi tử gia hỏa? Trời ạ, chính mình vậy mà cũng rơi vào trong tay hắn. Long chủ, cứu mạng. Kim Cầu gầm thét, điên cuồng dãy rủa. Nhưng mà, tại Tôn Hạo trong tay, không bay ra khỏi nửa điểm sóng gió. Hắn bị ném vào một tấm lưới đánh cá bên trong. Lưới đánh cá bên trong, trì vinh các loại, chờ, cự long đều bị vây ở bên trong. Kim Soái ngài ngài làm sao cũng bị bắt được. Các ngươi đều tại. Đúng nha, Kim Soái, cái này phàm nhân thật là đáng sợ, nhi tử ta liền là hắn ăn hết. Hiện tại, hắn lại muốn ăn chúng ta, cái này nên làm thế nào cho phải? Kim Soái, ngài mau chóng phát tin tức cho long chủ nha. Cầu hắn tới cứu chúng ta. Nghe nói như thế, Kim Cầu mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hiện tại, toàn thân lực lượng bị phong ấn, căn bản không thể gửi đi tin tức. Ta hiện tại sở hữu thủ đoạn đều bị phong ấn. Kim Cầu nói. Lời này vừa ra, bốn đầu cự long thân thể run lên. Tiểu đường đường tiên long, vậy mà cũng bị phong ấn. Kia trước mắt cái này phàm nhân, đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Tuyệt không phải phổ thông tiên nhân. Kim Soái, nhân tộc ra bực này tiên nhân. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đúng nha Kim Soái, chỉ sợ đối ta Long tộc chính là một cái cự đại đả kích. Ta chờ chết việc nhỏ, Long tộc tồn vong chuyện lớn nha. Nghe đến mấy câu này, Kim Cầu trên mặt, đều là sầu khổ. Đều tại ta, không có thăm dò rõ ràng tình huống liền muốn giết thành. Các huynh đệ, kiếp sau cho các ngươi làm trâu làm ngựa bồi tội đi. Kim Cầu nói. Kim Soái, đừng nói nữa. Đều tại ta, giống như không phải ta muốn vì nhi tử báo thù. Chúng ta cũng sẽ không rơi xuống một bước này. Chi Vinh nói. Cứ như vậy, mấy đầu cự long, một mực tại tương hỗ tố khổ. Hối hận chi sắc, tràn ngập trên mặt. Như ngộng, năm đầu đại hoàng thiện, cái này đủ chúng ta ăn rất lâu. Tôn Hạo nói. Công tử, ngài thật sự là quá lợi hại. Hoàng Như Ngộng nói. Như ngộng, thật biết nói chuyện. Tôn Hạo khẽ gật đầu, một mặt vui mừng. Một chuyến này, thật sự là kiếm lợi lớn. Năm đầu đại hoàng thiện. So trước đó kia hai đầu còn muốn lớn. Còn tốt, chính mình chuẩn bị lưới cá đủ thô, chính mình đã thiết luyện tiểu lực lượng đủ lớn. Nếu là người bình thường, căn bản tiểu mang không nổi. Thế giới này, thật đúng là kỳ quái, liền lươn cũng không giống nhau, dáng dấp liền là lớn. Bất quá, hương vị tốt, bắt đầu ăn phân cao thấp 10 phần, miệng đầy thơm ngát. Chắc hẳn các loại, chờ, Liễu Yên cô nương các nàng tới, ăn về sau, hội, sẽ, lưu luyến quên về. Như ngộng. Làm phiền ngươi hỗ trợ khiêng trở về. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng đi đến lưới đánh cá trước, một cái tay liền nhấc lên. Sau đó, mang theo Tôn Hạo phóng lên tận trời, trở lại phi thuyền bên trên. Nàng nhìn qua Tôn Hạo bóng lưng, trong mắt lộ ra vô tận sùng bái tinh mang. Đường đường tiên long, ở trước mặt công tử, đồng dạng liền dễ rủa cơ hội đều không có. Vậy cái này hành tinh, còn có ai có thể đối công tử tạo thành uy hiếp? Giống như loại trừ nơi đó, nhân tộc đại địa, công tử tuyệt đối vô địch. Như Mộng, hôm nay thật sự là thắng lợi trở về, đến, chúng ta uống chút rượu ngon chúc mừng thoáng cái. Tôn Hạo nói, công tử, ta không thắng tiểu lực, vẫn là đường uống đi. Hoàng Như Mộng sắc mặt biến hóa, liên tục khoát tay. Nhớ rõ lần trước uống rượu, một chén vào trong bụng, chính mình chính là say mềm, cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ công tử đem chính mình khiêng đến trên giường, liền choáng đi qua. Lần này, chỉ sợ cũng đồng dạng. Bất quá, rượu kia thật đúng là dễ uống, đối tự thân trưởng thành, cũng là tác dụng cực lớn. Không có việc gì, uống say cùng lắm thì ngủ một giấc. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng đi theo Tôn Hạo đi vào tử điện phi thuyền nội bộ. Nhìn xem hai người rời đi, Kim Cầu cùng bốn đầu cự long hai mắt tỏa ánh sáng. Kim Soái, tốt cơ hội, chúng ta chỉ cần theo đầu này phi thuyền bên trên thoát đi, rơi xuống, liền có khôi phục tự do có thể. Đúng, Kim Soái, như thế cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Đã như vậy, chúng ta hướng một cái địa phương cố gắng. Tốt. Tại Kim Cầu chỉ huy dưới, năm đầu cự long, đồng thời dãy rủa, điên cuồng nhảy lên. Nhưng mà, bọn hắn như là sâu trong thùng cá trạch, lực lượng dùng hết, cũng là vô pháp chạy ra. Tờ sờ tê địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Chương 162, thần quỷ đạo nhân là thần nha. Tây phủ tiên thành, đã biến mất. Trên mặt đất, thật dày bụi bậm, tích đầy mấy chục mét sâu. Từng cái vô cùng cự đại hố sâu, mãnh liệt kích thích La Liều Yên mấy người ánh mắt. Hô! Mọi người thở phào mấy hơi thở về sau, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Một trận chiến này, quá kinh hiểm. Tiên Long chỉ là hạ xuống một cái bóng mờ, liền đủng kinh khủng như vậy thực lực. Nội tâm, vậy mà không sinh ra một điểm chống cự chi tâm. Còn tốt, công tử tính toán tường tận hết thảy, sớm bố cục. Lúc này mới biến nguy thành an. Hôm nay hết thảy, may mắn công tử. Trần Đao Minh nói. Đúng nha, công tử thủ đoạn, thật là khiến người ta vô pháp tưởng tượng. La Liễu Yên gật gật đầu. Mục gia tứ tổ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. La Minh Chủ, diệt sát Long tộc, không phải cửu u lão nhân sao làm sao cùng công tử dính liễu quan hệ. Mục gia tứ tổ trên mặt, đều là nghi hoặc. Nghe đến mấy câu này, La Liễu Yên mỉm cười lắc đầu. Bốn vị tiền bối, các ngươi sai. La Liễu Yên nói. Sai chẳng lẽ không phải cửu u lão nhân thủ đoạn một ngạo hỏi. Kỳ thật, tất cả mọi thứ, công tử đã sớm tính tới. La Liễu Yên nói. La Minh Chủ, theo ngươi nói như vậy, hôm nay là cửu u lão nhân xuất thủ, cũng bất quá là công tử một nước cờ một ngạo hỏi. Đúng vậy. La Liễu Yên một mặt chắc chắn. Lời này vừa ra. T. Mục gia tứ tổ hơi lạnh đảo đánh, trên mặt, đều là chấn động. Tiêu Liên tiên nhân, vậy mà cũng chỉ là thần quỷ đạo nhân một nước cờ tử. Kia thần quỷ đạo nhân, đến cùng mạnh đến mức nào? Căn bản không có cách nào tưởng tượng. Thật sự là thật là đáng sợ. Rất lâu, mấy người mới bình tĩnh tới. Công tử vậy mà đáng sợ như vậy. Bực này nhân vật, thật muốn tiến đến bái kiến, nhưng lại sợ quấy rầy đến công tử. Đúng nha, không biết chúng ta có thể đi bái kiến công tử sao? La Liễu Yên cau chặt lông mày, suy tư một trận về sau, khẽ gật đầu, đương nhiên có thể. Quá tốt rồi. Mục gia tứ tổ trên mặt, đều là tinh quang. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Các loại, chờ chút, công tử dùng phàm nhân chi thân lịch luyện, các vị có thể từng biết La Liễu Yên nói. Tự nhiên biết. Mục gia tứ tổ đồng loạt gật đầu. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Đang lúc mọi người chuẩn bị lúc rời đi. La Minh Chủ. Lúc này, đầy trời trường hồng, cấp tốc bay tới. Những người này, tất cả đều là Tây Phủ Tiên Thành tu tiên giả. Người cầm đầu, chính là Vọng Tinh Lâu Vương Trưởng Quỹ. Hắn mang theo Tây Phủ Tiên Thành Tần Chính cùng Phạm Lạc hai vị gia chủ, đi lên phía trước. Tại phía sau bọn họ, càng là đứng đầy từng vị tu tiên giả. Tất cả mọi người, quỳ lạy. Đa tạ La Minh Chủ ân cứu mạng. Đa tạ La Minh Chủ ân cứu mạng. Thanh âm chỉnh tề, chấn động đến thiên địa đều đang vang vọng. Nghe nói như thế, La Liễu Yên sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay. Mọi người mau dậy đi, việc này cùng ta các loại, chờ, không hề có một chút quan hệ. La Liễu Yên thanh âm, chấn động đến mỗi người náo hải. La Minh Chủ, ngài cũng đừng nói đùa, lòng đất thông đạo là theo ngài yêu cầu đạo, không có nói chuẩn bị trước, chúng ta đã sớm bỏ mình. Đúng đấy, La Minh Chủ, ngài quá khiêm nhường, đương nhiên, công lao này, loại trừ ngài, còn có ngài chấn tà liên minh. Đúng nha, đúng nha. mỗi người nhìn qua La Liễu Yên bọn người, tràn ngập cảm kích. La Liễu Yên một trận lắc đầu. Như thế đại công, hoàn toàn thuộc về công tử. Chính mình sao dám chiếm làm của riêng. Mọi người thật sai, đây hết thảy, chúng ta đều theo thần quỷ đạo nhân chỉ thị hành sự. Cứu mọi người, không phải ta, mà là thần quỷ đạo nhân. Lời này vừa nói ra. Mọi người đứng tại chỗ, chấn động mặt mũi tràn đầy. Thần quỷ đạo nhân quả thật là thần quỷ đạo nhân phái La Minh chủ bọn hắn tới cứu chúng ta. Nói như vậy đến, chúng ta cầu nguyện là hữu dụng. Đó còn cần phải nói. Thần quỷ đạo nhân là thần nha. Thần quỷ đạo nhân không chỉ là thần, mà lại là một vị cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Không ít tu giả quỳ lạy. Bọn hắn chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. Bộ dáng kia, như là từng cái thành kính tín đồ. La Minh chủ, ngài có thể mang bọn ta đi bái phỏng thần quỷ đạo nhân sao? Đúng nha, La Minh chủ. Ta đời này chỉ có một cái nguyện vọng, cái kia chính là bái kiến thần quỷ đạo nhân. Nhìn xem đôi một lửa nóng hai mắt, La Liễu Yên một trận lắc đầu. Nếu để cho các ngươi đi, công tử đạo tâm chắc chắn bị điểm phá. Các vị, trước hết nghe ta một lời. Thần quỷ đạo nhân mặc dù có thể tính toán hết thảy, nhưng là, trước mắt tại dùng phàm nhân chi thân tu luyện, không tiện trực tiếp xuất thủ, nếu không, đạo tâm chắc chắn bị hao tổn. Hôm nay hết thảy, thần quỷ đạo nhân là cũng mượn người khác chi thủ diệt đi Long tộc đại soái. Các ngươi cần nhớ kỹ, thần quỷ đạo nhân không thể bị bất kỳ quấy rầy nào. La Liễu Yên thanh âm vang minh, chấn tại mỗi người trong đầu. Mọi người sau khi nghe được, âm thầm gật đầu. Thì ra là thế. Đã như vậy, đây là một chút tấm lòng, mong rằng La Minh chủ thay ta chuyển cho thần quỷ đạo nhân. La Minh chủ, những vật này, thỉnh cầu ngài thay ta chuyển cho thần quỷ đạo nhân. Không ít tu tiên giả xuất ra tự thân tuyệt thế bảo vật, đưa cho La Liễu Yên. Mọi người im lặng. Tiêu các ngươi những vật này, đừng nói thần quỷ đạo nhân, liền xem như ta, sợ cũng trướng mắt. Thần quỷ đạo nhân đã dùng cứu thế người vì nhiệm vụ của mình, liền sẽ không quan tâm danh lợi, các ngươi minh bạch. La Liễu Yên thanh âm như là kinh lôi, đánh vào mỗi người náo hải. Nghe được những này, nhất chúng tu tiên giả như là cảnh tỉnh. Xác thực như thế. Thần quỷ đạo nhân loại kia đại nhân vật, há có thể để ý những vật này. Không vì tên, không vì lợi, chỉ vì cứu thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Loại này đại công vô tư tinh thần, đáng giá chúng ta học tập. Thần quỷ đạo nhân, ngài là nhất chính nghĩa thần. Không ít tu tiên giả cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Các vị, chúng ta còn có việc, trước hết đi rời đi. Kiến thiết Tây Phủ tiên thành sự tình, tiểu giao cho các vị. Nói xong, La Liễu Yên bọn người thân hóa trường hồng, đi Đại Yêu Sơn phương hướng vội vã mà đi. Mọi người nhìn qua bọn hắn bóng lưng, rất lâu mới thu hồi mục quang. Thử Dương tinh tòa nào đó hòn đảo bên trên. Một cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc áo tơi láo giả, chính hai mắt nhắm lại, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, so như một điều. Một cái ngư giỏ, một cái cần câu. Khe cong nước xanh buốc lên từng sợi bạch tiên, như là tiên cảnh mê huyễn. Đồng nhiên, lão giả hoa dâm sợi râu có chút rung động, toàn bộ miệng chậm rãi mở ra. Một cái thanh khí, thẳng vào lồng ngực. A hát hơi. Lão giả tụ lực một kích, liên tiếp đánh mấy nhảy mũi. Sóng âm dập dờn mà ra. Toàn bộ hòn đảo, đều tại có chút thẳng run. Khe cong nước xanh, như là đun sôi, bọt khí liên tục. Hiu. Cần câu phi tốc thu hồi. Lão giả đứng dậy, hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Ông. Toàn bộ thiên địa, đều là một trận chấn động. Hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tựa hồ lộ ra ngàn vạn dặm. Một lát sau, hắn thu hồi mục quang. Đến cùng là ai đang mắng ta? Lão giả khẽ nhíu mày, ngón cái tay phải nhanh chóng tại cái khác trên ngón tay luân động. Xem ra, tại bấm ngón tay tính toán. Vậy mà coi không ra, có một tầng khí tức thần bí bao phủ. Lão phu mới mấy vạn năm không có xuất thế, toàn bộ thế giới cũng thay đổi sao vậy mà ra bực này nhân vật. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là người phương nào tại quấy phong vân. Cửu U lão nhân, là nên xuất thế. Thế nhân sẽ không đem lão phu quên đi a. Lão giả thì thào, tay phải vung lên, đem ngư giỏ cùng cần câu nhận lấy. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chân, tại trên bầu trời bước đi, mỗi một bước, đều tại dưới chân chấn lên tầng tầng liên y hề. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Chỉ là một bước, liền biến mất ở hòn đảo trên không. Tờ sờ tê địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Chương 163, công tử, ta hoàn thành. Tôn Hạo trụ sở phía tây chân núi, một gian nhà tranh tọa lạc tại bên dòng suối nhỏ. Cái này vốn là Ninh Minh Chí trụ sở, bất quá, hiện tại đã tu hú chiếm tổ chim khách, bị Mạc Hạo Thạch cho chiếm dụng. Trong phòng, Mạc Hạo Thạch ngồi tại trên ghế, tay trái nắm chặt một cái tử sắc quả cầu kim loại, tay phải cầm đao khắc, ở phía trên chậm rãi điêu khắc. Mỗi một bước, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thỉnh thoảng, hắn liền nhìn một chút bày ra trên bàn chu hạch, cẩn thận so với. Theo thời gian một chút xíu đi qua, Mạc Hạo Thạch trên mặt tràn ra tinh tế mồ hôi, tay phải run nhẹ nhẹ. Quả cầu kim loại bên trên văn lộ siêu siêu vẹo vẹo, tựa như chân gà cầm ra. Một lát sau, Mạc Hạo Thạch tuyên khắc hoàn thành. Hắn cầm quả cầu kim loại dò xét, càng xem càng không hài lòng. Sau đó, nhẹ nhàng ném đi. Kim loại hóa thành một cái đường vòng cung, nện ở gian phòng nơi hẻo lánh. Đinh! Tại một đống quả cầu kim loại bên trên chuyển mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Ta cùng công tử so sánh, quả thực là kém ức và dặm. Ta vậy mà như vậy ngốc trệ, căn bản không có đủ công tử loại kia trôi chạy tự nhiên. Nếu không phải cùng công tử uống trà ngộ đạo, chỉ sợ yếu hơn gấp trăm lần. Luyện nhiều luyện, tiếp tục. Nói xong, Mạc Hạo Thạch lần nữa xuất ra một cái quả cầu kim loại, bắt đầu tuyên khắc. Hắn hai mắt trường giống trung đồng, liền con mắt cũng không dám nháy, cả người thần sắc vô cùng khẩn trương, tay phải không tự chủ được run rẩy lên. Càng là khẩn trương, hắn tuyên khắc ra trận văn, vượt mất tự nhiên. Mắt thấy, hắn lại muốn điêu xong một cái. Lúc này, chanh, một tiếng đàn từ trên núi truyền đến, vang vọng toàn bộ sơn cốc. Một tiếng này, nghe được Mạc Hạo Thạch lỗ thai, cả người tâm thần chấn động. Khẩn trương tại thời khắc này, hoàn toàn xua tan. Hắn như tắm rửa tại nắng ấm bên trong, vô cùng buông lỏng. Trong tay động tác, không còn cứng nhắc, trở nên thuận hoạt. Hắn không còn đi xem trên bàn cái kia chu hạch, mà là tùy tâm mà thay đổi, bắt đầu điêu khắc. Đợi một khúc tiếng đàn xong, trong tay hắn chu hạch, điêu khắc hoàn thành. Hắn ngồi tại nguyên chỗ, không núp đích. Trong hai mắt, lộ ra vô pháp ức chế kinh hỉ. Nguyên lai đây mới là tuyên khắc trận pháp, công tử, không, sư tôn, đồ nhi minh bạch. Sư tôn, ngài cái này một khúc, để cho ta tâm cảnh tăng lên gấp bội. Đa tạ sư tôn điểm tỉnh. Mạc Hạo Thạch nhìn qua trên núi, mặt mũi tràn đầy đều là cảm động. Sau đó, hắn cầm lấy tuyên khắc tốt chu hạch dò xét, âm thầm lắc đầu, chỉ có thể khắc họa ra chín thành trận văn. Còn cần cố gắng. Mạc Hạo Thạch cầm lấy chu hạch, nhẹ nhàng ném đi, chu hạch bay thẳng nhập nơi hẻo lánh, xô ra kim loại giao minh. Tiếp tục. Mạc Hạo Thạch xuất ra một cái quả cầu kim loại, bắt đầu tuyên khắc khởi trận văn tới. Lần này, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, động tác thông thuận, không mang theo nửa điểm đình trệ. Mỗi cái trận văn đều là một bút hoàn thành. Sau hai canh giờ. Ha ha. Mạc Hạo Thạch ngửa mặt lên trời cười dài, không kìm được vui mừng. Hoàn thành, rốt cục hoàn thành. Mặc dù không có cách nào cùng công tử so sánh, nhưng ta cái này, chí ít cũng là tiên thuyền chu hạch. Chỉ cần có tiên tinh, liền có thể kích hoạt. Đến lúc đó, ta không còn là trận pháp đại sư, cũng là tiên trận sư. Mạc Hạo Thạch kích động nắm chặt nắm đấm, rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Lần này, có thể bài sư. Nghĩ như vậy, Mạc Hạo Thạch cầm lấy chu hạch, đi ra ngoài phòng. Sư tôn, ta đến rồi. Tôn Hạo đứng dậy, nhìn qua Hoàng Như Ngộng, mỉm cười gật đầu. Nha đầu này, câu cá một điểm thiên phú cũng không có. Nhưng là, bắn lên đàn đến, hoàn toàn quên bản thân. Uyển chuyển tiếng đàn, du dương uyển chuyển, cao đãng khởi phục, ý cảnh dài lâu. Để cho người ta nghe xong, như là thân lâm kỳ cảnh, không nỡ bỏ tỉnh lại. Công tử, ngài làm sao nhìn ta như vậy? Hoàng Như Ngộng sắc mặt đỏ lên, túi đầu xuống. Như Ngộng, ngươi đánh đàn thật lợi hại. Tôn Hạo nói, đều là công tử giáo thật tốt, cùng ngài so sánh, kém viễn á. Hoàng Như Ngộng nói, Như Ngộng, thật biết nói chuyện. Tôn Hạo lôi kéo Hoàng Như Ngộng tay nhỏ, đứng tại thạch tháp chi đỉnh, phóng nhãn nhìn về phía tứ phương. Công tử, nồng như vậy sương mù, thật đẹp nha. Thiên Tiếp Vân Đào liền hiểu sương mù, tinh hà muốn chuyển ngàn buồn múa. Tôn Hạo khẽ gật đầu, thốt ra. Công tử, ngài thật tài tình. Hoàng Như Ngộng nhìn qua Tôn Hạo, một mặt ngưỡng mộ. Đỏ bừng sắc mặt, như là chín mọng quả táo, phá lệ mê người. Như Ngộng, quá khen. Tôn Hạo trên mặt, lộ ra một vòng không có ý tứ chi sắc. Cái này, bất quá phiếu tới. Hô. Lúc này, một trận gió thổi tới, mang theo một chút cảm giác mát mẻ. Nhập thu. Tôn Hạo thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới, cái này đảo mắt chính là mấy tháng đi qua. Cùng Hoàng Như Ngộng ở chung một chỗ, đã có nửa năm. Nhớ ngày đó, nàng vẫn là cái rụt rè tiểu nha đầu, sợ cái này sợ kia. Nửa năm đi qua, thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Giơ tay nhấc chân chi gian, không có nửa điểm làm ra vẻ. Cả người nhìn, có được không có gì sánh kịp khí chất. Một mực đến nay, chính mình cũng không hỏi cùng Hoàng Như Ngộng thân thế, sợ chạm đến nội tâm của nàng vết thương. Bất quá, hiện tại hẳn là có thể hỏi. Như Ngộng, ngươi đến từ chỗ nào? Tôn Hạo hỏi. Nghe nói như thế, Hoàng Như Ngộng thân thể khẽ run, ngẩng đầu nhìn Tôn Hạo, khẽ gật đầu. Hai người ngồi xuống. Công tử, ta đến từ Yêu Tổ Sơn. Hoàng Như Ngộng nói. Yêu Tổ Sơn cái này ở nơi nào? Tôn Hạo hỏi. Công tử, Yêu Tổ Sơn ở vào Thiên La Đại Lục phía đông, là một cái khác khối đại lục, nơi đó cư trú, tất cả đều là yêu tộc. Nơi đó cách Thiên La đại lục có mấy chục vạn cây số. Cái gì mấy chục vạn cây số, nếu như chúng ta ngồi từ điện, cần bao lâu mới có thể đến? Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy chấn động. Không nghĩ tới, như mộng vậy mà đến từ như vậy xa xôi địa phương. Cái này chỉ sợ cần mấy tháng. Hoàng Như Mộng nói. Xa như vậy, Tôn Hạo nao nao, vậy là ngươi bay tới sao?
Không phải, là không gian truyền tống.
Hoàng Như Mộng nói.
Không gian truyền tống, Tôn Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Công tử, không gian truyền tống có 3 loại phương pháp.
Cái nào 3 loại?
Đệ nhất, người vì truyền tống, cái này cần cảm ngộ không gian đại đạo tiên nhân mới có thể hoàn thành.
Thứ hai, truyền tống môn, cần tại 2 cái khác biệt địa phương thành lập truyền tống đại trận, tiến hành xứng đôi.
Thứ ba, thì là tiên thuyền.
Tiên thuyền đều mang theo không gian khiêu dược năng lực.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo hai mắt tinh mang tỏa ra.
Nếu là chính mình có một chiếc mang theo không gian khiêu dược tiên thuyền, đây không phải là chỗ nào đều có thể đi đến.
Đúng, cái kia Mạc Hạo Thạch giống như hội, sẽ, tạo phi thuyền, tự không biết hắn có thể hay không tạo tiên thuyền.
Cái này cũng rất nhiều thiên không gặp hắn, hắn đi đâu?
Ý nghĩ này vừa mới thành hình.
Công tử, xin hỏi ở nhà không?
Ngoài cửa viện, truyền đến một tiếng.
Tôn Hạo híp mắt nhìn qua, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng.
Như Mộng, mang ta xuống dưới, được không?
Được rồi, công tử.
Hai người ra đời.
Sau đó không lâu,
tại Hoàng Như Mộng dẫn đầu dưới, Mạc Hạo Thạch đứng tại Tôn Hạo trước mặt.
Hắn nhìn qua Tôn Hạo, thân thể kích động đến có chút phát run.
Sau đó, xuất ra một cái chu hạch, cung kính đưa tới Tôn Hạo trước mặt.
Công tử, ta hoàn thành.
Nhìn xem cái này chu hạch, Tôn Hạo tinh quang lóe lên.
Chú thích, như ngươi thấy bản chương tiết nội dung là phòng trộm sai lầm nội dung, quyển sách quyệt canh các loại vấn đề mời đăng lục sau.
Chương 164, cái gì, dùng để ăn.
Tôn Hạo cầm chu hạch, trên dưới dò xét.
Chu hạch bốn phía, bao phủ một tầng quang huy, bài xích bốn phía linh khí.
Mấy vạn trận văn, lít nha lít nhít, khắc họa tại lớn chừng bàn tay chu hạch bên trên.
Mỗi lần một đạo trận văn, cũng vô sinh cứng rắn cảm giác.
Mặc dù kém xa chính mình, nhưng được cho hợp cách.
Tạm được, bất quá, còn được cố gắng.
Tôn Hạo đem chu hạch trả lại Mạc Hạo Thạch.
Vâng, công tử.
Mạc Hạo Thạch trọng trọng gật đầu, một mặt cung kính đứng tại Tôn Hạo trước mặt.
Công tử, ngài hôm nay điêu khắc sao? Mạc Hạo Thạch hỏi.
Điêu khắc.
Tôn Hạo khỏe miệng dương lên, xuất ra một khối tiên mục, đưa cho Mạc Hạo Thạch.
Hôm nay ta không điêu khắc, mà là xem ngươi điêu khắc.
Tôn Hạo nói.
Vâng, công tử.
Mạc Hạo Thạch đón lấy tiên mục, không khỏi con ngươi co rụt lại.
Trong tay tiên mục, vậy mà vô pháp xem phẩm giai.
Chắc hẳn cực không đơn giản.
Công tử, ta muốn bắt đầu, có cái gì không đúng địa phương, xin ngài vậy.
Mạc Hạo Thạch xuất ra đao khắc, bắt đầu điêu khắc.
Bành.
Một tiếng vang lên.
Đao khắc lên tiếng mà nức.
Mạc Hạo Thạch toàn bộ ngốc đứng tại chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng.
Đoạn mất.
Đây chính là tiên kim tạo ra, bỏ ra chính mình trên 100 khối tiên tinh.
Vậy mà liền như thế đoạn mất.
Vậy cái này tiên mục, chẳng phải là cực phẩm tiên mục.
T.
Mạc Hạo Thạch hít vào một ngụm khí lạnh.
Công tử tiện tay ném một cái, chính là một khối cực phẩm tiên mục.
Công tử thật sự là quá có tiền.
Công tử, ta của ta đao khắc quá kém, điêu khắc không được.
Mạc Hạo Thạch một mặt xấu hổ.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo khỏe miệng dương lên.
Đang lo không có phúc duyên giá trị, vừa vặn.
Không có việc gì, ta có.
Tôn Hạo xuất ra một bộ đao khắc, nhét vào Mạc Hạo Thạch trước mặt.
Những này đao khắc, đều là hắn tự tay chế tạo.
Mặc dù không thể cùng hệ thống xuất phẩm so sánh, nhưng so Mạc Hạo Thạch bộ kia mạnh không biết bao nhiêu.
Cái này.
Mạc Hạo Thạch cầm đao khắc, cả người thân thể kích động đến có chút phát run.
Những này đao khắc, căn bản nhìn không ra phẩm giai.
Nhưng Mạc Hạo Thạch có thể xác nhận, vô thượng tiên mục tại bọn chúng trong tay, cũng sẽ đơn giản điêu khắc ra các loại hình dạng.
Công tử, ngài xác nhận đưa cho ta.
Đương nhiên.
Đa tạ công tử.
Mạc Hạo Thạch thiên ân và tạ, cảm kích liên tục.
Tốt, bắt đầu điêu khắc đi.
Vâng, công tử.
Mạc Hạo Thạch cầm lấy đao khắc, liền bắt đầu điêu khắc.
Toàn bộ động tác, mặc dù không nói được hồn nhiên thiên tài, nhưng cũng là hành vân lưu thủy.
Mỗi một cái trận văn, đều là một mạch mà thành.
Sau 2 canh giờ.
Xong rồi.
Mạc Hạo Thạch cầm tiên mục chu hạch, hai mắt tinh mang lấp lánh.
Lần này, chính mình trưởng thành không ít, so trước đó cái kia, chỉ sợ mạnh hơn mấy lần.
Loại trừ tiên mục công lao, mặt khác chính là chính mình điêu khắc thuật trưởng thành.
Tôn Hạo nhìn qua cái này chu hạch, âm thầm gật đầu.
Gia hỏa này, thiên phú xác thực không được.
Không nghĩ tới, mấy ngày không thấy, vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này.
Xem ra, không ít luyện tập.
Kia cấu nghị lực, không phải bình thường người có khả năng so. Tương lai đang điêu khắc chi lộ, có cơ hội đuổi kịp chính mình. Công tử, ngươi xem một chút, ra làm sao?
Có tiến bộ, bất quá cần nhiều cố gắng, ngươi xem, nơi này ngươi dừng lại mấy lần, lộ ra vô cùng gượng gạo. Còn có nơi này, ngươi thật giống như không có nhớ kỹ.
Tôn Hạo chỉ vào Chu Hoạch, chọn thương tích đầy mình.
Mạc Hạo Thạch nghe đến mấy câu này, mồ hôi lạnh chảy dọc. Chính mình còn tưởng rằng rất hoàn mỹ, không nghĩ tới, còn có nhiều như vậy ma bệnh.
Công tử lợi hại.
Đa tạ công tử chỉ điểm.
Mạc Hạo Thạch nói.
Không cần.
Tôn Hạo nhìn xem Mạc Hạo Thạch bộ dáng, âm thầm gật đầu. Hắn nhìn xem phúc duyên giá trị bảng bên trên, một mặt vui mừng.
Hiện tại, phúc duyên giá trị đã đạt hơn 6 vạn. Tin tưởng không lâu tương lai, chắc chắn mát trị số.
Nghe nói ngươi hội, sẽ, tạo phi thuyền Tôn Hạo hỏi.
Đúng vậy, công tử.
Mạc Hạo Thạch gật gật đầu.
Tiên thuyền hội, sẽ, tạo sao?
Công tử, cái này.
Tạo tiên thuyền cùng phi thuyền nguyên lý đồng dạng, bất quá, cần vật liệu khác biệt mà thôi.
Tiên thuyền trọng yếu nhất, chính là Chu Hoạch.
Chỉ cần có tiên Chu Hoạch, lại có là muốn có thể chịu đựng lấy tiên Chu Hoạch vi năng vật liệu, kia tạo ra tiên thuyền, không có vấn đề.
Mạc Hạo Thạch nói.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo âm thầm gật đầu.
Nói như vậy, chỉ cần xem Mạc Hạo Thạch kiến tạo phi thuyền thủ pháp, chính mình cũng có thể kiến tạo một chiếc.
Đến lúc đó, kiến tạo ra tiên thuyền, liền có thể cùng Như Mộng hồi trở lại yêu tổ sơn.
Ra lâu như vậy, Như Mộng hẳn là nhớ nhà a.
Đây rốt cuộc ai là ai đồ đệ?
Nghĩ như vậy, Tôn Hạo mỉm cười.
Vậy ngươi có thể tạo một chiếc sao? Tôn Hạo nói.
Đương nhiên có thể.
Xin hỏi công tử, ở nơi nào tạo? Mạc Hạo Thạch hỏi.
Đi theo ta hậu viện đi.
Vâng, công tử.
Đi theo Tôn Hạo đi vào hậu viện, Mạc Hạo Thạch thần thức quét qua, lập tức ra đầu tê dần, mồ hôi lạnh chảy dọc.
Kia là tiên quả.
Cái gì một mảnh ngộ đạo trà thụ, nhiều như vậy diệp tử, há mã có 10 vạn phiến.
Kia là vô thượng linh dược, kia là tổ tông nha, kia lại là một mảnh bất tử thần dược.
Mạc Hạo Thạch thanh âm run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc.
Công tử đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, loại này tuyệt thế chi bảo, đều là liên miên xuất hiện.
Chỉ sợ công tử thân phận, căn bản không phải tiên vương, rất có thể là tiên tôn.
Cảm giác này quá mộng ảo.
Mạc Hạo Thạch thì thảo, chấn động mặt mũi tràn đầy.
Đồng nhiên, hắn thần thức quét đến một cái thủy trì, không nguyên cớ ra sắp vỡ.
Chỉ gặp, trong ao, nằm năm đầu long, thần sắc quẻ bại, không núp đích.
Cái gì long tộc?
Lại còn có một đầu là tiên long.
Đây chẳng lẽ là công tử dưỡng sủng vật sao?
Thật là đáng sợ.
Mạc Hạo Thạch trong mắt, đều là vẻ kinh hoàng.
Rất lâu, hắn mới bình phục tâm tình.
Công tử, ngài còn nuôi cá đâu? Mạc Hạo Thạch hỏi.
Ngươi nói là kia mấy lươn nha không phải dưỡng, là câu tới.
Chuẩn bị dùng để ăn, đã hôm nay ngươi ở chỗ này, vậy liền ăn một đầu đi.
Tôn Hạo nói.
Lời này vừa ra.
Đạp đạp.
Mạc Hạo Thạch như bị trúng kích, liền lùi lại mấy bước.
Trên mặt, đều là vẻ hoảng sợ.
Môi hắn run rẩy, thì thào nửa ngày, một chữ cũng không có phát ra.
Cái gì?
Cái này dùng để ăn.
Công tử, ngài lại muốn ăn long.
Ngài đừng dọa ta có được hay không?
Mặc dù Lao Phu không sợ chết, nhưng thật vất vả có thể đi theo ngài bên người học tập.
Như vậy chết, không đáng.
Công tử, làm coi là thật muốn ăn? Mạc Hạo Thạch hỏi.
Đúng vậy.
Tôn Hạo gật gật đầu, ngươi cũng đừng xem thường những này lương.
Mùi vị kia rất tốt.
Công tử, ta.
Mạc Hạo Thạch bất đắc dĩ lắc đầu.
Xem công tử bộ dáng, tự nhận là kia là lương, căn bản không hiểu kia là long tộc.
Công tử tại thanh tu, chính mình lại không tốt điểm phá.
Cái này nên làm thế nào cho phải?
Chẳng lẽ nói, công tử căn bản cũng không sợ long tộc?
Vẫn là nói, công tử đang khảo nghiệm chính mình đảm lượng.
Đã như vậy, vậy liền liều mạng.
Cái này thịt rồng, nhất định phải ăn.
Mạc Hạo Thạch âm thầm gật đầu.
Tốt, bắt đầu đi.
Tôn Hạo thanh âm truyền đến.
Vâng, công tử.
Mạc Hạo Thạch cầm lò luyện, đặt ở bên cạnh.
Nhóm lửa về sau, liền xuất ra từng khối linh thiết, đặt lò luyện, bắt đầu rèn đúc đi tạm.
Tôn Hạo đứng ở bên cạnh, khẽ nhíu mày.
Chương 165, thật là đáng sợ.
Ta cảm giác phải chết.
Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 3 ngày.
Từ Quỷ Long Đầm trở về, Tôn Hạo đã về đến nhà 5 ngày.
Cái này 5 ngày đến, thần quỷ đạo nhân chi danh, vang vọng toàn bộ Thiên La Đại Lục.
Yêu liên Nam vực cùng Đông vực, thần quỷ đạo nhân 4 chữ, cũng chấn tại nhất chúng tu tiên giả náo hải.
Cứu vớt Giang Dương, chấn sát tứ tướng, gạt bỏ pháp lão, tiên diệt huyết hoàng.
Lần này, lại tính toán tường tận hết thảy, cứu Tây Phủ Tiên Thành, đem long tộc tứ tướng, thậm chí long tộc đại soái đều cho chân sát.
Cái này thủ đoạn, thực lực này,
quả thực là chưa từng nhìn thấy, nghe gây nên nghe.
Miễm nhiều người sói chạy vàng.
Đến cuối cùng,
thần quỷ đạo nhân như là nhất chúng tu tiên giả trong lòng đèn sáng. Tìm dấu vết người, vô số kể. Cũng không ít người, không xa mấy vạn dặm, một đường tiến lên, đi giao chỉ cùng cầu thần quỷ đạo nhân hành tung, chỉ vì chiều bái. Đối với những này, Tôn Hạo tự nhiên không biết. Cái này một ngày, hắn đứng ở phía sau viện, tính xem Mạc Hạo Thạch kiến tạo phi thuyền, âm thầm đem hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Tốt mấy ngày, Mạc Hạo Thạch vẫn chỉ là đang xây một cái bệ. Cái này cái bệ, đều là linh sắt chế tạo, cần gen đúc, trừ tà, minh văn. Đơn giản quá mức phức tạp. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuối năm, cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Lão Mạc, cái này còn cần bao lâu? Tôn Hạo hỏi. Công tử, cũng không cần bao lâu a, đại khái một năm liền có thể chế tạo xong. Mạc Hạo Thạch trên mặt, lộ ra một vòng ngạo khí. Đi theo công tử bên người, mình bây giờ kiến tạo tốc độ, tăng lên rất nhiều. Chỉ cần một năm, liền có thể kiến tạo một chiếc phi thuyền. Giống như trước, giống như tất cả đều là tự mình động thủ, vậy ít nhất đến 3 năm. Quá chậm. Tôn Hạo nói. Cái gì? Mạc Hạo Thạch lộ ra một mặt sầu khổ. Công tử, cái này còn chậm nha, đây chính là ta tốc độ nhanh nhất. Người đi theo ta. Vâng, công tử. Mạc Hạo Thạch đi theo Tôn Hạo, đi vào đả thiết phòng. Cầm quặng sắt cho ta. Vâng, công tử. Tôn Hạo đón lấy khối sắt, thả vào lò luyện. Hô. Màu lam hỏa diễm, trong nháy mắt dấy lên. Kia vứt xuống khối sắt, trực tiếp hóa thành nước thép, đốt thành hư vô. Cái này đây là tiên hỏa. Không đúng, là vô thượng tiên hỏa. Công tử sử dụng, lại là loại này hỏa diễm. Vô thượng linh thiết, chỗ nào chịu nổi. Mạc Hạo Thạch thì thảo, chấn động mặt mũi tràn đầy. Đi theo công tử bên người càng lâu, càng là vô pháp nhìn thấu công tử. Chấn động chi tâm, một ngày đều không có ngừng qua. Nhớ ngày đó, chính mình nghe được triển thiên bằng, ngốc ngốc không tin. Thậm chí, còn uy hiếp công tử, cứng rắn muốn thu đồ mới bằng lòng. Chính mình mẹ nó liền là một cái ngốc thiếu. Công tử bực này nhân vật, cũng là chính mình có thể uy hiếp. Công tử bực này nhân vật, chính mình cũng xứng trở thành đồ đệ. Bây giờ nghĩ lại, khi đó chính mình, là buồn cười biết bao. Công tử, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Tranh thủ đời này trở thành đồ đệ của ngài. Mạc Hạo Thạch âm thầm nắm chặt nắm đấm. Ngươi xem một chút, ngươi cái này cái gì mỏ quá kém đi. Tôn Hạo nói. Công tử, ta. Tốt, tiểu dùng gỗ chế tạo phi thuyền được. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Hai người trở lại hậu viện, đang chuẩn bị động tác lúc. Công tử, xin hỏi ngài ở nhà không? Ngoài cửa truyền đến một tiếng. Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo trong mắt, tinh mang lấp lóe, Liêu Yên cô nương. Rốt cục lại có thể thu hoạch phúc duyên đáng giá. Mạc Hạo Thạch đi theo bên cạnh mình, mỗi ngày bị thu gặt, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Công tử, ta đi mở cửa. Trong phòng bếp, truyền đến Hoàng Như Mộng thanh âm. Tốt. Tôn Hạo nói. Kéo kẹt. Hoàng Như Mộng mở ra đại môn. Nhìn thấy trước mắt mọi người, thần sắc đọc lại. Lần này, vậy mà nhiều 4 người. 4 người trên thân, đều có được bán tiên cảnh khí tức, chắc hẳn tu vi cực kỳ bất phàm. Liêu Yên tỷ, xin hỏi bọn hắn là Hoàng Như Mộng hỏi. Như Mộng muội tử, đây là Mộc gia 4 vị lão tổ. La Liêu Yên nói. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng con ngươi co rụt lại. Mặt lộ chấn động. Loại này lão tổ, bình thường thực lực đều là đến gần vô hạn tiên tồn tại. Bọn hắn tự phong tại thần nguyên bên trong. Không đến thời khắc mấu chốt, có phải hay không sẽ ra tới. Nhìn, bọn hắn vậy mà như vậy tuổi trẻ. Gặp qua Như Mộng cô nương. Mộc Ngạo đi lên phía trước, mang theo Mộc gia lão tổ cung kính hành lễ. 4 vị tiền bối, khách khí, mời vào bên trong. Tại Hoàng Như Mộng dẫn đầu dưới, Mộc gia tứ tổ cẩn thận đi đến. Bọn hắn thu hồi thần niệm, không dám ra bên ngoài phóng thích. Đi vào bên hồ nước, dư quang quét qua, chấn động mặt mũi tràn đầy. Sen tiên. Quả nhiên là sen tiên. Mộc gia tứ tổ khẽ bước cằm, tỏ vẻ tôn kính. Nội tâm đã lên sóng lớn, hung hăng đâm vào mấy người ngực. Trên đường đi, cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh. Hoa! Đột nhiên, một tiếng vịt gọi truyền đến. Mộc gia tứ tổ nghe xong, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, liền túi lầu xuống. Đồng thời, sử xuất thần thức truyền âm, xin ra mắt tiền bối. Cựu thiên thần loan, đã nhiều lần nghe Mộc băng nhắc lên. Tính khí rất quái lạ, tuyệt đối không thể đắc tội. Vào đây trước đó, ít nhiều có chút không tin. Đi vào cửa viện về sau, mới biết trong này có bao nhiêu đáng sợ. Dư quang quét qua, liền biết cửu thiên thần loan không phải mình có thể ngăn cản. Ân, không sai, có chút lễ phép, phù hợp lao hủ chi ý. Huỳnh ú thanh âm chấn tại 4 phía người náo hải. Đa tạ tiền bối. Mộc gia tứ tổ lần nữa sử dụng thần thức truyền âm. Không cần, hảo hảo nắm chắc lần này tạo hóa đi. Vâng, tiền bối. Mộc gia tứ tổ đi theo mọi người. tiếp tục hướng về phía trước đi. Dù là không sử dụng thần niệm, đều có thể tinh tường cảm ứng được có vô số đạo khí tức khủng bố. Mỗi lần một đạo khí tức, đều có thể đem chính mình nghiền thành bột mịn. Công tử đến cùng là dạng gì tồn tại bên người vậy mà theo nhiều như vậy đại lao? Thật là đáng sợ, ta cảm giác muốn bị những khí tức này đẻ chết, thật là khó chịu. Ta cái này trái tim tựa hồ không phải là của mình, đại ca, công tử đến cùng khủng bố đến mức nào? Không phải chúng ta có thể phỏng đoán tồn tại. Mục gia tứ tổ tương hỗ sử dụng thần thức chuyên âm, trong bóng tối thảo luận. Liều Yên cô nương, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lúc này, một thanh âm vang lên. Mục gia tứ tổ ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp, một cái khí vũ hiên ngang nam tử đi ra. Hắn giơ tay nhấc chân chi gian, tự mang đạo vận. Mỗi một cái động tác, tự nhiên mà thành, không có chút nào làm ra vẻ, nhìn hết sức thoải mái. Khoe miệng của hắn nụ cười, so gió xuân còn muốn ấm áp. Tại phía sau nam tử, còn đi theo một cái trung niên nam tử, như là hộ vệ một tấc cũng không rời. Ra mắt công tử. Các ngươi quá khách khí. Tôn Hạo mỉm cười khoát tay, mục quang quét về phía đứng tại phía sau nhất bốn cái nam tử trên thân. Xin hỏi các vị là Tôn Hạo hỏi. Mục Băng đi lên phía trước, hạ thấp người hành lễ, công tử, bốn vị này là ta gia tộc lão tổ, vị này là Mục Ngạo, vị này là Mục Hổ. Cái gì? Lão tổ. Thế giới này lão tổ, không đều là tự phong thần nguyên sao? Bọn hắn đều là tại chính mình thọ nguyên sẽ kết thúc lúc, phong ấn tại thần nguyên bên trong, thủ vệ gia tộc. Không đến gia tộc nguy nan thời khắc, tuyệt không ra. Bực này nhân vật, mỗi một cái đều có được kinh thiên tu vi. Nghe như Mộc nói, đều là đến gần vô hạn tiên nhân tồn tại. Xem bọn hắn bộ dáng, nào giống thọ nguyên hao hết chi nhân. Chẳng lẽ nói, thực lực bọn hắn, thâm bất khả chắc, hoàn toàn không phải chính mình có thể tưởng tượng. Bực này nhân vật, tuyệt đối không thể đắc tội, phải cẩn thận ứng phó. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo ôm quyền hành lễ, gặp qua bốn vị tiền bối. Lời này vừa ra, Mục gia tứ tổ sắc mặt biến đổi lớn. Chương 166, Mục gia trí bảo luyện thần đỉnh. Công tử, ngài gọi ta tiểu ngạo liền tốt. Công tử, xin ngài gọi ta tiểu hổ. Tôn Hạo nghe xong, thần sắc đọc lại. Tu vi càng mạnh, càng là khiêm tốn. Bất quá, dạng này vẫn là không tốt lắm. Vậy liền bảo ngươi lão ngạo, bảo ngươi lão hổ. Vâng, công tử. Mục gia tứ tổ âm thầm lau mồ hôi lạnh, ám đạo nguy hiểm thật. Ở trước mặt công tử xưng tiền bối. Cùng muốn chết có gì khác. Không cần công tử động thủ, bốn phía nhất chúng đại lao dùng ánh mắt, đều có thể đem chính mình chứng chết. Nguy hiểm thật. Mục Ngạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay phải ra, chụp vào hư không. Ông! Bầu trời chấn lên đạo đạo liên y lìa. Ngay sau đó, Mục Ngạo từ linh hồn không gian móc ra một vật, đặt trong lòng bàn tay. Thứ này vừa ra. Trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả mọi người mục quang. Luyện thần đỉnh. Mọi người thần sắc khẽ biến. Liền xem như một băng, cũng là sắc mặt biến hóa. Thứ này, đây chính là Mục gia trí bảo, cùng hiên viên gia tộc hiên viên chản so sánh, không hề yếu. Chính mình đang chuẩn bị mở miệng tìm lão tổ mớn, không nghĩ tới, lão tổ vậy mà sớm lấy ra. Lợi hại. Công tử, tới vội vàng, một điểm nhỏ lễ vật, còn xin ngài bỏ qua cho. Mục Ngạo tay phải vung lên. Hô. Luyện thần đỉnh từ hắn trong tay bay ra, rơi vào trước đại điện mặt. Đỉnh cao 2m, có 4 chân, phía trên khắc họa ra phức tạp văn lộ. Nhìn một chút, liền để cho người ta đầu hoành minh, hoa mắt. Tòa này đỉnh cùng phổ thông đỉnh so sánh, không có hai thai, chỗ ngoặt bên trên lại có 4 cái khổng. Nhìn, rất là kỳ lạ. Tôn Hạo nhìn qua luyện thần đỉnh, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Trong lúc nhất thời, lại không nghĩ ra được. Hắn dư quang quét về phía có trên mặt mọi người, âm thầm gật đầu. Thứ này, tuyệt không đơn giản. Nhất định là một kiện bảo vật. Mặc dù mình bây giờ nhìn không ra, chờ có thể tu luyện về sau, tất nhiên đó có thể thấy được. Thứ đồ tốt này, không thu, chẳng phải là rét lạnh Mục gia tứ tổ tâm. Đa tạ. Tôn Hạo khỏe miệng dương lên, cho Hoàng Như Mộng một ánh mắt. Hô. Hoàng Như Mộng tay phải vung lên, liền đem luyện thần đỉnh thu vào. Công tử, xin hỏi vị này là? La Liễu Yên nhìn qua Mạc Hạo Thạch, mở miệng hỏi. Ta gọi Mạc Hạo Thạch. Lời này vừa ra. Vâng. Một tiếng sấm nổ. La Liễu Yên năm người sững sờ nhìn xem, tràn đầy không dám tin tưởng. Không nghĩ tới, đường đường khí các chủ, vậy mà cũng tới đến nơi này. Xem hắn bộ dáng, cùng công tử quan hệ rất không tệ. Liếm công tuyệt đối là trên đời vô song. Chính mình nhất định phải cố gắng lên. Nhất định phải để ý tới công tử mỗi câu lời nói, mỗi cái động tác, bất quá buông tha một tia. La Liễu Yên cùng Trần Đao Minh tương vọng một chút, âm thầm gật đầu. Nguyên lai là Mạc đại sư, hữu lễ. La Minh chủ, khách khí. Mấy người tương hô giới thiệu, một trận hàn huyên.
Tôn Hạo nhìn qua La Liễu Yên bọn người, âm thầm gật đầu, cuối cùng đem các ngươi trông. Hôm nay đến ăn chút thức ăn mặn. Còn có bốn đầu đại hoàng thiện, chính mình một mực không có cam lòng ăn. Liền chờ bọn họ chạy tới. Các vị, hôm nay đã tới, ăn bữa cơm bữa lại đi. Tôn Hạo nói. Cái này nói vừa ra, Tô Ý Linh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Quá tốt rồi. Công tử, hôm nay chúng ta ăn cái gì có phải hay không lại ăn củ cải? Vừa nghĩ tới củ cải, Tô Ý Linh không tự chủ được liếm môi một cái. Không, hôm nay ăn chút thức ăn mặn. Tôn Hạo khỏe miệng dương lên, các ngươi nhưng có lộc ăn. Công tử, chẳng lẽ ăn lươn? Tô Ý Linh hỏi. Đúng vậy. Lời này vừa ra. Vâng. Một tiếng sấm nổ, đánh vào La Liễu Yên mấy người náo hải. Người khác không biết, bọn hắn thế nhưng là tinh tường biết. Công tử trong mắt lương, đây chính là long. Chẳng lẽ lần này, lại bắt tới một con rồng? Nghĩ như vậy, La Liễu Yên mở miệng hỏi, công tử, ngài lại đi ra ngoài bắt cá a? Không có. Tôn Hạo khẽ lắc đầu. Nghe nói như thế, La Liễu Yên âm thầm gật đầu. Xem ra, cái này long không phải công tử đánh bắt, mà là cửu ú lão nhân đưa tới. Chín ú long người, ngài thật là biết liếm nha. Sau này mình nhưng phải nhiều học một ít. Ta cùng như mộng vài ngày trước, ra ngoài câu được một lần ngư, có thể câu được mấy đầu đại gia hỏa. Vâng. Lại là một tiếng sấm nổ. Đánh vào thần hồn bên trên. La Liễu Yên chằm chằm đại hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Nói như vậy, căn bản cũng không phải là cửu ú lão nhân cứu Tây Phủ Tiên Thành. Mà là công tử tự mình xuất thủ. Đến, dẫn ngươi đi nhìn xem, ta tạm thời nuôi dưỡng ở hậu viện. Cái này mấy đầu lươn thật là lớn, cam đoan để các ngươi đại khai nhãn giới. Tôn Hạo trên mặt, lộ ra một vòng ngạo khí. Vô thượng thả câu thuật, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Được rồi, công tử. Mấy người sắc mặt bình tĩnh, nội tâm đã lên kinh đảo hải lãng. Thân thể như bị hải khiếu va chạm, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Xuyên qua đại điện, mở ra sau khi viện đại môn. Hô! Một cỗ tươi mát khí tức, đập vào mặt. Khắc sâu vào trước mắt, là một mảnh nhìn không thấy bờ viên. Từng cây cây ăn quả bên trên, mang theo mê người nội tâm quả. Mùi thơm nước mũi, nghe một cái, liền để cho người ta bụng vang như sấm. Kia là tiên quả, tất cả đều là tiên quả. Đại ca, ngài xem, kia là một mảnh tiên trà, kia là cái gì miệng nó? Kia là một mảnh ngộ đạo trà thụ. Nhiều như vậy trồi non, tối thiểu 10 vạn thiến. Đại ca, ta không chịu nổi, ta muốn động thủ đoạt. Đoạt vậy ngươi thử một chút, cam đoan ngươi trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Mục gia tứ tổ kinh ngạc mặt mũi tràn đầy, rất lâu không hề quay lại thần tới. Hậu viện, hoàn toàn liền là một cái vô cùng cự đại bảo khố. Không nói trước cái khác, riêng là những cái kia tiên quả, mỗi một khỏa cầm tới ngoại giới, đủ để cho tiên nhân tranh cái đầu phá máu chảy. Càng thêm đừng nói, kia một mảnh vô đạo trà, kia một mảnh bất tử thần dược, kia một mảnh tiên trà. Vô pháp tưởng tượng. Xem công tử bộ dáng, căn bản không có đem những này xem như bảo vật. Trong mắt hắn, những vật này, như là bình thường đến không thể lại bình thường. Công tử, ngài đến cùng ra sao thân phận? Liền xem như La Liễu Yên năm người, cũng là chấn động mặt mũi tràn đầy. Kia ngu ngơ bộ dáng, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nhất là Tô Y Linh, miệng nhỏ trương thành ó hình, thật lâu không có hợp khép. Cuối cùng, mọi người mục quang thu hồi, chằm chằm đến cái kia phi thuyền cái bệ bên trên. Công tử, ngài tại tạo phi thuyền? La Liễu Yên hỏi. Không phải công tử, là ta. Công tử đang dạy ta tạo phi thuyền đâu? Không chờ Tôn Hạo mở miệng, Mạc Hạo Thạch đoạt trước nói. Nghe nói như thế, mọi người thần sắc sững sờ. Nhìn xem Tôn Hạo mục quang, tràn ngập sùng bái. Không nghĩ tới, công tử lại còn có thể chế tác phi thuyền. Công tử kia chẳng phải là trận pháp tông sư. Công tử, ngài là toàn năng sao? Các vị, chớ ngẩn ra đó, đi theo ta. Tôn Hạo thanh âm, đem mọi người bừng tỉnh. Vâng, công tử. Mọi người đi theo Tôn Hạo sau lưng. Công tử, ngài yêu thích câu cá? La Liễu Yên hỏi. Đúng nha. Tôn Hạo gật gật đầu, câu cá thế nhưng là một kiện chuyện vui, bất quá nha, nhiều người cùng một chỗ câu, mới tốt đùa. Có cơ hội, chúng ta cùng một chỗ câu cá. Lời này vừa ra. La Liễu Yên thần sắc khẽ giật mình. Công tử chỉ thị đến rồi. Câu nói này, nhất định phải một mực nhớ kỹ. Trong đó nhất định có thâm ý. La Liễu Yên âm thầm gật đầu, đem lời này âm thầm kế ở trong lòng. Được rồi, công tử. Mọi người đồng loạt gật đầu. Ngay ở phía trước. Lập tức tới ngay. Tôn Hạo chỉ vào phía trước, mỉm cười nói. Chỉ gặp, cách đó không xa, có một cái mấy trăm mét vuông thủy trì. Đi đến bên cạnh cái ao xem xét, mấy người sắc mặt biến đổi lớn, chấn động đến nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Chương 167, trời muốn diệt ta long tộc. Kim cầu nằm tại trong ao tử, hai mắt không có nửa điểm thần thái. 4 ngày trước, mình bị làm lươn vồ tới. Cái kia phàm nhân tiện tay đào ra một cái ao, đem chính mình ném vào trong này. Làm sao biện pháp dùng hết, cũng là vô pháp tránh thoát. Sau đó không lâu, huynh đệ mình Chỉ Vinh bị mò lên, sau đó, mở ngực mổ bụng, bị sinh sinh cắt thành phiến. Đường đường long tộc, vậy mà biến thành nhân tộc đồ ăn. Từ xưa đến nay, lúc nào phát sinh loại sự tình này? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lúc đó, hắn tự phản kháng. Phản kháng không có hiệu quả. Bất luận cái gì thủ đoạn, đều không có nửa điểm tác dụng. Tại cái này trong hồ, chính mình yếu đến như là một đầu phổ thông lươn. Tiểu ngay cả đánh cái có sắn động đều làm không được, căn bản đừng nói bên trong động nhảy quy. Cái này ao, như là địa ngục lồng giam, căn bản là không có cách tránh thoát. Đây chính là phàm nhân tiện tay đào ra nha. Giống như chỉ là như vậy, vậy cũng còn tốt bị điểm. Đáng sợ nhất là, những ngày gần đây, mỗi ngày đều hội, sẽ cảm ứng được từng sợi đáng sợ khí tức. Cảm giác này, như là thân ở thượng cổ man hoang thế giới, bốn phía, tất cả đều là thượng cổ thần thú. Hắn có thể xác nhận, tùy ý một tia khí tức, là có thể đem chính mình đánh cho hôi phi yên diệt. Mình rốt cuộc tới một cái dạng gì địa phương? Cái kia phàm nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại? Vì cái gì bên cạnh hắn, đi theo, tất cả đều là kinh khủng như vậy tồn tại. Tiếp tục như vậy, nên làm thế nào cho phải? Kim Soái, còn không có biện pháp cho Long Chủ gửi đi tin tức sao? Lúc này, một thanh âm truyền đến. Kim Cầu nghe xong, âm thầm lắc đầu. Trên mặt, đều là sầu khổ, không có. Kim Soái, tiếp tục như vậy, chúng ta toàn bộ sẽ bị cái kia phàm nhân ăn. Phàm nhân ngươi lại còn cho là hắn là phàm nhân, ta có thể khẳng định hắn là vô cùng đáng sợ tồn tại. Cái gì một phàm nhân là vô cùng đáng sợ tồn tại? Theo Kim Cầu trong miệng nói ra lời này, nhất chúng Long Tướng, không khỏi thân thể run lên. Kim Soái, vậy làm sao bây giờ chúng ta chẳng phải là chết chắc? Kia là tất nhiên. Kim Cầu thần sắc nhưng lại rối trí, ta hiện tại lo lắng, không phải chúng ta, mà là toàn bộ Long Tộc. Toàn bộ Long Tộc chẳng lẽ hắn còn có thể đem chúng ta toàn bộ Long Tộc đều diệt? Khó nói nha. Kim Cầu nói. Lời này vừa ra. T. Mấy cái Long Tướng, nhao nhao hơi lạnh đảo đánh. Long Tộc, loại trừ Long Tộc chúa tể, còn có một cái vô thượng tồn tại. Đây chính là liền lôi kiếp chủ tể đều kiêng kỵ tồn tại. Chẳng lẽ cái này phàm nhân, so vô thượng tồn tại còn cường? Kim Soái, ngài đừng nói giỡn, coi như Tử Dương Tinh Long Chủ, đó cũng là thực lực cực mạnh, phổ thông tiên nhân, không phải Long Chủ đối thủ. Càng thêm đừng nói, chúng ta phía sau, thế nhưng là toàn bộ Long Tộc. Đúng đấy, chúa tể mạnh bao nhiêu, ngài chẳng lẽ không biết? Chúa tể phía sau, còn có chúng ta Long Tộc vô thượng tồn tại. Kim Cầu âm thầm lắc đầu, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Các ngươi không có cảm ứng được cái này bốn phía khí tức sao? Cái nào so Long Tộc chúa tể yếu? Cái này. Một nháy mắt, Long Tộc tứ tướng đần độn tại chỗ. Xác thực như thế. Mỗi lần những cái kia khí tức khủng bố quét tới, đều như là đối mặt Long Tộc chúa tể, cực kỳ đáng sợ. Cái này bốn phía, tất cả đều là kinh khủng như vậy tồn tại. Nói như vậy đến, cái kia phàm nhân, chẳng phải là không kém với Long Tộc vô thượng tồn tại. Nghĩ như vậy. Long Tộc đại tướng hơi lạnh đảo đánh, thân thể run rẩy dữ dội. Vô tận hàn ý lan tràn toàn thân. Nói như vậy, vị kia tồn tại, là không quen nhìn chúng ta ăn nhân tộc, từ đó xuất thủ một cái Long Tướng hỏi. Không sai, chúng ta Long Tộc từ thượng cổ đến nay, sống an nhàn sung sướng, tự cho là đúng, xem thường bất kỳ chủng tộc nào. Lần này tốt, nhân tộc vậy mà ra bực này tồn tại. Kim Cầu một mặt sầu khổ. Kim Soái, nhất định phải nghĩ biện pháp đem việc này báo cáo nhanh cho Long Chủ, nhường hắn không muốn cùng nhân tộc là địch, nếu không hậu quả khó mà lường được. Kim Cầu âm thầm lắc đầu, sâu khổ mặt mũi tràn đầy, hiện tại, không nói trước chúng ta không có năng lực báo cáo nhanh cho Long Chủ, coi như báo cáo, Long Chủ hội, sẽ, nghe chúng ta. Long tộc đại tướng nghe được những này, trong nháy mắt cúi đầu xuống. Xác thực như thế, Long Chủ thân phận tôn quý, sao lại bởi vì Kim Soái một câu cải biến đối nhân tộc cái nhìn. Dùng Long Chủ tính cách, chắc chắn đối nhân tộc phát động công kích, khi đó, sẽ là một trận tai nạn. Một trận đối ta Long tộc tới nói tai nạn. Kim Cầu nói. Nghe được những này, nhất chúng Long Tướng âm thầm thở dài, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Long tộc diệt vong, kia mang ý nghĩa gia tộc cũng sẽ diệt vong. Vợ con cái, cha mẹ thúc bá. Đều không ngoại lệ, đều là hội, sẽ, chết thảm. Đến, các ngươi xem. Lúc này, một tiếng vang lên. Kim Cầu ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rút lại, trong mắt tinh quang, chớp hiện bất định. Giờ khắc này, hắn như là thấy được cây cỏ cứu mạng. Hắn nhìn chằm chằm Mục Gia Tứ Tổ, không chút nghĩ ngợi, liền mở miệng đại hống, các vị huynh đệ, mau cứu ta. Mục Gia Tứ Tổ giờ phút này chính ngốc đứng tại chỗ, bị như thế một tiếng giật mình tỉnh lại. Bọn hắn nhìn qua kim cầu, trong lúc nhất thời, không thể tin được trước mắt một màn. Đường đường tiên long, vậy mà luôn làm thềm xuống tủ, mà lại, đến hướng nhân tộc cầu cứu tình trạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, ai sẽ tin? Long tộc ngạo khí, tuyên cổ bất biến. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc chỉ là sâu kiến, đừng nói cầu cứu, liền xem như cùng nhân tộc nói một câu, đều sẽ cảm giác phải đem vô cùng xấu hổ. Cứu ngươi. Một ngạo mỉm cười, lãnh ý tràn ngập trên mặt, ngươi hiểu được, ta có thể tại công tử thủ hạ cứu ngươi. Đại ca, van cầu ngươi, hướng vị kia vô thượng tồn tại mở miệng đi, chỉ cần ngài đã cứu ta, về sau kim mỗ mặc cho người phân công. Kim cầu nói. Thôi đi. Một ngạo một trận lắc đầu, công tử vì sao muốn xuất thủ trong lòng ngươi không có mấy. Ta sai rồi, chúng ta sai nha. Ta cam đoan, cũng không tiếp tục đối nhân tộc xuất thủ. Nếu là lại ăn một cái nhân loại, chết không yên lành, bị trời đánh ngũ lôi. Một ngạo liên tiếp thể. Những âm thanh này, nghe được La Liễu Yên bọn người trong lỗ tai, không khỏi mồ hôi lạnh chảy dọc. Một đầu tiên long, bị bức ép đến mức độ này, thế gian này, loại trừ công tử, ai có thể làm đến. Ha ha, quên đi thôi. Để cho ta mở miệng là không thể nào. Công tử phải chữa thế nào ngươi, chúng ta sao dám làm trái một ngạo một trận lắc đầu. Nghe nói như thế, kim cầu thần sắc cảm đạm. Ở trong mắt nó, vẫn là lóe ra hy vọng tinh quang. Đại ca, ta không thể chết, bằng không, nhân tộc sẽ sinh linh đồ thán. Long chủ biết được ta chết lời nói, dùng long chủ tính cách, chắc chắn đổ khắp nơi toàn bộ nhân tộc. Ngươi không vì cứu ta, vì nhân tộc, cũng muốn suy nghĩ một chút. Kim cầu nói. Nghe nói như thế, một ngạo khẽ như mày, bắt đầu suy tư. Một lát sau, hắn nhìn về phía Tôn Hạo, trong mắt lóe ra dị dạng tinh mang. Ngươi hiểu được, ở trước mặt công tử, long chủ năng vượt qua đạt được sóng gió gì sao chỉ sợ đến lúc đó, liền long chủ cũng sẽ biến thành công tử đồ ăn. Một ngạo nói. Cái này. Kim cầu trực tiếp mắt trợn tròn, không lời nào để nói. Vậy ngươi có thể giúp ta truyền một cái lời nhắn cho long chủ sao nhường hắn tuyệt đối không thể tiến công nhân tộc. Kim cầu nói. Ha ha. Đường đường long chủ, hội, sẽ, nghe ta. Cái này, kim cầu trên mặt, đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn nhìn qua bầu trời, khóc ròng ròng, hướng thiên vừa hô, trời muốn diệt ta long tộc. Hôm nay, chúng ta tiểu ăn lớn nhất cái này một đầu. Một thanh âm, dường như sấm sét truyền đến. Chương 168, có ai như vậy bá khí qua. Mạc Hạo Thạch nhìn qua kim cầu, không khỏi thôn phệ một hớp nước miếng. Vài ngày trước, chính mình nhìn thấy công tử 3-5 lần. Liền đem một đầu long tướng cho chặt thành phiến. Sau đó, nấu một cái nồi lẩu lớn. Lúc đó, công tử muốn chính mình ăn lúc, dọa đến hồn phi phách tán. Về sau, tại công tử yêu cầu dưới, vẫn là ăn. Bây giờ suy nghĩ một chút, kia thật là thế gian cực vị, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Về sau, có công tử tại, còn sợ không có thịt rồng ăn sao. Đã tất cả mọi người tới, hôm nay chúng ta tiểu ăn lớn nhất cái này một đầu. Tôn Hạo chỉ vào kim cầu, mở miệng nói ra. Một tiếng này, như là địa ngục ma âm, tại kim cầu náo hải nổ vang. Các vị, cứu mạng, van cầu các ngươi cứu ta một mạng. Kim cầu đại hống. Nhưng mà, cũng không có người nào để ý đến hắn. Thanh âm của hắn, truyền đến Tôn Hạo lỗ tai, liền như là lươn đang gọi. Đại hoàng thiện, khắc, đừng, nhảy quy, tiểu thoáng, cái sự tình. Cái này âm thanh qua đi, bàn tay lươn kia, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới kim cầu mà tới. Nhìn, bình thường. Không có cái gì uy năng. Đặt ở kim cầu trên thân, lại làm cho hắn không sinh ra nửa điểm sức chống cự. Không không. Mặc cho kim cầu dễ dùa như thế nào, cũng không nửa điểm tác dụng. Hắn bị Tôn Hạo một tay nhấc ra, theo trên mặt đất. Vung lên truy, nhắm ngay đầu hắn, chính là một cái búa xuống dưới. Không. Một tiếng tê tâm liệt phế hò hét im bặt mà dừng. Đông. Truy rơi xuống, đánh vào kim cầu mi tâm. Lập tức. Kim cầu liền ngừng dễ dùa, hôn mê đi qua. Tôn Hạo xuất ra dao phay, nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Mở ngực mổ bụng, tạo xương đi tạp, cắt thành thịt. Toàn bộ động tác, hành vân lưu thủy, không có nửa điểm đình trệ. Một lát đi qua, kim cầu liền biến thành đống lớn thịt, bay ở mọi người trước người. Tình cảnh như vậy, mãnh liệt kích thích mọi người ánh mắt. Loại kia chấn động, loại kia không tin, tràn ngập trên mặt mỗi người. Đường đường tiên long, tại công tử trong tay, liền dãy rủa tư cách đều không có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Một lát sau. Tê. Hít khí lạnh thanh âm, không ngừng vang lên. Rất lâu, bọn hắn mới từ trong rung động bình tĩnh. Nhất là một gia tứ tổ, ngực như bị trọng truy, khó khôi phục. Như ngộng, làm phiền ngươi đem chiếc kia nổi lớn lấy ra. Được rồi, công tử. Hoàng Như Ngộng tay phải vung lên, một cái 2 mét nồi lớn hiện ra ở trước mặt mọi người.
Vâng!
Một cái cự đại bếp lò, chấn động đến mặt đất ong ong thẳng run. Cái này đây đều là tiên thiết chỗ tạo. Công tử sử dụng vật phẩm, mỗi một dạng đều là tiên vật. Mục gia tứ tổ mở ra miệng rộng, thi thào nửa ngày không có có hợp khép. Như mộng, nhóm lửa. Được rồi, công tử. Hoàng Như Mộng tay phải vung lên, một đống gỗ, hiện ra trước mặt mọi người. Mục gia tứ tổ lông mày nhướng lên, sắc mặt thay đổi liên tục. Ngoa tạo, tiên mục. Mà lại là ngay cả ta cũng nhìn không ra phẩm giai tiên mục. Không thể nào, cái này dùng để nhóm lửa quá lãng phí a. Tại mục gia tứ tổ vô cùng đau lòng trên nét mặt, tiên mục giấy lên hùng hùng đại hỏa. Tiên mục cũng chỉ là làm củi đốt. Cũng đúng, cũng chỉ có tiên hỏa, mới có thể đem tiên long thịt cho hầm nát. Quá thơm, công tử phóng đều là cái gì? 10 năm bạn chưa ăn qua đồ vật, tại thời khắc này, vậy mà như vậy muốn ăn. Mục gia tứ tổ ngơ ngác nhìn qua Tôn Hạo động tác, trong lúc nhất thời, khó có thể bình tĩnh. Hôm nay một nhóm, cuối cùng mở rộng tầm mắt. Về sau, nhìn thấy linh vật, lại khó lật lên bất kỳ gợn sóng nào. Các vị, đừng nóng nội, lập tức liền tốt. Nhìn xem đôi một trông mòn con mắt biểu lộ, Tôn Hạo trên mặt, lộ ra một vòng ngạo khí. Chính mình vô thượng chủ nghệ, dù là đối phương là lão tổ, thì tính sao? Như Ngộng, đi hái điểm rau dại.
Vâng, công tử.
Hoàng Như Ngộng nói xong, nhanh chóng mà lên. Một lát sau, Hoàng Như Ngộng trở về. Nhìn thấy trong chậu đồ vật. Mục gia tứ tổ trừng lớn hai mắt. Chấn động đến không cách nào hình dung. Một chậu bất tử thần dược tại công tử trong miệng, chẳng lẽ là rau dại? Không biết cái này chút ít đều đến ăn đi thương thiên. Công tử đây cũng quá xa xỉ. Không chịu nổi, không chịu nổi. Chúng ta mặc dù sống 10 vạn năm, cùng công tử so sánh, trên lệch này. Hôm nay, rốt cục biết cái gì gọi là đại lão. Mục gia lão tổ tự lẩm bẩm, mở ra miệng rộng, nửa ngày không có phun ra một câu. La Liễu Yên 5 người, cũng không có tốt đi nơi nào. Chấn động bộ dáng, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm một quang. Hoàng Như Mộng đem một chậu tử không tử thần dược đều đổ vào nồi lớn. Đắp lên nắp nồi, buồn bực nấu nửa giờ.
Hô!
Tươi mỹ hương khí lan tràn tứ phương, tại chóp mũi quanh quẩn, làm người ta thèm nhỏ dãi. Hít sâu một hơi, tâm thần thanh thản, nước bọt bốn phía, bụng như sấm sét vang lên. Mọi người thôn phệ nước bọt, lộ ra một bộ trông mòn con mắt thần sắc. Một lát sau.
Tốt!
Tôn Hạo xốc lên nắp nồi bự. Nhiệt khí bốc hơi, hương khí đập vào mặt. Màu trắng sữa nước canh. Mạnh liệt hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Vô pháp tưởng tượng, mình lập tức liền muốn trở thành cái thứ nhất ăn tiên long người. Không đúng, cái thứ hai. Chắc hẳn công tử đã nếm qua rất nhiều. Như Ngộng, cầm một chút ghế. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Đã thấy, Hoàng Như Ngộng tay phải vung lên, 10 mấy tấm ghế bày ra 4 phía. Hôm nay, chúng ta tiểu ăn một cái nồi lẩu lớn. Không ăn xong, nhưng không cho đi. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Đến. Chớ ngẩn ra đó, bắt đầu ăn. Gặp Tôn Hạo động thủ, những người khác theo thứ tự đuổi theo. Tô Y Linh đã sớm đợi không được, kẹp lên một mảnh tiên long thịt, đưa vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt, miệng nhỏ nuốt.
Hô!
Một cỗ vô tận tiên lực, như là loạn lưu, tại trong kinh mạch tán loạn. Cả người tựa hồ muốn nổ bể ra đến. Tô Y Linh sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian điều động công pháp, đem cỗ này lực lượng dẫn vào đan điền. Nàng mở ra miệng nhỏ, chấn động tại chỗ. Chỉ là một ngụm nhỏ. Liền đem cảnh giới chi màng cho đâm thủng. Giờ khắc này, nàng thăng liền 2 cái cảnh giới, đạt đến thất phẩm phi thăng cảnh. Đây chính là tiên long lực lượng sao? Không đúng, chỉ là tiên long, tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Vừa rồi, công tử giống như thả không ít tiên dược, còn có bất tử thần dược. Cái này một nồi lớn tiên long thịt, căn bản là không có cách tưởng tượng. Tô Y Linh thì thảo, chấn động mặt mũi tràn đầy. Những người khác, cũng không tốt gì. Mỗi người đều là mảnh khẩu nhấm nuốt. Không dám chút nào chủ quan. Nhất rung động, không ai qua được Mục gia tứ tổ. Thân thể bọn họ run nhẹ nhẹ, trên chiếc đũa thịt, đều kém chút chấn động rất xuống tới. Lão phu ta vậy mà có thể ăn vào bất tử thần dược hầm tiên long thịt. Từ xưa đến nay, có ai như vậy xa xỉ qua? Có ai như vậy bá khí qua? Đây hết thảy đều là công tử chỗ. Mục gia tứ tổ nhìn qua Tôn Hạo, sùng bái, kính sợ tinh mang, lấp lóe không yên. Mục Ngạo kẹp lên một khối, một cái nuốt vào. Gào. Một tiếng chấn lên, như là long âm. Một cỗ tiên lực, như dâng trào dòng nước xiết, tại Mục Ngạo thân thể tán loạn. Mục Ngạo sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian điều động công pháp, đem những này tiên lực dẫn vào đan điền. Giờ khắc này, hắn mất đi thực lực, khôi phục nhanh chóng. Một lát không đến. Hắn lần nữa trở lại 10 bước bán tiên cảnh. Một cái tiên long thịt, liền để cho ta hoàn toàn khôi phục. mà lại, thể nội đạo tổn thương, vậy mà toàn bộ ma diệt. Cái này một cái thịt, hoàn toàn là vô pháp tưởng tượng. Công tử, ngài đầu tiên là giúp ta Mộc gia cải tạo vô thượng thánh địa, cho ta sinh mệnh lực. Hiện tại, lại giúp ta các loại, chờ, khôi phục, bực này đại ân, Mộc Ngạo cả một đời cũng khó có thể quên. Công tử, ngươi yên tâm, diệt trừ tà tộc, trọng trấn nhân tộc đỉnh phong, chúng ta nghĩa bất dung tử. Mộc Ngạo ngắm nhìn Tôn Hạo, lộ ra một mặt kiên định biểu lộ. Chương 169, ta vậy mà cảm ngộ thôn phệ đại đạo. Ăn quá ngon. Cái này tiên long thịt, tuyệt đối là thế gian cực vị. Không có cái gì có thể so sánh cái này càng ăn ngon hơn. Đều do thực lực mình quá yếu, tiêu hóa quá chậm, ăn một miếng thịt lại muốn ăn lâu như vậy. Không giống công tử, trực tiếp ngoạm miếng thịt lớn. Tô Y Linh nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Đông nhiên, nàng thần sắc đọc lại, nhìn qua Tôn Hạo miệng, toàn bộ ngốc đứng tại chỗ. Chỉ gặp, Tôn Hạo kẹp lên một mảnh thịt rồng, nuốt vào trong miệng, miệng lớn nhấm nuốt. Kia nuốt an bộ dáng, như tại thôn thiên phệ địa. Tình cảnh như vậy nhìn thấy Tô Y Linh trong mắt, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt nàng cảnh vật, cấp tốc biến hóa. Phảng phất thiên địa chi gian, đều chỉ còn lại một mình nàng. Hoặc là nói, nàng chính là thiên địa. Giờ khắc này, nàng đạt đến vô cùng huyền diệu thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Tô Y Linh cảm giác mình tựa như một cái thôn thiên thú, có thể thôn phệ hết thảy. Nàng hai mắt nhắm lại, há miệng máu, dùng sức một ướt. Hô! Bốn phía linh khí, trào lên mà đến, vào hết Tô Y Linh trong miệng. Những linh khí này, chạy vào thể nội về sau, nhanh chóng cải biến, hóa thành tiên lực. Giang giác! Chỉ là một cái hô hấp, trên người nàng tầng kia cảnh giới mảng, lên tiếng vỡ ra, lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mạnh mẽ như vậy! Tô Y Linh mở ra miệng nhỏ, chấn động mặt mũi tràn đầy. Lại đến! Đón lấy, nàng lần nữa bắt đầu cắn ướt. Loại này thiên nhân hợp nhất chi cảnh, cực kỳ khó được. Mắt thường không thể nhận ra cảm giác linh khí, trào lên mà đến, nhanh chóng tăng lên Tô Y Linh thực lực. Một mực đạt tới 10 bước phi thăng cảnh, lúc này mới dừng lại. Trở thành bán tiên, cần cảm ngộ đại đạo, điều động đại đạo uy năng. Mặc dù trước đó chính mình có thể điều động băng hàn đại đạo, bất quá, vậy cũng là mượn dùng hỏa quyển chi uy. Ta vậy mà cảm ngộ thôn phệ đại đạo. Tô Y Linh mở hai mắt ra, lộ ra vô pháp ức chế kinh hỉ. Thôn phệ đại đạo thuộc về vô thượng đại đạo, so thả câu đại đạo càng khó khăn càng ngộ. Trong truyền thuyết, thôn thiên ma công vốn là thôn phệ đại đạo, bất quá, đi đường tắt, vô pháp cùng thôn phệ đại đạo đánh đồng. Mà lại, thôn thiên ma công lại có rất mãnh liệt tác dụng phụ, chính là khiến người trở nên thị sát, không cách nào khống chế tự thân cảm xúc. Đây cũng là vì cái gì gọi thôn thiên ma công nguyên nhân. Mà chính mình, vậy mà trực tiếp cảm ngộ thôn phệ đại đạo, mặc dù còn chưa nhập môn, nhưng ít ra mở đầu xong. Từ đó về sau, chỉ cần ăn ăn ăn, vậy liền có thể nhanh chóng tăng lên. Cái này rất thích hợp chính mình. Nhất định là công tử cố ý chỉ điểm ta. Công tử, ngài đối ta thật sự là quá tốt. Tô Y Linh nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích. Đón lấy, Tô Y Linh kẹp lên một mảnh thịt rồng, miệng nhỏ nhấm ướt. Tiên lực thông qua kinh mạch, tràn vào đan điền, hội tụ ở Nguyên Anh. A, đây là... Tô Y Linh cảm ứng được tự thân đan điền biến hóa, toàn bộ ngốc đứng tại chỗ. Chỉ gặp trong đan điền Nguyên Anh, đã biến thành một cái tương tự kỳ lân quái thú. Khác biệt chính là, con quái thú kia, mọc ra một cái buồn máu miệng rộng. Vô thượng linh căn thao thiết. Tô Y Linh toàn bộ ngốc đứng tại chỗ, tràn đầy không dám tin tưởng. Không nghĩ tới, lần này không chỉ cảm ứng thôn vệ đại đạo, lại còn đã đản sinh ra linh căn. Hơn nữa, còn là thượng cổ thần thú bốn thao thiết. Bực này tạo hóa, quả thực là vô pháp tưởng tượng. Từ đó về sau, con đường tu luyện, lại không long đong. Liền xem như tiên kiếp hàng lâm, vậy cũng có thể đem nó nuốt. Tô Y Linh nội tâm, đã lên kinh đảo Hải Lãng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Công tử, cảm ơn. Nàng nhìn qua Tôn Hạo, trên mặt đều là cảm kích. Ai nha, các ngươi từng cái, thật đúng là nhã nhặn. Tôn Hạo nhìn xem mọi người miệng nhỏ ăn thịt bộ dáng, một trận lắc đầu. Như Ngộng, đến, ngoạm miếng thịt lớn. Nói xong, Tôn Hạo cho Hoàng Như Ngộng kẹp lên mấy khối tiên long thịt, đưa vào Hoàng Như Ngộng trong chén. Công tử, ngài cũng ăn. Hoàng Như Mộng cũng trợ giúp Tôn Hạo kẹp mấy khối. Nàng kẹp lên một khối, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tiên lực dâng trào, ở trong kinh mạch nhanh chóng tán loạn. Thêm chút dẫn đạo, đều tràn vào trong đan điền. Những này dâng trào tiên lực, toàn bộ thần hoàng thôn phệ. Thần hoàng như là khô cạn tiểu khê, nhu cầu cấp bách tiên lực thoải mái. Tiên lực bị nuốt, Hoàng Như Mộng trên thân cảnh giới chi màng, trong nháy mắt đổ vỡ. Giờ khắc này, nàng đạt đến 3 bước bán tiên cảnh, trở thành tiên nhân. Cần cảm ngộ một loại đại đạo đến tiểu thành. Mà chính mình, thôn phệ xong huyết hoàng về sau, hủy diệt đại đạo, đã sớm đại thành. Chỉ cần tiên lực bổ đầy, liền có thể trở thành 10 bước bán tiên. Sau đó, chính là độ tiên kiếp. Tiên kiếp cùng cựu sắc lôi kiếp so sánh, uy năng mạnh vạn lần. Căn bản không phải một cấp độ. Một khi vượt qua, chính mình liền không phải phổ thông tiên nhân, mà là hoàng tiên. Có lẽ hôm nay, chính mình liền có thể trở thành tiên nhân. Hoàng Như Mộng nhìn qua kia một nồi lớn tiên long thịt, lần nữa kẹp lên một khối, đưa vào trong miệng. Tại Hoàng Như Mộng nuốt vào 10 mảnh tiên long thịt sau. Giang giác. Một tiếng vang lên. Kẹt tại trên người nàng cảnh giới màng trong nháy mắt vỡ vụn. Giờ khắc này, cảnh giới của nàng đạt đến 4 bước bán tiên cảnh. Hoàng Như Mộng thần sắc kích động, thân thể khẽ run. Không có chút gì do dự, lần nữa kẹp lên một khối, nuốt vào trong bụng. Tại Hoàng Như Mộng nuốt vào 40 phiến tiên long thịt về sau, nàng lần nữa đột phá, đạt đến 5 bước bán tiên cảnh. Giờ khắc này, đại đa số người còn tại ăn mảnh thứ 2 tiên long thịt. Bọn hắn tinh tế nhấm nuốt, thỉnh thoảng nhìn một chút Hoàng Như Mộng, trong mắt đều là hâm mộ. Mấy khắc qua đi. Ken két. Từng tiếng vang lên. Hoàng Như Mộng tại thời khắc này, tiên lực bổ đầy, đạt tới 10 bước bán tiên cảnh. Tiên nhân cùng bán tiên chi gian, liền chỉ còn lại một đạo khảm. Đạo khảm này, cái kia chính là tiên kiếp. Độ đi qua, chính là tiên, độ không đi qua, hoặc là thành bụi đất, hoặc là thành tán tiên. Tại nàng đột phá thời khắc. Lập tức, mây đen nổi lên bốn phía, trong nháy mắt đem bầu trời che khuất. Toàn bộ thiên địa nhanh chóng tối xuống. Hô! Cuồng phong trận trận, gào thét mà tới. Toàn bộ thiên địa, đều tại ong ong thẳng run. Tư! Kinh khủng dòng điện âm thanh, theo hắc vân bên trong vang lên, tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Mỗi một âm thanh, đều chấn động đến mặt đất ong ong thẳng run. Mục gia tứ tổ ngơ ngác nhìn qua bầu trời, trên mặt, đều là kinh hoàng. Cái này đây là tiên kiếp. Trời ạ, bao nhiêu năm không thấy tiên kiếp rồi. Chẳng lẽ là nàng? Mục gia tứ tổ mục quang, đều trừng tại Hoàng Như Mộng trên thân, thần sắc sững sờ. Nhất là Mục Ngạo, kia là khỏe miệng hơi đánh, thân thể phát run. Mình đã từng thấy tiên kiếp. Kia kinh khủng uy năng, bây giờ suy nghĩ một chút, còn sợ không thôi. Chỉ là một kích, liền đem trong vòng phương viên trăm dặm biến thành đất bằng. Không có bất kỳ cái gì bảo vật, có thể ngăn cản được uy năng cỡ này. Tự nhiên, cái kia độ kiếp người, cũng là tan thành mây khói. Nhìn thấy lần kia tiên kiếp, Mục Ngạo lúc này quyết định, không còn đột phá. Cho nên đã lâu như vậy, một mực áp chế, không đem một loại đại đạo cảm ngộ đến tiểu thành. Hiện tại, tiên kiếp đột kích, mà chính mình, cùng người độ kiếp ngồi cùng một chỗ. Chẳng phải là nói, chính mình cũng tại tiên kiếp phạm vi bao phủ bên trong. Hiện tại muốn trốn, căn bản không kịp, cái này nên làm thế nào cho phải. Mục Ngạo trên mặt, đều là kinh hoàng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thiên địa oanh minh. Mặt đất bụi đất, đều tại ong ong thẳng run. Toàn bộ Tây Vực, mặc kệ là ai, giờ phút này đều bị cái này tiếng nổ cho bừng tỉnh. Chương 170, một tay bẻ vụn tiên lôi. Thiên La Đại Lục, Bắc Vực Đại Kỳ Sơn, Ngọc Cơ Động Phủ. Ngọc Cơ Tử đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén mục quang bắn ra mà ra. Hắn nhìn qua Tây Vực phương hướng, tựa hồ có thể nhìn thấu ngàn vạn dặm. Tiên kiếp. Mấy vạn năm không thấy tiên kiếp rồi. Lần này, đến cùng là cái nào tiểu hoa nhi áp chế không nổi muốn độ tiên kiếp. Thật là đáng sợ tiên kiếp. Cái này tiên kiếp quá huy năng, cùng lúc trước so sánh, chí ít mạnh gấp 10. Xem ra, thiên đạo căn bản không cho phép có người thành tiên. Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm, khẽ thở dài. Thiên La Đại Lục, phía Tây, có một mảnh hải vực, tên là Vô Tận Hải. Vô Tận Hải bên trên, bầu trời lờ mờ, hàng năm không thấy dương quang. Tại tòa nào đó hòn đảo bên trên, một tòa bởi đầu lâu xương đóng trong tháp cao. Cao 5 mét hình người khô lâu ngồi tại chủ vị, trống rỗng trong hốc mắt, linh hồn hỏa diễm như có như không, có chút ngảy lên. Nó, chính là tà tộc chi chủ bốn quỷ trúc. Đồng nhiên, hô, một tiếng vang lên, quỷ trúc trong hốc mắt, hai đoàn linh hồn nhảy lên kịch liệt. Nguyên bản màu trắng linh hồn hỏa diễm, chậm rãi biến đỏ, cuối cùng, trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Tiên kiếp nhân tộc có người độ tiên kiếp. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là ai. Nói xong, quỷ trúc vươn tay, hướng phía trước một điểm. Ông! Không khí chấn lên tầng tầng gợn sóng. Bành! Ngay sau đó, một tiếng nổ vang. Quỷ trúc thân thể đạp đạp rút lui thẳng đến, linh hồn hỏa diễm, gấp rút nhảy lên. Không biết hắn là đang run rẩy vẫn là đang kinh ngạc. Lại có một loại khí tức thần bí bao phủ. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền đem ta đánh đả thương. Đến cùng là ai vậy mà như thế kinh khủng. Hy vọng hắn không muốn độ kiếp thành công, bằng không, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bản tọa đại sự. Quỷ trúc tự lẩm bẩm. Giống như vậy từng màn, xuất hiện tại Thiên La Đại Lục bốn phía. Giờ khắc này, mặc kệ là trong tu luyện lão quái, cũng hoặc tự phong thần nguyên lão tổ, giờ phút này đều mở hai mắt ra, lộ ra một bộ chấn động biểu lộ. Bọn hắn mục quang, đều nhìn qua Tây vực phương hướng. Cái này tiên kiếp vi năng, vậy mà mạnh gấp mấy chục lần. Xem ra, căn bản không khiến người ta thành tiên. May mắn lão phu áp chế cảnh giới, cũng không đột phá, nếu không, chắc chắn đánh cho hồn phi phách tán. Tây vực, Đại Yêu Sơn phía nam, Tôn Hạo trụ sở. Tôn Hạo ngắm nhìn bầu trời, lại nhìn mắt Hoàng Như Mộng, gặp nàng thần sắc bình tĩnh về sau, không khỏi yên lòng. Xem ra, Như Mộng không sợ sẽ đánh. Tôn Hạo tự lẩm bẩm, vui lâu đến, tiếp tục bắt đầu ăn thịt. Tình cảnh như vậy, nhìn thấy trong mắt người khác, cũng dần dần trầm tĩnh lại. Công tử ở đây, có cái gì tốt lo lắng? Thế nhưng là, lần này là tiên kiếp, không phải phổ thông lôi kiếp. Vậy còn không đồng dạng. Bất kể hắn là cái gì kiếp, ở trước mặt công tử, còn không phải quỳ liếm. La Liễu Yên mấy người một trận chuyên âm, vung lòng tâm thần, tiếp tục can thiệp. Mục gia tứ tổ quan sát bầu trời, lại hơi liếc nhìn mọi người, thần sắc trên mặt biến hóa bất định. Bọn hắn kềm chế nội tâm sợ hãi, học mấy người, bắt đầu ăn thịt. Bọn hắn trên chiếc đua kẹp lấy thịt, thỉnh thoảng rơi vào trong nồi. Lần này, thế nhưng là bị hủ. Đây chính là tiên kiếp. Công tử có thể ngăn cản được sao? Các ngươi từng cái, vậy mà như vậy bình tĩnh. Nếu thật là rơi xuống, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, Mục gia tứ tổ mặt mũi tràn đầy sầu khổ, thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, trong mây đen. Hưu. Một đạo bởi điện mang tạo thành thân ảnh, ở bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua. Hán, chính là lôi kiếp cự nhân. Lần này, là có người độ tiên kiếp. Hán có thể điều động lôi kiếp uy năng, tự nhiên muốn mạnh ngàn vạn lần. Tiểu tử, lại còn dám độ tiên kiếp, không muốn sống có phải hay không? Hôm nay, để ngươi nếm thử cái gì gọi là cùng trời đối kháng hạ tràng. Lần này, ta nhất định phải đem ngươi oanh hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, năm nay tích hiệu liền coi như hoàn thành, ha ha. Hừ, lần này sẽ không lại đụng phải vô thượng tồn tại a. Nghĩ như vậy, lôi kiếp cự nhân thân hình trì trệ, trên mặt lộ ra một cỗ bất an. Sau đó, hắn nhanh chóng lắc đầu, không có khả năng. Vô thượng tồn tại bên người mấy vị kia, ta đều biết, bọn hắn mới vừa vặn đạt tới phi thăng cảnh. Làm sao có thể lại độ tiên kiếp? Quản ngươi là ai ăn trước ta một cái bữa. Nói xong, lôi kiếp cự nhân xuất ra một cái lôi mang lấp lánh truy. Tư. Vạn sắc lôi mang, tại truy bên trên không ngừng nhảy, tuôn ra hủy thiên diệt địa uy năng. Nhìn một chút, liền làm cho tâm thần người đều chấn. Chết đi. Lôi kiếp cự nhân giống to một tiếng, nhắm ngay mặt đất, chính là thoáng cái đánh đi qua. Tư. Hắc vân tản ra, trứng mắt quang mang, chiếu sáng cả thiên địa. Một đạo lôi mang trùng sáng, chấn động đến bầu trời hoành minh không ngừng. Khí lãng liên tục. Hưu. Kinh khủng uy áp, như là hải khiếu hướng mọi người đè xuống. Mục gia tứ tổ sắc mặt biến đổi lớn, ám đạo không tốt. Xong. Có thể nghĩ tới, chỉ có hai chữ này. Mắt thấy, lôi mang liền muốn rơi xuống. Lúc này. Hô. Một vị thân ảnh, cấp tốc vọt ra ngoài. Nàng thân mang bạch y kìa, tay áo đồng bền. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra một vòng kiên định mỉm cười. Nàng, chính là Hoàng Như Ngộng. Nàng nhìn qua bầu trời rơi xuống đích lôi mang, không vội không chậm, đưa tay phải ra, hướng thiên một chảo. Tư. Lôi mang thẳng vào Hoàng Như Ngộng trong tay, ở chính giữa nhảy loạn, điên cuồng dãy rủa. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ tuôn ra hủy thiên diệt địa uy năng. Bành. Bốn phía không gian, như là thấu kính, từng khúc vỡ vụn, sau đó, lại lần nữa khép lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn cái này màn, không nguyên cớ ra tóc nổ, mồ hôi lạnh chảy dọc. Tay không bắt tiên lôi chi kiếp. Thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phu nhân thực lực, vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này. Không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng. Khắc, đừng, vùng ấy, vô dụ. Phá. Hoàng Như Mộng tay phải nhẹ nhàng một nắm. Bành. Một tiếng nổ vang. Toàn bộ lôi kiếp, đều nổ tung. Hóa thành nước vạn tia điện mang, đem Hoàng Như Mộng bao phủ lại. Nàng hai mắt nhắm lại, tắm rửa tại điện mang bên trong, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Một lát sau. Điện mang tan hết, toàn bộ bị Hoàng Như Mộng hấp thu. Nàng đứng tại giữa không trung, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ. Giờ khắc này, thiên địa như là đứng im. Tất cả mọi người mục quang, đều ngơ ngác nhìn qua Hoàng Như Mộng, tràn đầy không dám tin tưởng. Cái gì đem tiên lôi cho hết nuốt? Thật sự là lợi hại. Cái này thủ đoạn, vô pháp tưởng tượng. Như Mộng muội tử đi theo công tử bên người, liền là không giống. Thân thể này, chỉ sợ tiên long cũng còn lâu mới có thể so. La Liễu Yên năm người nhìn qua Hoàng Như Mộng, chấn động mặt mũi tràn đầy. Tại bên cạnh bọn họ, Mục gia tứ tổ ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời, khó có thể bình tĩnh. Một tay bẻ vụn lôi kiếp, cũng đem lôi kiếp chi mang nuốt tại thân thể. Đây thật là sống lâu gặp. Trăm vạn năm đến, chưa từng gặp qua. Phu nhân thủ đoạn, kinh khủng như vậy, vô pháp tưởng tượng. T. Mục gia tứ tổ liên rút mấy cái hơi lạnh, lúc này mới dần dần bình tĩnh. Tất cả mọi người mục quang, lần nữa chăm chú vào Hoàng Như Mộng trên thân. Chỉ gặp. Hô. Hoàng Như Mộng mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén mục quang bắn ra mà ra. Mục quang trực tiếp xuyên thấu mây đen, quét đến lôi kiếp cự nhân trên thân. Chương 171, cảnh giới tiên nhân, rèn luyện tiên thể. Cái này. Lôi kiếp cự nhân thân thể run lên, toàn thân phát lạnh. Hắn ngắm nhìn Hoàng Như Mộng, tranh thủ thời gian thu hồi mục quang. Phu phu nhân thực lực, vậy mà đáng sợ như vậy. Ta dám đối phu nhân xuất thủ không muốn sống có phải hay không? Đối thật xin lỗi, phu nhân. Ta sai rồi. Nói xong, lôi kiếp cự nhân nhắm ngay Hoàng Như Mộng, liền không người một cái thật sâu. Ngài khác, đừng, nhìn ta chằm chằm, ta hiểu. Lôi kiếp cự nhân xuất ra truy, tại vô cùng đau lòng trên nét mặt, rút ra một tia thất thải lôi mang. Đây là ta cho ngài nhận lỗi, ngài cũng đừng trách ta, thu cất đi. Nói xong, lôi kiếp cự nhân bỏ xuống thất thải lôi mang. Hô! Quang mang lóe lên, trong nháy mắt không có vào Hoàng Như Mộng trong thân thể. Cái này tia thất thải lôi mang, ẩn chứa vạn sắc điện mang, nó uy năng, so Hoàng Như Mộng trước đó 18 sắc lôi mang, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thất thải lôi mang, cùng trong đan điền thần hoàng nhanh chóng dung hợp. Cảm ứng được đan điền hết thảy, Hoàng Như Mộng tranh thủ thời gian thu hồi một quang. Nguyên bản, còn nóng trông lôi kiếp cự nhân, nhiều đánh xuống mấy đạo lôi kiếp. Không nghĩ tới, nó trực tiếp đem loại này vô thượng tạo hóa, cho mình. Cảm giác này, liền như là giống như nằm mơ. Lôi kiếp cự nhân tại e ngại chính mình. Phi. Lôi kiếp cự nhân làm sao có thể sợ chính mình, nó sợ, bất quá là công tử. Đây hết thể tạo hóa, toàn bộ bái công tử chỗ. Nghĩ đến cái này, Hoàng Như Mộng quét về phía Tôn Hạo, cảm kích tràn ngập trên mặt, công tử, ân tình của ngài, ta nguyện ý dùng 10 đời đến hoàn lại. Trong mây đen, lôi kiếp cự nhân nhìn thấy Hoàng Như Mộng không có lại nhìn chằm chằm hắn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn âm thầm vỗ vỗ lồng ngực, cẩn thận bước chân, đi về phía trước. Một bước bước vào vòng xoáy, biến mất tại bầu trời. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đi tới cái nào đó không gian. Cái này không gian, điện mang lấp lánh, lôi đình lao nhanh. Nhìn một chút, liền làm cho tâm thần người đều nức, kinh khủng vô biên. A. Lôi kiếp cự nhân nửa quỳ dưới đất, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Thương thiên nha, vì cái gì để cho ta lại đụng phải vô thượng tồn tại? Độ kiếp. Làm sao tất cả đều là người đứng bên cạnh hắn? Ta năm nay công trạng, vẫn là cái không nha, làm sao trở về gặp chúa tể? Chỉ có 5 tháng A, lão thiên gia, cầu ngài nhiều đưa mấy cái độ kiếp cảnh cho ta đi. Dù là trái với quy định, ta cũng muốn đem hắn đánh chết. Lôi kiếp cự nhân mặt mũi tràn đầy sầu khổ, la lớn. Thanh âm của hắn chấn động đến toàn bộ không gian đều tại ong ong thẳng run. Không được, vô thượng tồn tại không có coi ra gì, lần sau cũng sẽ không như thế may mắn. Khủng bố như vậy địa phương, không thể lại đi. Vô thượng tồn tại chỗ ở địa phương, trong vòng phương viên trăm dặm, ta muốn vạch ra cấm khu, để tránh tính sai. Nói xong, lôi kiếp cự nhân huy động truy, vạch ra một vòng tròn lớn. Một đạo vô hình khí lãng, trực tiếp xuyên thấu không gian, bao trùm tại Tôn Hạo trụ sở trong vòng phương viên trăm dặm. Từ đó về sau, phiến khu vực này, sẽ không còn lôi kiếp. Thiên La Đại Lục, Bắc Vực Đại Kỳ Sơn, Ngọc Cơ trong động phủ. Ngọc Cơ tử mở hai mắt ra. Hắn nhìn qua tây vực phương hướng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không còn một kích liền không có. Sẽ không có 108 đạo lôi kiếp sao? Chẳng lẽ nói một kích liền đem người độ kiếp đánh chết? Nghĩ đến cái này, Ngọc Cơ tử hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tiên kiếp quả nhiên kinh khủng. May mắn lão phu thành tiên thành đến sớm. Nếu không, coi như thực lực bây giờ, sợ cũng vô pháp vượt qua tiên kiếp. Ngọc Cơ tử âm thầm thở dài một hơi, đứng dậy. Còn được làm một phen chuẩn bị, đồ nhi. Kiên trì một hồi, vi sư lập tức tới cứu ngươi. Nói xong, Ngọc Cơ tử xuất ra lá bửa, bắt đầu khắc họa. Thiên La Đại Lục, phía tây tòa nào đó hòn đảo bên trên, một tòa bởi đầu lâu xương đóng trong tháp cao. Quỷ Trúc nhìn qua tây vực phương hướng, linh hồn hỏa diễm có chút nhảy lên. Không biết qua bao lâu. Hô! Quỷ Trúc trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm cấp tốc nhảy lên. Chỉ rơi xuống một đạo lôi kiếp. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi là nhân vật đâu. Không nghĩ tới. Liên một đạo lôi kiếp đều ngăn cản không nổi. Hại bản tọa lo lắng vô ích. Quỷ Trúc nói xong, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tôn Hạo trụ sở, trên bầu trời. Hoàng Như Mộng đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ trong thân thể biến hóa. Bành! Một tiếng vang lên. Linh căn trực tiếp nứt toát ra. Vô tận tiên lực, xuyên thấu qua kinh mạch, nước vọt khắp toàn thân. Thân thể từng cái tế bào, ngay tại điên cuồng cải tạo. Hoàng Như Mộng nhục thân, ngay tại hướng tiên thể chuyển hóa. Trở thành tiên nhân, liền bỏ đi phàm thai, hóa thân tiên thể. Linh căn trực tiếp chứa đựng tại thân thể trong mỗi tế bào, có thể tùy thời điều động. Trừ cái đó ra, chính là chân chính trưởng khống đại đạo. Chỉ cần ngưng tụ thần hồn, liền có thể sử xuất đại đạo. Uống qua nhiều như vậy trà ngộ đạo, chính mình thần hồn đã vô cùng cường đại. Chỉ sợ toàn bộ Tử Dương Tinh, loại trừ công tử, chính là chính mình. Ý niệm trôi đến, đại đạo liền có thể sử xuất. Thật lâu, Hoàng Như Mộng tiên thể mới tính rèn luyện hoàn thành. Hiện tại, hủy diệt đại đạo đã đại thành, đã được cho Hoàng Tiên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, huyền tiên phía dưới, lại vô địch thủ. Chỉ cần đem hủy diệt đại đạo cảm ngộ đến đỉnh phong cảnh, như vậy ta đem bước vào huyền tiên. Khi đó, thực lực đem so với hiện tại mạnh hơn 10 lần. Cũng có đầy đủ thực lực hồi trở lại yêu tổ sơn. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy làm gì hảo hảo bồi tiếp công tử, đây mới là trọng yếu nhất. Hoàng Như Mộng tự lẩm bẩm, âm thầm làm ra quyết định. Ở trên người nàng, tản mát ra một tầng như có như không quang huy. Nhìn, đẹp như tiên nữ, làm người ta ngạt thở. Giơ tay nhấc chân chi gian, có một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Thật lâu, nàng mới mở hai mắt ra, phi thăng mà xuống. Mọi người nhìn về phía Hoàng Như Mộng, trên mặt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng, hai mắt tinh mang lấp lóe không yên. Như Mộng bây giờ nhìn lại, càng thêm đẹp đến không gì sánh được. Trên thân, càng thêm có một loại khí chất xuất trần. Như Mộng, vừa rồi Tôn Hạo hỏi. Công tử, vừa rồi ta nhìn thấy lôi muốn rơi xuống, liền xuất thủ ngăn cản, lần này không sao. Hoàng Như Mộng nói. Cái gì ngăn cản? Nói như vậy đến, Như Mộng tay không tiếp lôi. Kia điện áp, thế nhưng là mấy ngàn vạn phục, thậm chí vài ước phục. Mà lại, dòng điện vậy cũng cao tới mấy chục vạn an. Uy năng mạnh bao nhiêu, căn bản là không có cách tưởng tượng. Lại bị Như Mộng tay không cho tiếp nhận. Như Mộng mạnh đến mức căn bản không có cách nào tưởng tượng. Nhớ ngày đó, nàng lúc mới tới, ngay cả đánh lôi đều sẽ dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này mới bao lâu, liền có thể tay không tiếp lôi. Trưởng thành nhanh chóng, vô pháp tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, nàng thu hoạch được lão tổ truyền thừa, lúc này mới cường hãn. Hẳn là dạng này. Như Mộng, lợi hại. Tôn Hạo nói. Công tử, quá khen. Hoàng Như Mộng ngồi tại Tôn Hạo bên cạnh. Mọi người chớ ngẩn ra đó, tiếp tục ăn đi. Tôn Hạo thanh âm, đem tất cả mọi người bừng tỉnh. Tốt. Nhìn qua gần nửa nồi tiên long thịt, mọi người tiếp tục động lên đua tới. La Liễu Yên miệng nhỏ ăn tiên long thịt, thỉnh thoảng nhìn về phía Tôn Hạo. Trong mắt tinh mang, lấp lóe không yên. Về sau có công tử tại, đối mặt tiên kiếp, hoàn toàn không cần sợ. Mục gia tứ tổ thân thể phát run, kẹp lấy tiên long thịt, thỉnh thoảng phát run. Những ngày này chứng kiến hết thảy, tháng qua trước đó 10 và năm. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là cảm giác giống như đang nằm mơ. Đại ca, liền lôi kiếp cự nhân đều sợ công tử, ngươi nói. Đừng nói nữa, hù chết, công tử cảnh giới, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, hảo hảo ăn thịt của ngươi đi. Vâng, đại ca, bất quá ta ngón này run dữ dội hơn, khống chế không nổi nha. Như thế đại niên kỷ, đến ổn định lại tâm thần, các ngươi cần nhớ kỹ một điểm, về sau dùng công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, các không thể lãnh đạo. Vâng, đại ca. Mục gia tứ tổ tiến hành thần thức truyền âm, đặt thành chung nhận thức. Mạc Hạo Thạch nhìn về phía Tôn Hạo, thật sâu hút vài khẩu khí. Công tử, ngài lại đem lôi kiếp cự nhân đều hù chạy. Ngài đến cùng ra sao thân phận? Chương 172, ta muốn đột phá. Mục Ngạo đang ăn xuống mấy khối tiên long thịt về sau, thể nội tiên lực, trào lên mà lên. Hắn đạt đến đột phá biên giới, lập tức liền có thể trở thành tiên nhân. Giờ khắc này, Mục Ngạo sắc mặt kỳ biến, ám đạo không tốt. Tiên kiếp chi uy hắn vừa gặp qua, quả thực là kinh khủng như một bên, không có cách nào tưởng tượng. Coi như vừa ăn không ít tiên long nhục, nhục thân tăng cường mấy chục lần. Nhưng muốn vượt qua tiên kiếp, còn thiếu rất nhiều. Chỉ sợ một đạo lôi kiếp, liền đem chính mình bổ đến hồi phi yên diệt. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, tìm địa phương áp chế. Nghĩ như vậy, Mục Ngạo đứng dậy. Đối Tôn Hạo, cung kính hành lễ, công tử. Lão Ngạo, làm sao rồi? Tôn Hạo hỏi. Công tử, hôm nay ta có việc gấp, cần lập tức rời đi, quấy rầy nhà hứng, xin hãy tha lỗi. Mục Ngạo trên mặt, đều là vẻ lo lắng. Nhìn xem Mục Ngạo một mặt lo lắng bộ dáng, Tôn Hạo thầm than khẩu khí. Chính mình còn muốn lấy nghĩ như thế nào chút lễ vật cho bọn hắn. Hiện tại xem ra, là không thể nào. Đã Lão Ngạo có chuyện quan trọng, vậy ta cũng không tốt giữ lại, đi thong thả. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Mục Ngạo ôm quyền về sau, liền đi ra ngoài. Công tử, đã đại ca có việc, có thể cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta cũng cáo từ. Mục gia lão tổ, từng cái đứng dậy cáo tử. Tôn Hạo nhìn qua Mục gia lão tổ bóng lưng, mặt ủ mày cho. Hảo hảo phúc duyên giá trị nha, cứ như vậy hết rồi.
Ai?
Nhìn thấy Tôn Hạo thần sắc, La Liễu Yên lông mày nhíu lại. Nàng nhìn qua Tôn Hạo hy vọng phương hướng, âm thầm kinh hãi, không tốt, cái hướng kia Bắc vực. Chỉ sợ Bắc vực có đại sự phát sinh. Nghĩ như vậy, La Liễu Yên lập tức kẻ nhạt vô vị. Còn ăn? La Liễu Yên một ánh mắt, Tô Ý Linh lập tức dừng lại. Trong miệng cắn nửa khối thịt, một bộ không hiểu, Mục gia lão tổ có việc, vì cái gì không thể ăn ăn ngon như vậy tiên long thịt đâu. Công tử, hôm nay chúng ta cũng cáo từ trước, ngày khác trở lại. Gặp La Liễu Yên đứng dậy, Trần Đao Minh cũng đi theo thứ tự ôm quyền.
Ai, các ngươi?
Tôn Hạo nhìn qua mấy người, há to miệng, bất lực mở miệng. La Liễu Yên nhìn xem Tôn Hạo thần sắc, nội tâm lộ bộ, ám đạo không tốt. Công tử lại nhìn về phía Bắc vực, mà lại sắc mặt khó coi như vậy. Chắc hẳn Bắc vực sự tình, cấp bách. Nhớ rõ thường đến. Tôn Hạo nói.
Nhất định, nhất định.
Nhìn xem mọi người bóng lưng, Tôn Hạo thầm than khẩu khí. Đồ vật cũng còn không có đưa, tiêu tất cả đều chạy. Quay người quay đầu, vừa hay nhìn thấy Mạc Hạo Thạch đứng dậy, sờ lấy tròn vo bắp thịt, một bộ thỏa mãn trí tướng.
Ăn no rồi Tôn Hạo hỏi.
Đúng vậy, công tử. Mạc Hạo Thạch gật đầu.
Như mộng, ngươi đây.
Ta cũng không ăn được.
Đã dạng này, chỉ có thể vứt sạch.
Tôn Hạo nhìn xem hơn phân nửa nồi thịt, thầm than khẩu khí.
Rắc.
Cửu Thiên Thần Loan nhanh chóng chạy lên đến đây, không ngừng cọ Tôn Hạo ống quần.
Được thôi, cho ngươi một bát.
Tôn Hạo cho Cửu Thiên Thần Loan múc ra một bát, cái khác đều đổ vào hồ nước. Vạn sắc thần liên cánh hoa chấn động, vô số rễ cây lan tràn mà đi, đem từng khối tiên long bánh bao bao lấy đến, điên cuồng thôn phệ.
Cái này.
Mạc Hạo Thạch nhìn qua yêu liên, sắc mặt kịch biến, tự lẩm bẩm, nửa ngày không có phun ra một chữ. Hắn có thể xác nhận, cái này yêu liên tuyệt không phải phổ thông yêu tiên. Rất có thể đạt tới tiên tôn chi cảnh.
Cái này kinh khủng tiên tôn, cũng chỉ là công tử nô bộc.
Nói như vậy, công tử chẳng phải là tiên đế. Càng nghĩ, Mạc Hạo Thạch càng là sợ hãi.
Công tử cảnh giới, căn bản là không có cách tưởng tượng.
Bực này nhân vật, chính mình cái nào xứng trở thành đồ đệ của hắn.
Nhất định phải cố gắng, nhất định muốn cố gắng.
Công tử, luôn có một ngày, ta sẽ đạt tới ngài yêu cầu.
Mạc Hạo Thạch âm thầm nắm chặt nắm đấm, một bộ kiên định thần sắc.
Chớ ngẩn ra đó, đi theo ta, tiếp tục tạo phi thuyền đi.
Ngươi những cái kia quặng sắt chất lượng không được, tiểu dùng ta gỗ kiến tạo.
Như mộng, đem cây kia nhất đại mục đầu lấy ra.
Tôn Hạo nói.
Vâng, công tử.
Hoàng Như Mộng gật đầu, tay phải vung lên.
Bầu trời dây lắt lên trong suốt gọn sóng, hướng bốn phía lan tràn mà đi.
Một cái đường kính đạt 20m cự mục, theo trong suốt liên y bên trong chui ra.
Vâng.
Rơi vào mặt đất, chấn động đến bùi đất tung bay.
Cự mục trường dài trăm thước, một chút nhìn không thấy bờ.
Mạc Hạo Thạch nhìn thấy cái này cây gỗ, toàn bộ dọa sợ tại chỗ.
Cái này đây là thượng phẩm tiên mục không đúng, tuyệt đối là vô thượng tiên mục.
Như thế đại nhất căn tiên mục, kia đến giá trị nhiều ít tiên tinh 10 vạn tiên tinh không ngừng, 100 vạn tiên tinh cũng vô pháp mua được.
Công tử tiện tay một cái tiên mục, đều giá trị 100 vạn tiên tinh.
Công tử quá có tiền đi.
Chắc hẳn dạng này tiên mục, công tử còn có không ít, nhìn như vậy đến, Vọng Tinh lâu cùng công tử so sánh, không bằng cái dám.
Chắc không được, Triển Thiên Bằng ở trước mặt công tử, kia là tất cung tất kính.
Thế gian này, công tử là dồi dào nhất.
Mạc Hạo Thạch nội tâm một trận chấn động, rất lâu mới bình tĩnh trở lại.
Theo hôm nay bắt đầu, ngươi cùng ta cùng một chỗ, đem khối này gỗ điêu khắc thành một chiếc phi thuyền đi.
Tôn Hạo nói.
Công tử, cái này nhiều nhất chỉ có thể điêu khắc ra mấy trăm gian phòng, trừ bỏ phòng điều khiển, trận pháp thông đạo, thân thuyền, chỉ sợ chỉ có thể điêu khắc ra hơn 100 cái gian phòng.
Giống như còn trừ bỏ tu luyện thất, điêu khắc thất, luyện khí thất các loại, chờ chút, kia còn lại gian phòng, chỉ sợ không đến 50 ở giữa, nhiều nhất chỉ có thể lại 200 người.
Dạng này, sẽ có hay không có chút ít Mạc Hạo Thạch hỏi.
Đủ rồi, ta chỉ cần mang 2 người.
Tôn Hạo nói.
Vậy được, công tử, vậy ta trước tranh cái sơ đồ phát thảo, ngài hiểu được có thể, chúng ta liền theo cái này điều khác, ngài thấy thế nào Mạc Hạo Thạch hỏi.
Tốt.
Tôn Hạo gật đầu.
Công tử, ta kia về trước đi tranh sơ đồ phát thảo, tranh thủ trong vòng 2 ngày hoàn thành.
Gặp Tôn Hạo gật đầu, Mạc Hạo Thạch thân hóa tàn ảnh, nhanh chóng mà đi.
Phía đông hạ sơn đường mòn bên trên.
La Liễu Yên 5 người, chạy nhanh, đuổi kịp Mục gia tứ tổ.
Tiên bối, ngài vì cái gì lo lắng rời đi? La Liễu Yên hỏi.
Ta muốn đột phá.
Mục Ngạo trên mặt, lộ ra một mặt kinh hoàng.
Muốn đột phá tiên bối, ngươi muốn đạt tới tiên nhân cảnh? La Liễu Yên trong mắt, đều là tinh mang.
Ngươi còn cười, lão phu nhất định phải tìm địa phương áp chế cảnh giới,
nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Ngạo nói,
tiền bối, hoàn toàn không cần thiết.
La Liễu Yên nói,
vì cái gì Mục Ngạo một mặt không hiểu.
Vừa rồi ngài cũng nhìn được, kia lôi kiếp cự nhân tại e ngại công tử, ngài chỉ cần tại công tử bên cạnh độ kiếp, chắc chắn bình an vô sự.
La Liễu Yên nói,
cái này.
Mục Ngạo cau chặt lông mày, âm thầm suy tư.
Xác thực như thế, tại công tử bên cạnh độ kiếp, hoàn toàn chính xác rất an toàn.
Bất quá, vẫn sẽ có một đạo lôi kiếp rơi xuống.
Cái kia đạo lôi kiếp, một khi bổ chúng chính mình, cũng sẽ thịt nát xương tan.
Không được, coi như ở tại công tử bên người, vậy cũng sẽ có một đạo lôi kiếp rơi xuống, lão phu tự nhận bất lực ngăn cản.
Mục Ngạo nói,
cái này.
La Liễu Yên âm thầm thở dài.
Xác thực, cái kia đạo tiên kiếp, căn bản không phải người có thể ngăn cản.
Tiên bối, vậy ngài vạn nhất áp chế thất bại đâu? La Liễu Yên hỏi.
Mục Ngạo lập tức mắt trợn tròn.
Áp chế thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Tiền bối, nếu không dạng này.
Chúng ta chân núi tu có mấy gian các lâu, ngài trực tiếp ở tại chân núi, vê đút vê đút vê đút.
Vạn nhất áp chế thất bại, lập tức chạy tới gặp công tử.
Chắc hẳn, chỉ cần ngăn cản đệ nhất đạo lôi kiếp.
Chí ít còn có một tia còn sống hy vọng, vạn nhất thành công, ngài chính là tiên nhân.
Mục Ngạo nghe được những này, hai mắt tinh mang lấp lóe bất diệt.
Đi qua một phen suy tư, Mục Ngạo nhẹ gật đầu,
được.
Chương 173, công tử chỉ thị quá thâm ảo.
Tôn Hạo trụ sở, phía nam chân núi.
Nơi này có mấy gian các lâu, là La Liễu Yên bọn người tu kiến.
Trong đó một gian, lòng đất trong bí thất.
La Liễu Yên năm người ngồi vây quanh cùng một chỗ.
Tô Y Linh chu miệng nhỏ, nhìn qua La Liễu Yên, mở miệng hỏi, sư tôn, ngài vì cái gì vội vàng như vậy? Tiên long thịt còn không có ăn xong đâu.
Đúng nha, La Minh Chủ, hương vị kia quả thực là thế gian tuyệt vị.
Văn Nhân Thạch nói,
ăn một miếng, liền để cho ta đột phá mấy cảnh giới, đơn giản thật là đáng sợ.
Nhiều như vậy bất tử thần dược cùng một chỗ hầm, thật sự là gần như không tồn tại.
Không nghĩ tới, ta Trần Đao Minh vậy mà có thể ăn vào, đời này không còn gì nuối tiếc nha.
Trần Đao Minh trong mắt, đều là tinh mang.
Ta cảm thấy hẳn là còn lại ăn một hội.
Mục Băng nói,
các ngươi không thấy được công tử một mặt lo lắng bộ dáng sao? La Liễu Yên nói.
Lời này vừa ra, mấy người lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.
Một lát sau, Tô Y Linh tinh mang lóe lên, sư tôn, ta thấy được, Mục gia tiền bối lúc rời đi, công tử rất lo lắng, sợ bọn họ đột phá thất bại, muốn khuyên bọn họ lưu lại.
Bành!
Một cái bạo lật, trực tiếp đập vào Tô Y Linh trên đầu.
Sư tôn, ngài vì cái gì đánh ta? Tô Y Linh một mặt ủy khuất.
Tiểu ngươi cái này đầu óc, thật không biết suy nghĩ gì? La Liễu Yên một trận lắc đầu.
La Minh Chủ, công tử kia có gì chỉ thị? Trần Đao Minh hỏi.
Kỳ thật, lần này, công tử có hai chuyện chỉ thị.
La Liễu Yên nói.
Hai kiện có sao?
Tô Y Linh gãi gãi đầu, một mặt mơ hồ.
Kiện thứ nhất, công tử nói câu cá sự tình, mọi người còn nhớ rõ sao? La Liễu Yên hỏi.
Ta nhớ được, công tử muốn tìm chúng ta câu cá.
Tô Y Linh cái thứ nhất giơ tay lên.
Bành!
La Liễu Yên tại Tô Y Linh dưới đầu lại gõ cửa một cái bạo lật.
Sư tôn, ngài vì cái gì lại đánh ta? Tô Y Linh một mặt ủy khuất.
Bình thường sư tôn dạy thế nào ngươi đa động động não, ngươi cái này đầu óc là bột não sao?
La Liễu Yên thầm than khẩu khí, lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc.
La Minh Chủ, chẳng lẽ không đúng ở trong đó còn có thâm ý? Trần Đao Minh hỏi.
Đương nhiên.
La Liễu Yên trọng trọng gật đầu.
Làm hôm nay dưới, chủng tộc khác nhìn chằm chằm, nhân tộc nguy như trồng trứng, nhưng lại từng người tự chiến.
Đối với những này, công tử biết không biết? La Liễu Yên hỏi.
Công tử tính toán tường tận hết thảy, những này tự nhiên biết.
Văn Nhân Thạch nói.
Công tử chỗ câu chi ngư, lại là gì ngư? La Liễu Yên tiếp tục hỏi.
Đó còn cần phải nói, tự nhiên là Long tộc tứ tướng cùng Tiên Long.
Văn Nhân Thạch nói.
Mọi người hiểu được, công tử tìm người câu cá, là tìm chúng ta sao? Chúng ta có thể câu ra Tiên Long sao? Chúng ta hội, sẽ, thả câu đại đạo sao?
La Liễu Yên một lời nói, hỏi được mọi người á khẩu không trả lời được.
La Minh Chủ, ngài cũng đừng đánh câm mê, nói thẳng đi.
Trần Đao Minh nói.
Tốt.
Công tử đã tính tới nhân tộc nguy cơ sớm tối, giờ phút này lại đưa ra câu cá, nói ý tại chỉ, tìm một cái hội, sẽ, thả câu đại đạo tiên nhân, thống lĩnh đại cục.
Nhân tộc năm bẻ bảy mảng, làm hôm nay dưới, chỉ có tiên nhân, mới có thể đem thế lực chỉnh hợp.
Công tử thanh tu, ở sau lưng bố cục, không tiện trực tiếp ra mặt.
Mọi người có thể nghe minh bạch La Liễu Yên nói.
Lời này vừa ra.
T.
Đào đánh khí lạnh thanh âm, liên tiếp.
Công tử dụng ý chi sâu, vậy mà thâm ảo như vậy.
Nếu không có La Minh Chủ, ai có thể ngộ được đến.
Sư tôn thật sự là lợi hại.
Ta còn tưởng rằng công tử chỉ là tìm chúng ta câu cá đâu. Ta thật là đần nha.
Tô Y Linh trên mặt lộ ra một vòng không có ý tứ nụ cười, đỏ bừng một mảnh. Ta vậy mà đều không nghĩ tới một chút xíu, cùng La Minh chủ so sánh, kém quá xa. Trần Đao Minh cúi đầu xuống, âm thầm thở dài. Văn Nhân Thạch cùng Mộc Băng cũng là đỏ mặt, xấu hổ không thôi. Kia kiện thứ hai đâu? Kiện thứ hai, cái kia chính là Bắc Vực sẽ có đại sự phát sinh. Cái gì? Mọi người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng. Lúc nào công tử điểm ra Bắc Vực có đại sự phát sinh? Giờ khắc này, liền xem như Trần Đao Minh cũng là một mặt mơ hồ. La Minh chủ, công tử có cái này chỉ thị sao? Trần Đao Minh hỏi. Trần Đạo Hữu, ngươi còn nhớ rõ ăn cơm thời điểm, công tử đứng dậy, hai lần nhìn qua Bắc Vực phương hướng, cau mày sao? La Liều Yên nói. Trần Đao Minh âm thầm suy tư, sau đó đột nhiên gật đầu, đúng, có việc này. Nguyên lai công tử tại chỉ thị Bắc Vực có đại sự phát sinh nha. La Minh chủ, lợi hại, ngài cái này nộ tính, không ai bằng. Đúng nha, La Minh chủ, bất quá, công tử điểm ra Bắc Vực có đại sự, cụ thể lại là cái gì đại sự đâu. Bắc Vực như thế đại, chúng ta lại nên như thế nào tìm kiếm? Nghe đến mấy câu này, La Liều Yên một trận lắc đầu, đây cũng là ta vì cái gì sốt ruột đi nguyên nhân. Không đem công tử giao phó sự tình làm rõ, ta tâm nan sao? La Liều Yên nói. Đã như vậy, mọi người tốt rất muốn nghĩ, công tử mỗi tiếng nói cử động. Trần Đao Minh nói. Tốt. Đón lấy, năm người đều lộ ra khổ tư chi sắc, bắt đầu suy tư. Mỗi một người nghĩ đến cái gì, liền mở miệng nói. Mấy canh giờ về sau. Năm người đứng ở nơi đó, thần sắc quệ bại. Công tử chỉ thị quá thâm ảo, căn bản khó có thể lý giải được. Đúng nha, chúng ta nên làm cái gì đi tìm công tử hỏi một chút sao? Tuyệt đối không thể. La Liều Yên từ chối thẳng thắn. Công tử thanh tu, năng điểm ra Bắc Vực, đã là không để ý đạo tâm bị hao tổn. Chúng ta nếu là trực tiếp chạy đi qua hỏi, chắc chắn điểm phá công tử đạo tâm. Bắc Vực sự tình, cần chúng ta tự mình xử lý. Nói đến đây, La Liễu Yên nhìn qua Trần Đạo Minh, Trần Đạo Hữu, Bắc Vực Xích Luyện Môn không phải gia nhập Trấn Tà Minh sao? Ngươi hỏi bọn họ một chút, gần nhất có hay không đại sự phát sinh. Tốt. Trần Đạo Minh gật đầu, trực tiếp xuất ra truyền tin ngọc giản, ở phía trên phát ra tin tức. Một lát sau, liền thu được hồi phục. Ra làm sao? Đại sự không có, bất quá, Xích Luyện Môn có một chuyện nhỏ. Trần Đao Minh nói. Cái gì việc nhỏ? Gần nhất Xích Luyện Môn đào ra một loại xích hồng sắc khoáng thạch, mà lại bọn hắn có thợ mỏ không hiểu biến mất, mỗi ngày ít thì hai người, nhiều thì mấy chục người. Trần Đao Minh nói. Cái gì cái này nào tính việc nhỏ? Rõ ràng chính là đại sự, bọn hắn biết kia xích hồng sắc khoáng thạch là cái gì không? La Liều Yên hỏi. Không biết. Trần Đao Minh lắc đầu. Dạng này nha. La Liều Yên khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, đã như vậy, Trần Đạo Hữu, làm phiền ngươi lập tức khởi hành, tiến về Xích Luyện Môn, điều tra việc này. Đúng rồi, Văn Viện trưởng kiến thức chắc tuyệt, chắc hẳn nhận biết loại này khoáng thạch. Tiểu Băng, thực lực ngươi là đến gần vô hạn tiên nhân, làm phiền ngươi đi theo tiến đến. La Liều Yên nói. Vâng, La Minh Chủ. Mọi người đồng loạt gật đầu. La Minh Chủ, tại hạ còn có một chuyện không rõ. Trần Đao Minh hỏi. Thỉnh giảng. Hiện tại, Long tộc tiên long bị chúng ta ăn, chắc hẳn rất nhanh, Long chủ liền sẽ biết việc này. Dùng Long chủ ca tính, chắc chắn tự mình dẫn đại quân, đem Thiên La đại lục đổ sát sạch sẽ. Việc này chúng ta mặc kệ sao? Trần Đao Minh nói. Lời này vừa ra. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Long chủ làm việc, tâm ngoan thủ lạn. Đối với thủ hạ đại tướng tử vong, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Xuất ra đầu tiên vê đút vê đút vê đút. I-81Z vê đút, M. I-81Z vê đút. Một khi điều động đại quân, đối nhân tộc tới nói, chính là một trận tai nạn. Nhìn thấy mọi người lo lắng biểu lộ, La Liễu Yên mỉm cười. Không phải mặc kệ, mà là công tử căn bản không có để chúng ta quản. Chắc hẳn việc này, công tử khác lại có an bài, chúng ta một mực làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Chương 174, không được báo thủ, nếu không Long tộc nguy rồi. Nhìn thấy mọi người lo lắng biểu lộ, La Liễu Yên mỉm cười. Hắn nhìn qua mọi người, mở miệng hỏi. Hôm nay công tử giết tiên long lúc, nói cái gì? Công tử đã từng nói, đại hoàng thiện, trong tay ta còn muốn nhảy quy. Trần Đao Minh nói. Không sai, liền là lời này. Công tử ý tứ này rất rõ ràng, long tộc hết thể đều ở công tử trường khống. La Liễu Yên nói. Lời này vừa ra. Mọi người đứng tại chỗ, rất lâu chưa từng bình tĩnh trở lại. Nguyên lai công tử mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, đều ẩn chứa thâm ý. Chính mình vậy mà ngốc ngốc nghĩ không minh bạch, chỉ có thể nhìn thấy cạn biểu ý tứ. Quả thực là quá ngu đột. La Minh Chủ, ngài một lời nói, để cho ta có một loại hiểu ra cảm giác. Trần Đao Minh nói. Khách khí, phiền phức Trần Đạo Hữu, Lao Văn, Tiểu Băng, các ngươi lập tức đi Bắc Vực, cấp bách. La Liễu Yên nói. Vâng, là minh chủ. Trần Đao Minh ba người đi ra các lâu, phóng lên tận trời, hóa thành trường hồng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn, vậy chúng ta thì sao, có phải hay không thủ tại chỗ này? Tô Y Linh vừa nghĩ tới tiên long thịt, bụng tử không tự giác kêu lên.
Không.
La Liễu Yên lắc đầu, vi sư có chuyện phải làm, ngươi thủ tại chỗ này thuận tiện.
Sư tôn, ngài muốn đi đâu ta bồi ngài, ta thực lực bây giờ, rất mạnh.
Tô Y Linh nói.
Ta phải đi hoàn thành công tử chuyện thứ nhất.
La Liễu Yên nói.
Kiện thứ nhất ngài muốn đi tìm cửu lũ lão nhân, Tô Y Linh hỏi.
Đúng vậy.
La Liễu Yên gật gật đầu.
Sư tôn, cửu lũ lão nhân không phải đã sớm chết sao?
Chết ngươi cái đại đầu quỷ.
Nói xong, La Liễu Yên lại cho Tô Y Linh gõ xuống bạo lật.
Sư tôn, ngài vì cái gì còn đánh ta?
Tô Y Linh ủy khuất mặt mũi tràn đầy.
Hừ, ngươi liền nên đánh.
Cũng dám hoài nghi công tử.
Công tử tính không lộ chút sơ hở, há có thể tính sai?
La Liễu Yên nói.
Nha.
Tô Y Linh gật gật đầu.
La Liễu Yên nhìn qua Tô Y Linh, giao chỉ cung sự tình, liền giao cho ngươi quản lý.
Vi sư ngắn thì 2 năm, chậm thì 10 năm liền sẽ trở về.
Ngươi ngốc trong nhà, tuyệt đối không thể hoang phế, nhất định phải cố gắng tu luyện.
Hiểu chưa? La Liễu Yên nói.
Sư tôn, thế giới như thế đại, ngài muốn đi đâu tìm kiếm?
Ta tự có phương pháp,
tốt, vi sư đi vậy.
Nói xong, La Liễu Yên phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời.
Thử Dương Tinh, đáy biển nơi nào đó, một mảnh cung điện san sát.
Tại một ngôi đại điện bên trong, ca múa mừng cảnh thái bình, được không khoái hoạt.
Chủ vị phía trên, ngồi, chính là Tử Dương Tinh Long chủ Bốn Thanh Ly.
Các vị ái khanh, cạn ly.
Chủ thượng, cạn ly.
Truyền chén cạn ly, một mảnh không khí vui mừng.
Báo.
Lúc này, một cái truyền tin binh nhanh chóng mà đến, quỳ lạy tại đất.
Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thanh Ly trên mặt, lộ ra một tia không vui.
Báo Long chủ, kim xoáy sứ giả đến báo, nói kim xoáy hồn đăng đã vỡ.
Truyền tin binh nói.
Lời này vừa ra.
Đảng.
Thanh Ly lập tức đứng dậy, hai mắt hung quang bắn ra, ngươi nói cái gì?
Kim xoáy hồn đăng đã vỡ.
Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch.
Thanh Ly sắc mặt biến hóa bất định.
Thật lâu.
Truyền sứ giả.
Vâng.
Một lát sau.
Mấy cái nam tử không người thể, bước nhanh mà tới.
Bịch.
Từng cái, quỳ lệ tại Thanh Ly trước mặt, khóc ròng ròng.
Nói, cụ thể tình huống như thế nào? Thanh Ly nói.
Chủ thượng. Sự tình là cái dạng này, xuất ra đầu tiên vê đút vê đút vê đút.
X81Z vê đút, M.
X81Z vê đút.
Một cái nam tử đứng dậy, mở miệng nói.
Cái gì nhân tộc phản?
Thanh Ly khí tức vừa để xuống, bốn phía bình xứ, từng cái băng liệt thành bột mịn.
Hắn nắm đấm nắm chặt, vang lên kèn kẹt, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy.
Tế tự đâu có hay không tính tới là người phương nào gây nên?
Chủ thượng, tế tự tính qua, bất quá bị phản phệ, đã bỏ mình.
Tế tự trước khi chết. Nói cho tại hạ, nói kim xoáy đã bị nhân tộc trô ăn.
Cái gì bị nhân tộc trô ăn?
Thanh Ly khỏe miệng hơi đánh, nộ khí dâng lên, ngực như muốn chống đỡ nổ.
Còn có không có?
Còn có, tế tự khuyên bảo, nhìn Long chủ ngàn vạn không thể báo thủ, nếu không Long tộc nguy rồi.
Ngươi nói cái gì?
Thanh Ly nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy.
Ngàn vạn không thể báo thủ, nếu không Long tộc nguy rồi.
Lời này vừa mới nói xong.
Hô!
Một đoàn màu xanh hỏa diễm. Từ Thanh Ly trong tay bay ra, trong nháy mắt bay đến nam tử mi tâm.
Không.
Tiếng hò hét im bặt mà dừng.
Bành.
Nam tử đốt thành cho bụi, chết thảm tại chỗ.
Tình cảnh như vậy, mãnh liệt kích thích tất cả mọi người ánh mắt.
Tất cả mọi người phủ phục tại đất, run lẩy bẩy.
Trường ngươi khác chi khí, diệt uy phong mình.
Ta đường đường Long tộc, truyền cho thượng cổ, cho tới nay, thống lĩnh tam giới, trấn áp cửu châu, khẩu lệnh vừa ra, thiên hạ không dám không theo.
Nay. Ăn hắn nhân tộc mấy cái môn phái nhỏ, liền đối với tộc ta xuống này sát thủ.
Các ngươi nói, thù này có nên hay không báo?
Thanh Ly mục quang như lao, quét vào trên người mọi người.
Thanh âm như là lôi mình, vang vọng mỗi người lỗ tai.
Nên báo, nên báo.
Lấn ta Long tộc, bực này sâu kiến, nhất định phải đổ diệt sạch sẽ.
Long chủ, để cho ta tới xuất quân đi.
Long chủ, việc này giao cho tại hạ.
Từng cái, nhao nhao đứng ra, lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc.
Thanh Ly vung tay lên, bốn phía lập tức an tĩnh lại.
Nhân tộc, nhất định phải giết sạch.
Tộc ta mặc dù cường hãn, nhưng nhân thủ chưa đủ.
Truyền ta chi lệnh, thổi lên lôi giác, triệu hoán tăng quân.
Phàm là Tử Dương Tinh Long tộc, mặc kệ ở đâu, nhất định phải tại một tháng bên trong ở trường tràng tập hợp, nếu không, chém.
Thanh Ly thanh âm, truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai.
Vâng, Long chủ.
Lính liên lạc nhanh chóng lui xuống.
Ngay sau đó.
Ô.
Một tiếng thanh âm trầm thấp thổi lên. Loại thanh âm này, mang theo đặc thù tần suất, chỉ có long tộc mới có thể nghe được. Đạo thanh âm này, dùng nước làm cơ sở, đại địa làm gốc, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Tử Dương Tinh. Tử Dương Tinh nơi nào đó. Hô! Một đầu đang tu luyện long, đột nhiên mở hai mắt ra. Long chủ triệu hoán, đại chiến sắp đến. Không biết đến cùng ra sao sự tình. Nhất định phải tranh thủ thời gian tập hợp. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành một cái nam tử. Đi ra động phủ, bay thẳng thiên tích, biến mất chân trời. Giống như vậy từng màn, tại Tử Dương Tinh không ít địa phương trình diễn. Giờ khắc này, Tử Dương Tinh phong vân phun trào. Đại Kỳ Sơn ở vào bắc vực phương Nam, nơi này hơi nước bốc hơi, tựa như tiên cảnh. Cái này một ngày, một chiếc phi thuyền, dừng sát ở Đại Kỳ Sơn trên không. Hô! Ba đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Ba người này không phải người khác, chính là Triển Thiên Bằng ba người. Triển Thiên Bằng tay phải vung lên, phi thuyền cất vào tinh thần không gian. Thiếu chủ, ngài xem, cái kia chính là Ngọc Cơ Động Phủ. Một cái lao giả chỉ vào một ngọn núi, nói. Quá tốt rồi. Triển Thiên Bằng nhìn qua sân phòng, hai mắt tinh mang lấp lóe, muốn ta đạp biến động phủ, chỉ vì tìm được tiên nhân. Không nghĩ tới Ngọc Cơ Tử còn tại. Thiếu chủ, vậy chúng ta bay đi lên. Không thể. Triển Thiên Bằng trực tiếp khoát tay cự tuyệt. Chúng ta tìm tiên nhân làm việc, bay thẳng đi lên, lộ ra 10 phần vô lễ. Chúng ta nhất định phải từng bước một đi lên, như thế mới đủ thành kính. Chắc hẳn Ngọc Cơ Tử tiên nhân nhìn thấy chúng ta, cũng sẽ triệu kiến. Triển Thiên Bằng nói. Vâng, thiếu chủ. Hai cái lao giả đồng loạt gật đầu, đi theo Triển Thiên Bằng, đi trên núi đi đến. Chương 175, nhường lao phu có nổi nghĩ hay thật. Ngọc Cơ Động Phủ. Một cái tiên phong đạo cốt lao giả đột nhiên mở hai mắt ra, khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn mặt mũi hiền lành. Hắn chính là liệt thương sư Tôn Ngọc Cơ Tử, cũng là nhân tộc cửu tiên một trong. Vọng Tinh Lâu Triển Thiên Bằng bái kiến Ngọc Cơ Tử tiền bối. Lúc này, ngoài động phủ, truyền đến một tiếng. Vào đi. Ngọc Cơ Tử nói. Ngoài động phủ. Triển Thiên Bằng ngực trì trệ, tràn đầy không dám tin tưởng. Sau đó, hắn bước nhanh chân, xuyên qua động phủ bình chướng, đi vào động phủ. Đi vào trong động phủ. Đã thấy Ngọc Cơ Tử ngồi xếp bằng trên đất, nở nụ cười. Mặt mũi hiền lành bộ dáng, để cho người ta như một xuân phong, rất là dễ chịu. Bái kiến tiền bối. Triển Thiên Bằng một quỳ mà xuống, đối Ngọc Cơ Tử, cung kính hành lễ. Ngươi tìm lão phu, không biết có chuyện gì. Ngọc Cơ Tử ôm ôm râu dài, mỉm cười mở miệng. Lần này tới tìm tiền bối, là bị một vị tuyệt thế tiên nhân nhờ vả. Triển Thiên Bằng nói. Tuyệt thế tiên nhân. Đã tìm tới tuyệt thế tiên nhân. Vì cái gì còn muốn đến tầm lão phu? Ngọc Cơ Tử tự lẩm bẩm, trên mặt không có nửa phần biến hóa, cụ thể chuyện gì? Tiên bối, tuyệt thế tiên nhân nghĩ xin ngài ra vẻ thần quỷ đạo nhân, xuất hiện ở trước mặt người đời. Triển Thiên Bằng nói, thần quỷ đạo nhân danh tự này, căn bản là không có nghe nói qua. Ngọc Cơ Tử thầm nghĩ, đây là muốn cho lão phu có nổi nghĩ hay thật? Có phải hay không cái kia thần quỷ đạo nhân xông ra gì thiên đại họa, sử dụng kế này đến giá họa lão phu đến cái man thiên quá hải? Bản tính này nhưng đánh đến thật vang, lão phu có phải hay không sẽ để cho ngươi được như ý. Ngọc Cơ Tử nội tâm suy tư một phen, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện. Hắn nhìn qua Triển Thiên Bằng, mỉm cười mở miệng, thần quỷ đạo nhân lão phu làm sao chưa nghe qua nhân vật này. Tiên bối, thần quỷ đạo nhân nhưng thật ra là cái khác tu tiên giả đặt tên, cụ thể là như thế này. Đón lấy, Triển Thiên Bằng mở miệng từng câu nói. Ngọc Cơ Tử sững sờ nghe, tràn đầy không dám tin tưởng. Cứu vớt Giang Dương. Diệt sát địa sát, cứu vớt giao trì, chém chết tứ tướng, diệt huyết hoàng, trảm pháp lão, cứu tây phủ. Thứ nào sự tình không phải kinh thiên động địa? Cái này nhân tộc, lại còn có nhân vật bậc này. Nếu là thêm ra mấy cái nhân vật như vậy, nhân tộc chưa từng hội, sẽ, xuống dốc không thanh. Nói như vậy đến, chẳng phải là muốn lao phu đối kháng ma tộc cùng tà tộc. Cái này cùng muốn chết có gì khác? Hừ, đồ con lợn tài cán việc này. Tiên bối, đương nhiên. Ngài ra vẻ thần quỷ đạo nhân, tự nhiên không phải miễn phí. Ta có một kiện trí bảo đưa cho ngài, mong rằng ngài đáp ứng. Giống như ngài làm tốt, ta còn có thể mang ngài đi gặp vị kia tuyệt thế tiên nhân, chắc hẳn ngài cũng có thể thu hoạch được kinh thiên tạo hóa. Trở thành huyền tiên, cũng không vấn đề. Triển Thiên Bằng nói. Nghe được những này, Ngọc Cơ Tử kém chút cười lên. Trí bảo. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể xuất ra cái gì đó? Còn có, cái gì tuyệt thế tiên nhân? Ngươi sọ não có bệnh nhân tộc cửu tiên. Cái nào lão phu chưa từng gặp qua. Liền xem như Trung Ly Tử, cũng không dám tự xưng tuyệt thế tiên nhân. Ngươi còn mở miệng một tiếng tuyệt thế tiên nhân. Ha ha. Ngọc Cơ Tử mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn qua Triển Thiên Bằng, trí bảo, cái gì trí bảo. tiền bối, là cái này. Nói xong, Triển Thiên Bằng móc ra một bộ họa quyển. Bộ này họa quyển, tên là Đăng Cao Đồ, là La Liễu Yên cùng chính mình đổi. Cái này họa quyển vừa mới xuất ra, Ngọc Cơ Tử trong mắt, một vòng tức giận lóe lên liền biến mất. Tiền bối, đây chính là ta Vọng Tinh Lâu trọng bảo. Triển Thiên Bằng đem họa quyển cung kính trình lên tiến đến. Trọng bảo. Chẳng lẽ lại còn có huyền cơ không thành? Ngọc Cơ Tử đón lấy họa quyển, chậm rãi mở ra. Lập tức, hắn ngốc đứng tại chỗ. Tiên mục, lại là tiên mục sở tác. Xa xỉ, quá xa xỉ á. Không hổ là Vọng Tinh Lâu, vậy mà dùng tiên mục tác là giấy trường, thật không phải bình thường thế lực có thể sánh được. Khỏi cần phải nói, riêng là cái này giấy trương giá cả, giá trị vạn khối tiên tinh. Đợi họa quyển hoàn toàn mở ra. Ngọc Cơ Tử mở ra miệng rộng, tự lẩm bẩm, chấn động đến không cách nào hình dung. Chỉ gặp, trong bức tranh, có hai đạo thân ảnh mơ hồ, ôm nhau cùng một chỗ, nhìn xuống phía dưới dãy núi. Loại kia lăng nhiên chi khí, vô cùng sắc bén. Giờ khắc này, Ngọc Cơ Tử mơ hồ thân khó khăn bị, như là đối mặt một cái tuyệt thế tiên nhân. Hô! Đạo vận như biển, trào lên mà ra. Phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ động quật. Giờ khắc này, Ngọc Cơ Tử hai mắt trừng lớn, hô hấp không khoái. Trái tim như muốn nhảy ra cổ họng, cực kỳ khó chịu. Trở thành tiên nhân, đã mấy vạn năm chưa từng có loại cảm giác này. Chính mình viết chữ vẽ tranh, mặc dù cũng có thể mang theo đạo vận. Cùng tranh này làm so sánh, liền như là huỳnh hỏa cùng thái dương, căn bản không có cách nào so sánh. Bức tranh này làm, nhất định là một vị nào đó tuyệt thế tiên nhân dùng vô thượng tiên vật vẽ ra tới. Thứ chí bảo này, mỗi một viên giá trị chí ít mấy chục vạn tiên tinh. Mà lại, là có tiền mà không mua được. Hán, vậy mà nói muốn tặng cho ta không có nói đùa chớ. Trong lúc nhất thời, Ngọc Cơ cảm giác giống như đang nằm mơ. Hắn nhìn qua Triển Thiên Bằng, mở miệng nói ra, ngươi xác nhận đưa cho lão phu. Đương nhiên. Triển Thiên Bằng gật đầu, chỉ cần tiền bối tự xưng thần quỷ đạo nhân, hành tẩu thiên hạ. Liền có thể thu hoạch được bảo vật này. Tự xưng thần quỷ đạo nhân. Cái này rõ ràng liền là một cái hố to nha. Nếu là dám tự xưng thần quỷ đạo nhân, nói không chừng liền sẽ bị tà ma tiêu diệt. Giống như không xưng thần quỷ đạo nhân, vậy cái này loại vô thượng trí bảo, chẳng phải là theo chính mình ngay dưới mắt chạy đi. Không. Nhất định muốn lấy đến trong tay. Vê đút vê đút vê đút. Nghĩ như vậy, Ngọc Cơ Tử âm thầm gật đầu. Nói như vậy, lão phu nếu là không đáp ứng, ngươi là muốn đem họa quyển lấy về Ngọc Cơ Tử nói. Đúng vậy. Triển Thiên Bằng gật đầu. Bất quá, ngươi hiểu được ngươi có bản lãnh này sao? Nói xong, Ngọc Cơ Tử tay phải vung lên, một đạo bình chướng, trong nháy mắt đem Triển Thiên Bằng bao phủ lại. Triển Thiên Bằng toàn thân bị giam cầm, căn bản là không có cách động đậy. Tranh thủ thời gian truyền tin. Triển Thiên Bằng đại hống. Nhưng mà... Hô! Hai thân ảnh, không bị khống chế bay ngược tiến vào trong động phủ. Hai người này, chính là đi theo Triển Thiên Bằng hai cái lão giả. Phương Bá, Trịnh Bá. Triển Thiên Bằng một mặt kinh hãi. Thiếu chủ, ta chúng ta. Đừng nói nữa, tại tiên nhân trước mặt, chúng ta không phải đối thủ. Nói đến đây, Triển Thiên Bằng nhìn qua Ngọc Cơ Tử, tiền bối, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Không. Ngọc Cơ Tử mỉm cười, ta còn không có lá gan kia, dám giết Triển gia dòng chính chi nhân. Lão phu chỉ là đem các ngươi vây ở chỗ này, qua cái 80-100 năm, trận pháp tự động phá vỡ, các ngươi liền có thể khôi phục tự do. Bất quá, khi đó lão phu chắc hẳn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không cần tiếp tục e sợ các ngươi chuyển ra. Tiểu gia hỏa, hảo hảo ở lại đi, khắc, đừng, vùng đấy. Nói xong, Ngọc Cơ Tử thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới Bắc vực Thái Sơ quặng mỏ phía nam. Tay hắn nắm hỏa quyển, hai mắt tỏa ra dị dạng tinh mang. Ha ha, có bộ này chí bảo, lão phu trở thành hoàng tiên, ở trong tầm tay. Tương lai, trở thành huyền tiên, không, địa tiên cũng không phải không có khả năng. Đồ nhi, có bộ này hòa quyển, lão phu có thể vào đây cứu ngươi. Ngọc Cơ Tử nhìn qua Thái Sơ quặng mỏ liên miên mà lên dãy núi, âm thầm gật đầu. Đồng nhiên, Ngọc Cơ Tử sắc mặt kỳ biến. Trong tay hòa quyển, run rẩy kịch liệt, như muốn thoát ly hắn trường khống. Không được. Ngọc Cơ Tử rút ra tiên lực, bắt đầu chấn áp. Một lát sau, hòa quyển dần dần dừng lại, an tĩnh lại. Khá lắm, lại còn có tinh khí. Chương 176, thoát ly khốn cảnh, Nam Linh Tiên Kim. Ngọc Cơ động phủ. Thiếu chủ, đây chính là tiên nhân bố trí ra cấm chế, chúng ta căn bản là không có cách phá vỡ. Phương lão nói. Đừng lo lắng, có thể phá vỡ. Triển Thiên Bằng trên mặt, lộ ra một vòng mỉm cười. Có thể phá vỡ thiếu chủ ngài không có nói đùa sao? Phương lão nói. Đương nhiên có thể. Nói xong, Triển Thiên Bằng xuất ra một bộ họa quyển. Mở ra xem xét,
cái này họa quyển chính là mèo cầu tài. Tiền bối, xin ngài giúp công việc phá vỡ cấm chế này. Triển Thiên Bằng nói xong, tay phải ấn tại trên bức họa. Đan điền tiên lực, kéo dài mà tới, chạy vào mèo cầu tài trong thân thể. Hô! Mèo cầu tài trong nháy mắt sáng lên trướng mắt kim mang, từ trong bức họa bay múa mà ra. Sau đó, mèo cầu tài nhẹ nhàng huy động móng vuốt. Giang giác! Cấm chế lên tiếng mà nức, trong nháy mắt đổ vỡ. Hai cái lao giả trừng lớn hai mắt, một mặt không tin. Tốt, chớ ngẩn ra đó, chúng ta đi thôi. Vâng, thiếu chủ. Hai cái lao giả đi theo Triển Thiên Bằng, đi ra Ngọc Cơ động phủ, đứng tại cửa ra vào. Thiếu chủ, công tử này bàn giao nhiệm vụ không hoàn thành, cái này nên làm thế nào cho phải? Phương lao nói. Công tử đã nói không nổi, vậy chúng ta có nhiều thời gian. Luôn có một ngày, đã hắn không đáp ứng làm thần quỷ đạo nhân, chắc chắn sẽ có những người khác. Triển Thiên Bằng nói. Ân. Hai cái lao giả gật gật đầu. Thiếu chủ, lần trước chúng ta thiếu nợ công tử nhiều như vậy tiền tình, muốn hay không cho công tử còn trở về? Trịnh lao nói. Lời này vừa ra, Triển Thiên Bằng âm thầm gật đầu. Nhiệm vụ không hoàn thành, thẹn trong lòng. Bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là trước tiên đem tiền tinh trả. Nói xong, Triển Thiên Bằng tay phải vung lên, triệu hồi ra tiên thuyền. Ba người phóng lên tận trời, bay đến tiên thuyền phía trên. Thiếu chủ. Lúc này, Phương lão đứng dậy. Phương bá, ngài có việc cứ việc nói, nơi này không có người khác. Triển Thiên Bằng nói. Thiếu chủ, còn có mấy tháng liền đến 10 năm một lần khảo hạch. Chúng ta tại Đồng Lai Đại Lục tồn kho, chỉ có hơn 5 triệu khối tiên tinh. Cách 1.000 vạn khối, còn kém xa lắm. Tiếp tục như vậy, cuối năm có thể có 550 vạn khối đỉnh tiên, chỉ sợ vô pháp hướng gia tộc giao nộp. Phương lão nói. Phương bá, không cần lo lắng. Triển Thiên Bằng mỉm cười, trực tiếp móc ra 4 cái chu hạch. Thấy hai vị lão giả hai mắt tỏa ánh sáng. Thứ này, bằng này một viên, năm nay công trạng, chắc chắn siêu việt tất cả mọi người. Triển Thiên Bằng mỉm cười nói. Thiếu chủ, lời tuy như thế, chỉ sợ những người khác hội, sẽ, mượn cơ hội sử dụng âm mưu. Không cần phải lo lắng, bất kỳ cái gì âm mưu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là một chuyện cười. Triển Thiên Bằng nói. Ân. Hai người gật gật đầu. Xác thực, cùng công tử thu hoạch được như vậy tạo hóa. Đầy đủ quét ngang toàn bộ gia tộc. Đi thôi, chúng ta đem Thiên La Đại Lục bảo khố đem tiên tinh đều lấy ra, trước tiên đem thiếu cho công tử nợ trả. Còn như còn lại, chúng ta dùng để mua dự định công tử chế tác chu hạch. Triển Thiên Bằng nói. Thiếu chủ, ngài chuẩn bị mua chu hạch ra bán. Không. Triển Thiên Bằng mỉm cười lắc đầu, cái này tại hành tinh, có thể mua được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đợi lần này trở về, ta muốn đem sở hữu chu hạch, cầm lại hành tinh mẹ đấu giá. Thiếu chủ. Cái này chỉ sợ không ổn. Vì cái gì? Công tử loại bảo vật này xuất thế, chắc chắn nhấc lên tinh phong huyết vũ, đối ta Vọng Tinh lâu, chính là một trận tai nạn. Phương lão nói. Lời này để ý tới. Triển Thiên Bằng khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy trước tiên không bán. Kia công trạng như thế nào giao nộp? Trịnh lão nói. Đừng nóng đội, còn có mấy tháng. Triển Thiên Bằng nói. Đồng nhiên. Ông. Một tiếng chấn động vang lên, Phương lão xuất ra truyền tin ngọc giản xem xét. Hai mắt tinh mang tỏa ra. Thiếu chủ. Phương bá, ngài nói. Phương gia đào được ngũ linh tiên kim. Phương lão nói. Ngũ linh tiên kim? Triển Thiên Bằng hỏi. Đúng vậy, thiếu chủ. Nghe nói là một cái cự đại ngũ linh tiên mỏ vàng tràng, số lượng nhiều, vô pháp tính toán. Phòng đoán cẩn thận, ít nhất giá trị 500 vạn tiên tinh. Phương lão nói. 500 vạn. Triển Thiên Bằng trừng lớn hai mắt, tràn đầy không dám tin tưởng. Liền xem như Vọng Tinh lâu. Một năm tại Tử Dương Tinh kiếm tiên tinh, cũng bất quá mấy chục vạn khối. Mà như thế một cái quan mỏ, vậy mà có được giá trị 500 vạn tiên tinh, cái này tương đương với Vọng Tinh lâu 10 năm thu nhập. Giống như nhận lấy, dùng để bán đi, kia chỉ dựa vào tiên tinh cũng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá, khổng lồ như vậy quan mỏ, Phương gia có thể nuốt đến xuống sao? Cái này nếu là truyền đi, chắc chắn gây nên tinh phong huyết vũ. Thiếu chủ, ý của ta là, như thế lớn quan mỏ, Phương gia tất nhiên nuốt không nổi. Không bằng chúng ta. Phương lão nói. Lời này vừa ra, Triển Thiên Bằng như là nhìn xem một cái quái vật. Chính ngươi không phải người của Phương gia sao? Lại còn đánh Phương gia chủ ý. Không. Chúng ta một mực thu mua liền thành, cái khác, liền để những người khác đi tranh đi. Trịnh lão, lập tức truyền tin cho Bằng Lai Đại Lục tổng bộ, để bọn hắn điều động sở hữu tiên tinh. Triển Thiên Bằng nói. Vâng, thiếu chủ. Tôn Hạo trụ sở, trong hậu viện. Một chiếc dài đến 100 mét, rộng 10 m. Cao 1-5 m phi thuyền bày ra tại kia. Chiếc này phi thuyền, đều là những ngày này Tôn Hạo cùng Mạc Hạo Thạch điều khắc ra. Hiện tại, phi thuyền hình thức ban đầu đã thành, bên trong đưa không gian toàn bộ điều khắc hoàn thành. Xuất ra đầu tiên vê đút vê đút vê đút. I-81Z vê đút, M. I-81Z vê đút.
Cùng bình thường phi thuyền so sánh, lộ ra rất khéo léo, nhưng bên trong, cũng có được gần trăm cái gian phòng. Có thư phòng, phòng bếp, phòng khách, phòng bài bà. Trừ đó ra, chính là tu luyện dùng, tu luyện thất, luyện khí thất, luyện đan thất.
Mặt khác, chính là đả thiết thất, điêu khắc thất, dệt thất.
Còn lại, chính là 10 gian phòng. Có thể nói là tràn đầy.
Mạc Hạo Thạch đi theo Tôn Hạo sau lưng, nhìn xem những này chưa bao giờ nghe gian phòng, không khỏi trừng lớn hai mắt.
Mạc Hạo Thạch nhìn qua Tôn Hạo bóng lưng, một mặt sùng bái.
Một lát sau, hắn đi theo Tôn Hạo đi vào phòng điều khiển chính.
Tiếp xuống, đại trận để ta tới khắc họa, ngươi nhìn kỹ.
Tôn Hạo nói.
Được rồi, công tử.
Mạc Hạo Thạch hết sức chăm chú, gắt gao chăm chú vào Tôn Hạo trên tay.
Chỉ gặp, Tôn Hạo cầm đao khắc, bắt đầu tuyên khắc.
Trong tay đao khắc, trong tay hắn, linh như gián trưởng, động đến cực nhanh.
Từng đạo cổ lão trận văn, bị Tôn Hạo tuyên khắc ra.
Toàn bộ phòng điều khiển chính bên trong, lít nha lít nhít, đều là trận văn.
Những này trận văn, tương hô liên động, tản mát ra kinh thiên uy có thể.
Đợi trận văn tuyên khắc hoàn thành.
Mạc Hạo Thạch mở ra miệng rộng, nửa ngày không có có hợp khép.
Cái này đây là cái gì đại trận, dù là không có kích hoạt, cũng có thể làm cho ta nhìn mà phát khiếp.
Giống như kích hoạt, chỉ sợ tiên nhân cũng công không phá được.
Công tử bày trận thủ đoạn, không thể tưởng tượng.
Chỉ cần học được công tử một phần thủ pháp, đủ để tung hoành toàn bộ luyện khí giới.
Mạc Hạo Thạch thi thảo, trong hai mắt, lộ ra vô cùng kiên định một quang.
Dư quang quét về phía Mạc Hạo Thạch kinh ngạc biểu lộ, Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, một vòng ngạo khí.
Chính mình thợ mộc thuật, điêu khắc thuật, đều là vô thượng chi cảnh, tu tiên giả nhìn thấy, còn không phải như cũ kinh ngạc.
Hiện tại, hộ thuyền đại trận điêu khắc hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng.
Cái kia chính là chế tác chu hạch.
Chiếc này phi thuyền, tương lai chỉ cung cấp mình cùng như mộng sử dụng.
Kia chu hạch, tự nhiên cũng muốn tốt nhất.
Những ngày này, chính mình bởi vì nhìn qua Huyền Thiên Văn, có một cái thật không tệ ý nghĩ.
Ý tưởng này liền là đem Huyền Thiên Văn bên trên, sở hữu trận văn, đều liên kết cùng một chỗ.
Đương nhiên, trong này cũng có chính mình sáng tạo cái mới.
Tiểu không biết tuyên khắc tốt về sau, uy năng sẽ có bao nhiêu cường.
Như mộng, đem khối kia đẹp mắt nhất gỗ cho ta.
Vâng, công tử.
Chương 177, đủ để chống đỡ 10 cái vọng tinh lâu.
Cái này đây là.
Mạc Hạo Thạch trừng lớn hai mắt, mục quang đăm đăm.
9 màu.
Có 9 loại nhan sắc, chỉ có 9 màu lưu ly mục cùng 9 màu kỳ lân mục.
9 màu lưu ly mục chỉ là linh mục, chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết 9 màu kỳ lân mục.
Lao tổ nha.
Đây chính là vô thượng tiên mục, hắn giá trị không thể đo lường.
Chỉ sợ đem toàn bộ thiên la đại lục, không.
10 cái thiên la đại lục bán, cũng không đáng khối này 9 màu kỳ lân mục.
Mạc Hạo Thạch mở ra miệng rộng, tự lẩm bẩm, nửa ngày không có có hợp khép.
Chỉ gặp, Tôn Hạo trong tay, có một khối trực tiếp đạt 1 mét cự mục.
Cự mục phía trên, cựu sắc quang mang, không ngừng lưu động, đẹp mắt đến làm người ta ngạt thở.
Nhìn kỹ.
Nói xong, Tôn Hạo phi tốc động tác, một cái đường kính 1 mét cự cầu thành hình.
Ngay sau đó,
từng đạo thượng cổ trận văn điêu khắc ở tiên mục bên trên.
Những này trận văn, hoàn hoàn đan xen, lẫn nhau tương liên.
Sau nửa canh giờ,
Tôn Hạo dừng lại.
Ở trước mặt hắn, trưng bày một cái cự đại chu hạch.
Chu hạch phía trên, lít nha lít nhít, đều là thượng cổ trận văn.
Những này trận văn, đi qua cường hóa, cải tiến, tương dung về sau, hoàn toàn liền là một cái chỉnh thể.
Trên đó trận văn số lượng, chừng hơn 100 vạn.
Cái này,
Mạc Hạo Thạch sững sờ nhìn xem, chấn động đến không cách nào hình dung.
Cái này chu hạch, bên trong ẩn chứa kinh thiên uy có thể.
Mặc dù không có kích hoạt, ví như bạo tạc, đủ để hủy thiên diệt địa.
Mạc Hạo Thạch có thể xác nhận, cái này chu hạch bạo tạc, chỉ sợ toàn bộ thiên la đại lục đều sẽ bị biến thành đất bằng.
Nhìn một chút, liền nhường Mạc Hạo Thạch hãi hùng khiếp vía, tranh thủ thời gian thu hồi mục quang.
Cái này chu hạch thật là đáng sợ.
So công tử trước mấy ngày tặng cho ta cái kia, chí ít mạnh 100 vạn lần, không đúng, 1000 vạn lần trở lên.
Mạc Hạo Thạch tự lẩm bẩm, chấn động đến nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới.
Tôn Hạo đem còn lại tiên tinh, toàn bộ xuất ra, đặt ở chu hạch phía trên.
Hô!
Sở hữu tiên tinh, đều hóa thành lam mang, tràn vào chu hạch.
Nhưng mà, chỉ có mấy vạn đạo trận văn kích hoạt.
Tôn Hạo nhìn xem cái này màn, không khỏi cái chán biến thành màu đen.
Tiên tinh sử dụng hết, liền 1/10 trận văn đều không có kích hoạt.
Muốn hoàn toàn kích hoạt, chỉ sợ phải cần mấy vạn khối tiên tinh.
Nhiều như vậy tiên tinh, đi đâu mà tìm đây?
Ai, không có tiên tinh, xem ra, tạm thời không pháp kích hoạt lên.
Tôn Hạo thầm than khẩu khí.
Xuất ra đầu tiên, V-V-V-M-I-81-ZV-0M. Lời này vừa ra. Vâng. Như là một tiếng sấm nổ đánh vào Mạc Hạo Thạch đỉnh đầu. Công tử không có tiên tinh. Cố ý ở trước mặt ta nói ra. Ý tứ như vậy rõ ràng, ta vậy mà ngốc ngốc không biết. Trước đó, công tử giống như tiểu có đề cập qua, chính mình vậy mà không có để ở trong lòng. Đáng chết. Là công tử bài ưu giải nạn, đây là đồ đệ phải làm. Công tử, ngươi yên tâm, ta lập tức trở về, hiệu triệu toàn bộ khí các. Chúng ta sẽ cố gắng là ngài kiếm lấy tiên tinh, ngươi yên tâm. Mạc Hạo Thạch âm thầm nắm chặt nắm đấm, một mặt kiên định. Đi thôi, chúng ta ra ngoài, về sau có tiên tinh lại nói. Vâng, công tử. Ba người đi ra phi thuyền, mới vừa tới đến tiền viện. Lúc này, công tử, ở nhà không? Ngoài cửa viện, truyền đến Triển Thiên bằng thanh âm. Tôn Hạo lông mày dương lên, hai mắt tỏa ánh sáng, Triển thiếu. Công tử, ta đi mở cửa. Tốt. Một lát sau, Triển Thiên bằng ba người đi vào Tôn Hạo trước mặt, cung kính hành lễ, ra mắt công tử. Không cần phải khách khí, Triển thiếu, mời ngồi. Đa tạ công tử. Triển Thiên bằng móc ra một cái túi, cung kính hiện ra tại Tôn Hạo trước mặt. Công tử, nơi này có 5 vạn khối tiên tinh, trừ bỏ lần trước thiếu ngài 4.000 khối, cái khác 45.000 khối, đều xem như tiền đặt cọc. Ngài về sau nếu là có chu hạch, chúng ta đều nhận lấy. Triển Thiên bằng nói. Lời này vừa ra, Tôn Hạo hai mắt tinh mang lấp lánh. Vừa vặn chính mình thiếu tiên tinh, vô pháp kích hoạt chu hạch. Không nghĩ tới, cái này Triển Thiên bằng lập tức đưa tới. Thật sự là người tốt nha. Có cái này 5 vạn tiên tinh, cũng có thể kích hoạt chu hạch. Triển thiếu, thật sự là quá khách khí, chờ ta có thời gian, tiểu tuyên khắc chu hạch. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử, ngài về sau bán cho của ta chu hạch, đều không cần kích hoạt. Triển Thiên bằng nói. Không cần kích hoạt. Tốt như vậy. Đây chẳng phải là nói, chính mình xong là làm ăn không vốn. Chuyện này quả thật thật là khéo. Đa tạ Triển thiếu. Tôn Hạo mỉm cười nói. Càng xem Triển Thiên bằng, càng là hài lòng. Công tử, ta. Triển Thiên bằng muốn nói lại thôi, một mặt xấu hổ. Triển thiếu, ngươi có việc liền nói. Tôn Hạo nói. Công tử, ta chưa thể tìm kiếm thần quỷ đạo nhân, thực sự hổ thẹn nha. Triển Thiên bằng nói. Triển thiếu, không nổi, việc này tuyệt không sốt ruột. Tôn Hạo nói. Nghe nói như thế, Triển Thiên bằng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Triển thiếu, hôm nay tới, vô luận như thế nào, cũng muốn cơm nước xong xuôi lại đi. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Từ lần trước nếm qua đậu hũ, đến nay khó có thể quên. Công tử đậu hũ, quả thực là thế gian tuyệt vị, để cho người ta lưu luyến quên về. Nếu không phải xấu hổ mở miệng, chắc chắn thường đến ăn công tử đậu hũ. Triển Thiên bằng trên mặt, đều là tinh mang. Các ngươi nha, có lộc ăn a, ta còn có một đầu lươn không ăn đâu. Cái này lươn, thật không đơn giản, mang các ngươi tới xem. Nói xong, Tôn Hạo liền đi về phía trước. Cái gì? Lươn. Bực này vật thế tục. Công tử vậy mà thích ăn. Còn nói có lộc ăn. Công tử, ta muốn ăn ngài đậu hũ. Chớ ăn lươn có được hay không? Triển Thiên bằng mặt mũi tràn đầy sầu khổ, bất đắc dĩ khẽ thở dài, đi theo Tôn Hạo sau lưng. Đi vào hậu viện, chiếu vào Triển Thiên bằng trước mắt, là một chiếc tiểu xảo phi thuyền. Cái này đây là vô thượng tiên mục. Đây là công tử tạo nên sao quá cường hãn. Chỉ tiếc, có chút ít, bằng không, nhất định có thể bán đi giá tốt. Triển Thiên bằng nhìn qua tiên thuyền. Mở ra miệng rộng, thì thào nửa ngày. Công tử, chiếc này phi thuyền là ngài kiến tạo? Triển Thiên bằng hỏi. Không sai, là ta cùng Lão Mạc cùng một chỗ kiến tạo. Tôn Hạo gật gật đầu, nhường Triển thiếu chê cười, chỉ có thể dùng gỗ tạo, nếu là có quan sát, chắc chắn tạo ra tốt hơn. Lời này vừa ra. Bành! Như là trùng kích, hung hăng nện ở Triển Thiên bằng trên đầu. Công tử cần quan sát. Vấn đề này, nhất định phải một mực nhớ kỹ. Kia là đương nhiên. Triển Thiên bằng gật gật đầu. Đi theo ta, ta mang các ngươi nhìn một chút đầu này đại hoàng thiện. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Rời đi tiên thuyền, Triển Thiên bằng ba người mục quang quét qua, không khỏi con ngươi co rút lại, trên mặt đều là chấn động. Thiếu chủ, ngài xem, bên kia tất cả đều là tiên quả. Những này tiên quả, mỗi một khỏa đều giá trị chí ít 10 khối tiên tinh, như thế một mảng lớn, kia đến giá trị bao nhiêu tiền. Ta xem chí ít vài ước tiên tinh. Nguyên lai công tử có tiền như vậy, tại chúng ta hành tinh mẹ. Tuyệt đối là một cái đại thần hảo. Mau nhìn nơi đó. Kia là trà ngộ đạo, cái gì? Một mảnh ngộ đạo trà thụ. Kia một mảnh là tiên trà, mà lại là vô thượng tiên trà, mỗi một phiến lá trà, giá trị 10 khối trung phẩm tiên tinh. Kia là bất tử thần dược, ông trời của ta, cái này nhiều như vậy. Công tử, như thế một mảng lớn, đến chống đỡ 10 cái vọng tinh lâu a. Triển Thiên Bằng mấy người, ngực như bị trọng thương, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Loại kia chấn động, loại kia không tin, không cách nào hình dung. Các ngươi xem, đầu này lươn, đủ lớn a. Lúc này, một thanh âm đem ba người bừng tỉnh. Chương 178, công tử, đây là Long tộc nha. Túi đầu thấy một lần, Triển Thiên Bằng phát hiện mình đã đi vào một cái ao bên cạnh. Đi đến quét qua, Triển Thiên Bằng không khỏi con ngươi co rụt lại. Cái gì? Cái này gọi lươn. Lão Thiên. Đây không phải Long sao. Xem hắn bộ dáng, chắc hẳn chí ít cũng là một đầu Long tướng. Bọn chúng bị công tử trộm vào nơi này, chuẩn bị làm lươn bình thường đến ăn. Thiếu thiếu chủ, cái này đây là Long tướng. Phương lão thanh âm run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, cho Triển Thiên Bằng tiến hành thần thức truyền âm. Ta biết. Triển Thiên Bằng khẽ gật đầu. Thiếu chủ, cái này chỉ sợ là những cái kia chuẩn bị đồ Tây Phủ Tiên Thành Long. Lời này vừa ra. Triển Thiên Bằng còn người co rút lại. Tây Phủ Tiên Thành phát sinh sự tình, hắn tự nhiên tin tưởng. Không phải nói cửu lũ lão nhân ra tay sao? Chẳng lẽ căn bản không phải cửu lũ lão nhân, mà là công tử động? Công tử xem sớm bọn hắn không vừa mắt, chuẩn bị ăn hết bọn chúng. Không đúng, là đã ăn hết bọn chúng, hiện tại, chỉ còn lại một đầu. Nghĩ đến cái này. T. Triển Thiên Bằng hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run rẩy kịch liệt. An Long tộc, thượng cổ đến nay, chưa bao giờ có loại này ghi chép. Dù là chính mình hành tinh mẹ, nhân tộc tối cường giả, đồng dạng không dám ăn. Bởi vì, Long tộc phía sau, có một cái kinh khủng tồn tại. Loại kia tồn tại, đáng sợ đến cực điểm. Chính mình bực này nhân vật, liền đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có. Công tử ăn đến tùy ý như vậy, là thật không biết, vẫn là hoàn toàn không sợ cái kia kinh khủng tồn tại. Mặc kệ loại nào. Công tử thực lực, đều là vô pháp tưởng tượng tồn tại. T. Triển Thiên Bằng lần nữa đảo đánh mấy cái khí lạnh. Hít sâu mấy hơi về sau, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Triển thiếu, ngươi xem, nó còn nhảy nhót tưng bừng, ủng hộ mới mẻ. Hương vị tất nhiên ngon. Lúc này, một thanh âm đem Triển Thiên Bằng bừng tỉnh. Theo thanh âm nhìn lại, đã thấy, Tôn Hạo một cái tay đặt tại Long tướng trên thân. Mặc nó chi chi gọi bậy, cũng là vô pháp tránh thoát. Đồng nhiên, Long tướng hai con mắt, trực tiếp chăm chú vào Triển Thiên Bằng trên thân. Triển thiếu, cứu ta một mạng. Như thế đại ân. Ta Long tộc tuyệt sẽ không quên. Lúc này, hai âm thanh truyền vào Triển Thiên Bằng lỗ tai. Nghe được những này, Triển Thiên Bằng khẽ lắc đầu. Chính mình có bản lĩnh này, có thể tại công tử trong tay cứu ngươi. Tại hạ không có bản sự này. Triển Thiên Bằng nói. Ngươi không cứu ta, ngươi không có kết cục tốt. Chúa tể biết việc này, chắc chắn đem ngươi vọng tinh lâu nhổ tận gốc. Nhanh lên nha. Từng đạo gầm thét, truyền vào Triển Thiên Bằng trong lỗ tai. Tiếp lấy. Bành. Một tiếng vang lên. Truy thoáng cái đem Long tướng tạm choáng tại chỗ. Thiếu chủ, đáng chết, cái này Long tướng cũng dám uy hiếp chúng ta. Đúng đấy, ở trước mặt công tử, có thể lật ra sóng gió gì. Triển Thiên Bằng âm thầm lắc đầu, nó nói không sai, Long tộc có bản lĩnh này. Giống như Long tộc chúa tể biết việc này, chắc chắn liên lụy vọng tinh lâu, vê đút vê đút vê đút. Cái gì? Hai cái lao giả thần sắc biến đổi, thiếu chủ, vậy làm sao bây giờ? Không có cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước, bất quá, nhớ kỹ. Thịt rồng là tuyệt đối không thể ăn. Nếu không, trên thân hội, sẽ, mang theo Long tộc khí tức, Long tộc bí pháp hội, sẽ, cảm ứng được. Tại ta hành tinh mẹ bên trên, có được không ít hóa thành nhân hình Long tộc, giống như bị bọn hắn nhìn thấy, hậu quả khó mà lường được. Triển Thiên Bằng nói. Lời này vừa ra. Hai cái lao giả thần sắc biến hóa bất định, thân thể không ngừng run rẩy. Thiếu chủ, công tử nhiệt tình như vậy cho chúng ta làm thịt rồng, giống như không phục tùng, công tử chắc chắn sinh khí, chỉ sợ. Cái này. Triển Thiên Bằng ngực trì trệ, nhất thời nghẹn lời. Xác thực như thế. Một khi không phục tùng, chắc chắn bỏ lỡ kinh thiên tạo hóa. Giống như bắt đầu ăn, rất có thể sẽ nhường Long tộc phát hiện, cho vọng tinh lâu mang đến hủy diệt tính đả kích. Nói ra tình hình thực tế. Cái kia chính là điểm phá công tử đạo tâm. Không cần công tử xuất thủ, vài phút bị bốn phía đại lao cho ép thành bã vụn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Công tử. Hôm nay có thể hay không làm đậu hũ ăn, ta thích ăn ngài làm đậu hũ. Triển Thiên Bằng nói. Lời này vừa ra. Tôn Hạo thần sắc sững sờ. Đậu hũ. Không có vấn đề. Không có vấn đề, kia hôm nay ta tiểu làm một đạo lươn hầm đậu hũ. Tôn Hạo nói xong, liền bắt đầu cùng Hoàng Như Mộng động tác. Dựng lên nồi lớn, đốt thượng tiên hỏa. Lươn ướp gia vị đi tanh, qua dầu trên hương. Kinh ngạc, hương khí bốn phía. Từng mảnh kim hoàng, để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Về sau, đem lươn thịt vớt ra, nấu nước, đem đậu hũ chăn nước. Bạo hương khương hành tỏi, gia nhập nước sôi, đem lươn thịt cùng đậu hũ để vào bên trong cùng nấu. Đắp lên nắp nồi, lẳng lặng chờ thuận tiện. Như Mộng, đi hái điểm rau dại.
Được rồi, công tử.
Hoàng Như Mộng nhanh chóng mà đi. Một lát sau, hái được một chậu bất tử thần dược. Nhìn thấy cái này màn, Triển Thiên Bằng ra đầu sắp vỡ.
Cái gì?
Bất tử thần dược.
Một chậu.
Chẳng lẽ dùng để nấu?
Cái này quá xa xỉ a.
Liền xem như Vọng Tinh lâu, bất tử thần dược, cũng chỉ có mười mấy gốc.
Chỉ có yêu nghiệt, mới có hưởng thụ tư cách.
Chính mình tuy là đích hệ tử đệ, nhưng cùng yêu nghiệt so sánh, trên lệch quá xa.
Đừng nói hưởng dụng, liền nhìn tư cách đều không có.
Hiện tại, lại có như thế một chậu bất tử thần dược, xem số lượng, chí ít có mấy trăm gốc.
Chơi ạ!
Mấy trăm gốc bất tử thần dược làm đồ ăn ăn.
Làm hôm nay dưới, ai có thể làm đến.
Coi như cái kia long tộc kinh khủng tồn tại, nhìn thấy cái này màn, sợ cũng hội, sẽ, ngoác mồm kinh ngạc.
Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này phân hào khí.
Toàn bộ thế giới, không người có thể cùng công tử đánh đồng.
Thiếu thiếu chủ, thật nhiều bất tử thần dược nha, cái này thịt rồng chúng ta còn có ăn hay không?
Thiếu chủ, đổ xuống, toàn bộ đổ xuống, hương, quá thơm, cái này không được.
Thiếu chủ, ta đến thay ngài ăn đi, cho dù chết, ta cũng chết mà không còn gì nuối tiếc.
Nghe được cái này hai âm thanh, Triển Thiên Bằng cái chán biến thành màu đen, hừ, ai nói ta không phục tùng.
Mấy trăm gốc bất tử thần dược hầm thịt rồng, dù là ăn một miếng, dù chết không còn gì nuối tiếc.
Thiếu chủ, ngài không sợ long tộc à?
Sợ cái rắm.
Về sau, chỉ cần cột vào công tử đầu này trên thuyền lớn, liền không có cái gì đáng sợ sự tình.
Thiếu chủ anh minh.
Nghe cho kỹ, về sau công tử có bất kỳ phân phó, tuyệt đối không thể nói một chữ không.
Triển Thiên Bằng nói.
Vâng, thiếu chủ.
Ba người đi qua một trận truyền âm, trên mặt lộ ra vô cùng kích động chi sắc.
Trong ánh mắt, lại lộ ra một cỗ kiên định.
Mạc Hạo Thạch nhìn xem ba người sắc mặt biến hóa bất định bộ dáng, nhếch miệng lên.
Nhớ ngày đó, chính mình ăn thứ một con rồng lúc, cũng dọa gần chết.
Hiện tại, thịt rồng ăn nhiều, thực lực trưởng thành nhanh chóng.
Chỉ là cảnh giới, liền đã đạt tám bộ bán tiên cảnh.
So Triển Thiên Bằng mấy người, còn mạnh hơn không ít.
Nếu không phải công tử tại, tuyệt đối bạo thổi phồng bọn hắn một trận.
Bất quá, xem ra không có cơ hội.
Chờ bọn hắn ăn thịt rồng, chắc chắn nghiền ép chính mình.
Ai?
Mạc Hạo Thạch trùng điệp thở dài.
Lập tức nhanh được rồi, lão Mạc, đi đem Ý Linh cô nương gọi tới.
Tôn Hạo nói.
Vâng, công tử.
Mạc Hạo Thạch đang chuẩn bị hành động.
Lúc này,
công tử, ở nhà không ngoài cửa viện, truyền đến Tô Ý Linh thanh âm.
Nghe nói như thế, Tôn Hạo khỏe miệng dương lên, vào đi, Ý Linh cô nương.
Vâng, công tử.
Chương 179, ta chịu đựng không được khảo nghiệm.
Công tử, ngài làm đồ ăn, thật sự là quá thơm, ta lại tới.
Tô Y Linh đi lên phía trước, hai má ửng đỏ.
Ý Y Linh cô nương, không cần phải khách khí.
Ngươi có thể đến ta thật cao hứng đâu.
Tôn Hạo nói.
Có thể thu được phúc duyên giá trị, ước gì ngươi mỗi ngày tới.
Tôn Hạo trong bóng tối mắt nhìn phúc duyên giá trị bảng, thấy phía trên phúc duyên giá trị đã đạt tới 6 hơn 4.000, không khỏi mỉm cười gật đầu.
Xem ra, phúc duyên giá trị hôm nay đạt tới 7 vạn, tuyệt không vấn đề.
Những ngày gần đây, Tô Y Linh cống hiến cũng không ít.
Công tử, cảm ơn.
Tô Y Linh đi lên phía trước, nhìn thấy Triển Thiên Bằng về sau, không khỏi thần sắc sững sờ, Triển thiếu.
Tô cô nương tốt.
Triển Thiên Bằng khẽ gật đầu.
Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm kia nồi thịt rồng, thỉnh thoảng thôn phệ nước bọt.
Tô Y Linh so sánh với hắn, chỉ có hơn chứ không kém.
Được rồi.
Tôn Hạo xốc lên nắp nồi, nhiệt khí bốc hơi, hương khí bốn phía.
Nóng hổi nước canh, như sữa bò sền sệt.
Trắng đoán đậu hũ tại bỏng bên trong bốc lên, thỉnh thoảng tản mát ra mê người mùi thơm ngát.
Mấy trăm gốc bất tử thần dược, cùng nước canh tương dùng, trăm loại khác biệt mùi thơm bao khỏa nhập thịt rồng bên trong, để cho người ta miệng đầy nước miếng, nước bọt bốn phía.
Ăn đi, chớ ngẩn ra đó.
Một tiếng này lên.
Tô Y Linh cái thứ nhất cầm lấy đũa, kẹp lên một khối thịt rồng, trực tiếp đưa vào trong miệng, không thèm để ý chút nào nóng hởi nhiệt độ.
Bẹp, bẹp.
Đầu lưỡi vị giác tế bào, đều sinh động.
Như là từng cái tham lam tiểu nhân, điên cuồng thôn phệ.
Trăm vị hỗn hợp, vừa đúng.
Một cỗ tiên lực tràn vào phân bụng, chia làm ngàn vạn dòng nước ấm, thông qua kinh mạch, tràn vào đan điền.
Cuối cùng, bị trong đan điền cái kia thao thiết thôn vệ sạch sẽ.
Cục cục.
Giờ khắc này, bắp thịt đói hơn.
Không có bất kỳ cái gì khách khí, Tô Y Linh lần nữa kẹp lên một mảnh thịt rồng, đưa vào trong miệng.
Tại bên cạnh nàng,
Triển Thiên Bằng nhìn qua kia một nồi thịt rồng, kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ.
Cái này đây chính là mấy trăm gốc bất tử thần dược hầm ra thịt rồng.
Không nghĩ tới. Ta Triển Thiên Bằng lại còn có thể có ăn vào một ngày. Nhận được thượng thương ban ân.
Không đúng, nhận được công tử ban ân.
Triển Thiên Bằng ngắm nhìn Tôn Hạo, lộ ra vô cùng cảm kích mục quang.
Đón lấy, liền đem thịt rồng đưa vào trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt.
Hương, đánh, mềm.
Thịt rồng bên trong, tản mát ra đậu hũ mùi thơm ngát.
Khẽ cắn một cái, toàn thân tế bào, toàn bộ sinh động.
Một loại khó có thể hình dung sảng khoái cảm giác từ khoang miệng nước vọt khắp toàn thân.
Ăn quá ngon.
Triển Thiên Bằng hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ được mỗi một phần tư vị.
Về sau, coi như bị long tộc chém chết, chết cũng không tiếc.
Giang giác.
Giờ khắc này, cảnh giới bình trướng, lên tiếng mà nức.
Triển Thiên Bằng trong nháy mắt đột phá đến 4 bước bán tiên cảnh.
Đột phá.
Một khối nhỏ thịt rồng liền đột phá.
Triển Thiên Bằng thì thảo, tốt nửa ngày mới phản ứng được.
Thấy mọi người đều đang vùi đầu gian khổ làm ra, hắn tranh thủ thời gian thu hồi kích động.
Nhìn qua kia trong nồi trắng loãng đậu hũ, không chút suy nghĩ, dùng thìa múc một khối.
Hoa.
Đậu hũ cửa vào, non bạch sảng chân trượt, một cỗ đậu hũ đặc thù mùi thơm ngát, tràn ngập toàn bộ miệng họng.
Ăn quá ngon.
Triển Thiên Bằng hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ được trên đầu lưỡi mỗi lần phân hương vị.
Công tử, rốt cục lại ăn vào ngài đậu hũ.
Triển Thiên Bằng thì thào, kích động vạn phần.
Tại Triển Thiên Bằng bên cạnh hai cái lao giả, kia càng là vô cùng kích động, hắn bộ dáng, chỉ có hơn chứ không kém.
Tôn Hạo nhìn xem mọi người thần sắc biến hóa, khóe miệng vung lên một vòng nếu có tựa hồ ý cười.
Tại vô thượng trù nghệ trước mặt, mặc ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, mặc ngươi bối cảnh sâu bao nhiêu.
Cuối cùng, còn không phải ngoan ngoãn quỷ mỹ thực trước mặt.
Nếu không chính mình khai một cái tu tiên phòng ăn.
Không được.
Như thế quá nguy hiểm.
Vạn nhất cái nào đại lao đem chính mình bắt lại, trở thành chuyên dụng đầu bếp, chính mình há không đến khóc chết.
Chờ mình có thể đi đến con đường tu luyện về sau, lại tính toán sau.
Tôn Hạo âm thầm gật đầu, nhìn xem phúc duyên giá trị bảng bên trên không ngừng nhảy lên trị số, hai mắt tinh mang lấp lóe.
Một lát sau,
mọi người sờ lấy tròn vo bắp thịt, một bộ thỏa mãn trí tướng.
Nhiều như vậy bất tử thần dược, không phải thoáng cái có thể tiêu hóa.
Đều ăn no rồi.
Tôn Hạo nhìn qua gần nửa nồi thịt rồng, mở miệng hỏi.
Công tử, quá no bụng tử, lần này, ta 5 ngày không cần ăn cơm.
Triển Thiên Bằng nói.
Công tử, ngài làm ăn quá ngon.
Thực sự không ăn được.
Tô Y Linh một mặt mỉm cười.
Hoa.
Lúc này, con vịt tiếng kêu vang lên.
Cựu Thiên Thần Loan chạy nhanh tới.
Tôn Hạo múc một bát, cái khác, toàn bộ đổ vào hồ nước.
Công tử, hôm nay ăn uống no đủ, đa tạ khoản đãi, chúng ta trước hết cáo tử.
Triển Thiên Bằng đứng dậy, ôm quyền hành lễ.
Triển Thiếu, ngươi trước chờ ta một hồi.
Tôn Hạo theo một điêu phòng, từ bên trong xuất ra 5 cái không có kích hoạt chu hạch.
Triển Thiếu, ta chỗ này vừa vặn có 5 cái không có kích hoạt.
Tôn Hạo đem chu hạch đưa cho Triển Thiên Bằng.
Đa tạ công tử.
Đón lấy chu hạch, Triển Thiên Bằng trong mắt, tinh mang lấp lóe.
Không cần phải khách khí.
Công tử, vậy ta hôm nay cũng cáo tử.
Gặp Triển Thiên Bằng mấy người muốn đi, Mạc Hạo Thạch cũng đứng dậy.
Ân, đi thong thả.
Tôn Hạo đưa mắt nhìn 3 người rời đi.
Công tử, tại ngài nơi này ăn uống chùa, thật không tốt ý tứ, lại không lấy cho ngài lễ vật.
Tô Y Linh đi lên phía trước, nhếch miệng lên, lộ ra 2 cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Trên mặt, một mảnh dạng mây đỏ.
Y Thì Linh cô nương, lời này của ngươi cũng quá khách khí.
Ngươi có thể đến, chính là coi trọng ta.
Tôn Hạo mở ra phúc duyên giá trị bảng, nhìn xem phía trên sắp tới 7 vạn phúc duyên giá trị, âm thầm gật đầu.
Hôm nay, vậy liền gom góp 7 vạn cái này số nguyên đi.
Nghĩ như vậy, Tôn Hạo mục quang, trực tiếp chăm chú vào Tô Y Linh trên thân.
Đa tạ công tử.
Công tử, ta cũng trước hạ sơn hạ.
Tô Y Linh hạ thấp người hành lễ.
Y Thì Linh cô nương. Chờ chút.
Tôn Hạo hô.
Tô Y Linh thân hình chỉ trệ.
Công tử cố ý lưu lại ta, chẳng lẽ có cái gì khảo nghiệm?
Cái này nên làm thế nào cho phải?
Ta cái này đầu óc ngây ngốc.
Công tử không muốn khảo nghiệm ta.
Ta chịu đựng không được ngài khảo nghiệm nha.
Ai đến giúp giúp ta nha?
Sư tôn, ngài vì sao muốn đi nếu là có ngài tại liền tốt?
Công tử, ngài còn có gì phân phó?
Tô Y Linh mặt mũi tràn đầy sầu khổ, lộ ra một bộ vô cùng đáng thương biểu lộ.
Thật hy vọng công tử có thể nói thẳng ra.
Không có gì phân phó, chuẩn bị đưa ngươi một kiện tiểu lễ vật.
Tôn Hạo nói.
Nghe nói như thế, Tô Y Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Thật sự là hù chết.
Nguyên lai chỉ là đưa kiện lễ vật.
Lần này dễ làm nhiều.
Đa tạ công tử.
Không cần khách khí, mời đi theo ta.
Vâng, công tử.
Tô Y Linh đi theo Tôn Hạo sau lưng, trên đường đi, đôi mi thanh tú nhíu chặt.
Giống như công tử để cho ta chọn, nhất định muốn chọn kém nhất. Các không thể lòng tham.
Nghĩ đến lần trước cùng sư tôn cùng một chỗ chọn hoa quyển, hiện tại còn ký ức như mới.
Lần này công tử cho mình lễ vật,
nói không chừng có cái khác chỉ thị. Rất nhanh, hai người tới điêu khắc thất. Tôn Hạo chỉ vào bên trong, Y Y Linh cô nương, trong này tiểu vật kiện, ngươi tùy ý tuyển một kiện. Nghe nói như thế, Tô Y Linh hai mắt tỏa ánh sáng. Quả là thế, cái kia còn có cái gì tốt do dự?
Vâng, công tử.
Tô Y Linh bước nhanh chân, đi vào bên trong. Tiểu Hoa Nhi, chọn lão phu, bảo đảm ngươi bước vào tiên cảnh, vô địch tại thiên hạ.
Thiếu khoác lác, còn vô địch tại thiên hạ.
Phi.
Tiểu Gia Hỏa, muốn chọn liền tuyển tập tòa.
Thanh âm như vậy, không ngừng truyền vào Tô Y Linh lỗ tai.
Tô Y Linh nhếch miệng lên, khẽ lắc đầu, các vị tiền bối, công tử để cho ta tới chọn, là có khảo nghiệm, phiền phức các vị tiền bối không nên đánh xiên.
Một tiếng này lên, bốn phía thanh âm, đều biến mất.
Tại công tử bên người lẫn vào lâu, không ít đại lao hội nói chuyện với mình.
Không giống trước kia, động một chút lại sử dụng uy áp đến dọa chính mình.
Nên chọn cái gì tốt đâu.
Tô Y Linh đang điêu khắc thất đi qua đi lại, trong lúc nhất thời, khó có thể làm ra quyết định.
Vê đút vê đút vê đút.
Chương 180, đến cùng nên chọn cái nào?
Mạc Hạo Thạch, ngươi làm theo chúng ta sao?
Triển Thiên Bằng nhìn qua Mạc Hạo Thạch, một mặt không hiểu.
Lao Phu có sinh ý cùng các ngươi nói.
Mạc Hạo Thạch nói.
Sinh ý nói nghe một chút.
Triển Thiên Bằng nói.
Mạc Hạo Thạch không nói gì, trực tiếp xuất ra một cái chu hạch, đưa tới Triển Thiên Bằng trước mặt.
Đây là Triển Thiên Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Ta khắc họa chu hạch.
Mạc Hạo Thạch nói.
Cái gì ngươi?
Triển Thiên Bằng cầm chu hạch dò xét, hai mắt tinh mang lấp lóe không yên.
Trong tay chu hạch, dù chưa kích hoạt, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm.
Thứ này, một khi kích hoạt, cầm tới hành tinh mẹ, cũng là đỉnh cấp tồn tại.
Mặc dù kém xa công tử tuyên khắc chu hạch, nhưng công tử những cái kia chu hạch lấy ra, mỗi một cái chắc chắn nhấc lên tinh phong huyết vũ, không có thực lực tuyệt đối trước đó, không thể đơn giản xuất ra.
Mạc Hạo Thạch những này chu hạch, vừa vặn có thể làm một cái giảm sóc.
Nghĩ như vậy, Triển Thiên Bằng âm thầm gật đầu.
Nói đi, hợp tác thế nào? Triển Thiên Bằng nói.
Rất đơn giản, một vạn tiên tinh một cái.
Mạc Hạo Thạch duỗi ra một ngón tay, từ tốn nói.
Ngươi cướp bóc, công tử đều chỉ bán 1000.
Phương Lão chỉ vào Mạc Hạo Thạch, một mặt phẫn nộ.
Ha ha, công tử chỉ bán 1000.
Vậy ngươi ý tứ nói công tử kia chu hạch chỉ trị giá 1000, các ngươi như vậy hố công tử, chờ cái nào thiên công tử biết, các ngươi nói, hậu quả ra làm sao? Mạc Hạo Thạch nói.
Lời này vừa ra, Phương Lão trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc.
Chúng ta không có hố công tử dự định, công tử chu hạch, mỗi một cái đều quá mức không thể tưởng tượng, lấy ra, chắc chắn nhấc lên tinh phong huyết vũ.
Liền xem như vọng tinh lâu, chỉ sợ cũng vô pháp bảo trụ, đến lúc đó, vạn tộc đánh tới, chắc chắn điểm phá công tử đạo tâm.
Chúng ta mua xuống công tử chu hạch, tạm thời không có bán dự định, có thực lực tuyệt đối về sau, lại tiến hành đấu giá, đến lúc đó, chín thành phí tổn, thuộc về công tử sở hữu.
Triển Thiên Bằng nói.
Nghe nói như thế, Mạc Hạo Thạch nao nao. Coi như ngươi có chút lương tâm.
Nói đi, sinh ý còn có làm hay không?
Làm.
Bất quá, hiện tại trên người của ta không có tiên tinh.
Triển Thiên Bằng nói.
Cái gì không có?
Mạc Hạo Thạch cái trán biến thành màu đen, ngươi đường đường vọng tinh lâu thiếu chủ, làm sao lại không có tiên tinh?
Mạc Đại Sư, không cần phải gấp, không ra nửa tháng, một nhóm tiên tinh hội, sẽ, trở tới đây, đến lúc đó, chúng ta bàn lại sinh ý.
Ngươi xem coi thế nào? Triển Thiên Bằng nói.
Không có vấn đề.
Lão Phu có việc, đi trước, tốt nhớ rõ liên hệ Lão Phu.
Nói xong, Mạc Hạo Thạch ném cho Triển Thiên Bằng một khối truyền tin ngọc giản.
Đón lấy, hắn triệu hồi ra phi thuyền, phóng lên tận trời.
Ông!
Phi thuyền khởi động, lưu lại đoá đoá mây trắng về sau, liền đã mất đi bóng dáng.
Nhìn qua phi thuyền bóng lưng, Triển Thiên Bằng âm thầm gật đầu.
Thiếu chủ, lúc này mới mấy ngày, Lão Ngoan Cố liền trưởng thành đến loại tình trạng này, cái này hoàn toàn cùng hành tinh mẹ mấy cái kia đỉnh cấp tiên trận sư so sánh. Chỉ có hơn chứ không kém nha.
Phương Lão nói.
Đúng nha, Mạc Hạo Thạch mặc dù ngoan cố, liền đối với tại trận pháp một đạo, kia cô ý chí, người bình thường vô pháp so sánh cùng nhau.
Càng thêm đừng nói, ở tại công tử bên người lâu như vậy, thiên phú tăng lên, không biến thành quái vật mới là lạ.
Dạng này càng tốt hơn, chúng ta có giảm sóc cơ hội.
Đi thôi.
Nói xong, Mạc Hạo Thạch triệu hồi ra phi thuyền. Ba người phi thăng mà lên, dựng lên phi thuyền, đi đông bắc phi hành.
Thiếu chủ. Chúng ta cái này nếu là đi bắc vực? Phương Lão hỏi.
Đúng vậy.
Triển Thiên Bằng gật gật đầu, công tử cần tiên thiết, chúng ta nhất định phải trợ giúp công tử thu hoạch.
Thiếu chủ, ngài muốn đem ngũ linh tiên kim thu lại, đưa cho công tử? Phương Lão hỏi.
Đúng vậy.
Nói đến đây, Triển Thiên Bằng thầm than khẩu khí, công tử trước đó nhiệm vụ không hoàn thành, thẹn trong lòng, chuyện này, vô luận như thế nào, nhất định phải hoàn thành.
Vâng, thiếu chủ.
Hai người đồng loạt gật đầu.
Tôn Hạo trụ sở, điêu khắc thất. Tô Y Linh nhìn qua từng kiện điêu khắc, trong lúc nhất thời, lâm vào cảnh lưỡng nan. Sư Tôn nói Bắc vực có chuyện phát sinh, công tử bây giờ gọi ta tới chọn pho tượng. Chắc là có dặn dò gì. Nghe Sư Tôn nói, công tử ngày đó mày nhíu lại rất sâu, chắc hẳn cực kỳ lo lắng. Muốn phát sinh sự tình, chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Xem ra, Trần Minh Chủ còn không có điều tra ra, bằng không, công tử cũng sẽ không gọi ta đến. Hiện tại, chỗ mấu chốt, liền tại một mình ta trên thân. Nếu là vạn nhất không có chọn đúng, chỉ sợ. Càng nghĩ, Tô Y Linh càng là bối rối. Sư Tôn, giống như ngài là ta, đến cùng nên chọn cái nào nha? Tô Y Linh trên mặt, mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Không muốn lòng tham, không muốn lòng tham. Tô Y Linh miệng lẩm bẩm, trừng lớn hai mắt, mục quang bốn quét. Quét hai vòng về sau, đồng nhiên, Tô Y Linh lông mày nhướng lên, đi đến một cái pho tượng trước mặt, nhặt lên trên mặt đất, một cái đứt gãy cánh tay. Đây cũng là không đáng giá tiền nhất. Công tử cố ý đem nó để ở chỗ này, chắc là để cho ta chọn nó. Tuyệt đối không sai, không nghĩ tới, ta cũng có biến thông minh một ngày. Tô Y Linh cầm cái này cánh tay, đi đến Tôn Hạo trước mặt, công tử, ta chọn cái này có thể chứ? Nhìn thấy cái này cánh tay, Tôn Hạo thần sắc đọc lại. Đám này tu tiên giả, thật đúng là quái. Hảo hảo pho tượng không muốn thì thôi vậy, tự liền gây mất pho tượng cũng không cần. Chính mình cố ý làm nát mấy món nút ở bên trong, nàng vậy mà không chọn. Mà là chọn một cánh tay. Cánh tay này, nhất định là chính mình không cẩn thận, không có thanh lý mất, rơi vào bên trong. Keng, phúc duyên giá trị 1000. Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Đã có phúc duyên giá trị, vậy ngươi yêu chọn cái gì chọn cái gì? Đương nhiên có thể. Tôn Hạo mỉm cười gật đầu. Công tử cười a. Xem ra, ta chọn đúng. Quá tốt rồi, sư tôn, ta không ngu ngốc đâu. Tô Y Linh lộ ra ngọt ngào nụ cười, vui mừng mặt mũi tràn đầy, đa tạ công tử. Vậy theo Linh hôm nay đi về trước. Ân. Đi ra cửa viện, Tô Y Linh thân hóa tàn ảnh, cấp tốc đi dưới núi chạy vội. Mặc dù đồ vật chọn đúng, nhưng là, cái này đồ vật có tác dụng gì, chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Trở lại dưới núi các lâu, Tô Y Linh liền đem đại môn đóng lại. Đem tay cụt đặt ở bàn, hai tay kéo má, một mặt xoắn xuýt, cái này đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Sư Tôn, nếu là có ngươi tại, thật là tốt biết bao. Trần Minh Chủ cũng không tại, Lão Văn cũng đi, một băng sư thúc cũng rời đi. Hiện tại, chỉ còn lại ta một cái này nên làm thế nào cho phải? Đúng rồi, bốn vị tiền bối không phải đang áp chế cảnh giới sao, ta đi mời bọn hắn hỗ trợ. Tô Y Linh hai mắt tỏa ánh sáng, vừa mới nhấc chân lên, liền thu hồi lại. Không được, bốn vị tiền bối đang áp chế cảnh giới, vạn nhất bị ta quấy rầy, áp chế thất bại, chẳng phải là đến bị tiên kiếp. Không được, không được, tuyệt đối không thể đi. Tô Y Linh thầm than khẩu khí, ngồi xuống. Hai mắt nhìn chằm chằm cây kia cánh tay, xoắn xuýt mặt mũi tràn đầy. Đã sư tôn không biết đi nơi nào, vậy ta trực tiếp đi tìm Trần Minh Chủ tốt. Hắn tại Bắc vực, giống như đi xích luyện môn, ta trực tiếp đi xích luyện môn tìm thuận tiện. Chỉ cần đem cái này đưa cho Trần Minh Chủ, chắc hẳn dùng Trần Minh Chủ nộ tính, chắc chắn rất nhanh nộ ra tới. Cứ làm như thế. Nói xong, Tô Y Linh đi ra ngoài phòng. Hô! Hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Bắc vực mà đi. Chương 181, vô thượng tiên thuyền, không dám tưởng tượng. Như mộng, đi. Tôn Hạo hô. Công tử, chờ ta rửa xong bát đĩa. Hoàng Như Mộng phi tốc thu thập mặt bàn, động tác 10 phần nhanh nhẹn. Như Mộng, rửa chén không cần phải gấp gáp. Tôn Hạo đi đến Hoàng Như Mộng bên cạnh, kéo nàng lại tay nhỏ. Ngón tay ngọc nhỏ dài, nhập thủ mềm mại, để cho người ta không nỡ bỏ bông ra. Hiện tại là chứng kiến kỳ tích thời khắc, vê đút vê đút vê đút. Tôn Hạo xuất ra một bao tiền tinh, tại Hoàng Như Mộng trước mặt dương lên. Công tử, ngài muốn kích hoạt chu hoạch? Hoàng Như Mộng hỏi. Không sai, về sau chiếc này phi thuyền, là thuộc về hai chúng ta. Tôn Hạo ngắm nhìn phi thuyền, lôi kéo Hoàng Như Mộng đi vào phi thuyền bên trong. Hai người tới trung tâm khống chế, mục quang đều chăm chú vào viên kia đường kính 1 mét chu hoạch phía trên. Toàn bộ tiên thuyền mặc dù không lớn, nhưng lại bỏ ra mình cùng Mạc Hạo Thạch gần thời gian 10 ngày. Giống như chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ cũng phải nửa tháng. Đơn giản quá tiêu hao thời gian. Nếu là xây chiếc lớn, không chừng cần bao lâu. Xây một chiếc chính mình mới có thể, nếu là dùng để bán, quên đi đi, còn không bằng bán chu hoạch. Xem ra, tiên thuyền quý vẫn là có đạo lý. Không biết cần bao nhiêu tiên tinh mới có thể kích hoạt. Tôn Hạo đem tiên tinh phóng đống trên mặt đất, cầm lấy chu hoạch, đem nó để vào tiên tinh đống bên trong. Hô! Tiên tinh hóa thành lam sắc quang mang, tràn vào chu hoạch phía trên. 9 màu quang mang, từng đạo sáng lên. Một lát sau. Ông! Một tiếng chấn lên. chín màu quang mang, tại chu hạch bên trên không ngừng lấp lánh. Hô! Tôn Hạo nhẹ nhàng đưa tới, chu hạch đẩy vào trận nhãn. Lập tức! Hô! Chu hạch bên trên chín màu quang mang, như là đi xả, tại trận văn bên trên sáng lên. Hóa thành từng sợi sợi tơ, nước vọt khắp toàn bộ hộ thuyền đại trận. Ông! Như là ô tô khởi động động cơ vang lên, toàn bộ phi thuyền có chút rung động. Một đạo bình chướng đem toàn bộ phi thuyền đều che lên. Hoàng Như Mộng nhìn xem cái này màn, hai mắt trừng lớn, một mặt vui mừng. Cái này hộ thuyền đại trận, chỉ sợ là huyền tiên cũng oanh bất phá đi. Công tử tiện tay tạo nên, liền không phải phổ thông tiên thuyền. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Tôn Hạo nhìn qua túi kia tiên tinh, một trận đau lòng. Vậy mà chỉ còn lại một nửa. Kích hoạt dùng hai hơn 5.000 khỏa tiên tinh. Cái này tiêu hao, quá lớn. Không biết toàn lực mở ra, cần tiêu hao bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tâm thần chìm vào tiên thuyền bên trong. Lập tức, hô, náo hải chấn động. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại Tôn Hạo náo hải. Đạo thân ảnh này, giống như là một cái ngốc manh động vật, dáng dấp có chút kỳ quái, căn bản không có gặp qua. Nó chính đầu chứa nước nhìn lấy mình. Chủ nhân tốt. Một tiếng này, đem Tôn Hạo kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là Tôn Hạo tâm niệm vừa động. Ngu ngơ ra hỏa lập tức mở miệng, chủ nhân, ta còn không có danh tự, ta là khí linh, là ngài sáng tạo ra. Cái gì? Ta sáng tạo ra? Lúc nào ta lợi hại như vậy? Lại còn có thể sáng tạo khí linh? Nguyên lai ta lợi hại như vậy? Tôn Hạo một mặt chấn động, rất lâu mới bình tĩnh vừa đưa ra. Ngươi là phi thuyền khí linh? Tôn Hạo hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Theo hôm nay bắt đầu, vậy liền gọi xích lôi đi. Tôn Hạo nói. Đa tạ chủ nhân ban tên. Khí linh ngốc manh bộ dáng, Tôn Hạo hận không thể đi triệt nó mấy cái. Xích lôi, vậy ngươi giới thiệu tác dụng của ngươi. Tôn Hạo nói. Chủ nhân, tác dụng của ta chính là khống chế toàn bộ tiên thuyền, chỉ cần ngài ý niệm, ta có thể liền đi vào thao tác. Muốn đi đâu, ngài chỉ cần ý niệm hạ mệnh lệnh thuận tiện. Xích lôi nói. Nghe được những này, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Như vậy liền bớt lo nhiều. Chính mình chỉ cần nằm ở nơi đó, ăn mỹ thực, cùng mỹ nhân nói chuyện phiếm là xong. Thời gian kia, đơn giản không nên quá sảng khoái. Nói như vậy, có thể tiến hành không gian khiêu dược? Tôn Hạo hỏi. Đương nhiên có thể, đây là cơ bản nhất công năng. Loại trừ không gian khiêu dược, còn có phân mê điện ảnh tung. Xích lôi nói. Phân mê điện ảnh tung lại là cái gì? Tôn Hạo một mặt không hiểu. Chủ nhân, phân mê điện ảnh tung, liền để cho tiên thuyền sinh ra một đạo phân thân, mê hoặc đối thủ. Xích lôi nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo một mặt chấn động. Một chiếc phi thuyền lại còn có loại năng lực này, đơn giản quá lợi hại. Xuất ra đầu tiên, V-V-V-M-81Z-V-0M. Chủ nhân, bất quá những năng lực này, đều cần tiêu hao tiên tinh. Chủ nhân, trước mắt năng lượng không đủ 2, xin mau sớm sung lượng. Giống như năng lượng mất hết, ta đem rơi vào trạng thái ngủ say, cần bằng đại năng lượng, mới có thể lần nữa đem ta tỉnh lại. Lúc này, xích lôi trên mặt, lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Là muốn tiên tinh A. Đúng vậy. Vậy được. Tôn Hạo xuất ra 100 khối tiên tinh, đưa vào chu hạch bên trong. Chủ nhân, bổ sung năng lượng hoàn tất, trước mắt năng lượng 3. Cái gì 100 khối tiên tinh mới 1? Tôn Hạo một mặt đau lòng, xuất ra vạn khối tiên tinh, đem năng lượng tràn ngập. Nhìn xem còn lại 15.000 khối tiên tinh, khẽ thở dài. Nói cho thoáng cái ta có thể hao tổn. Tôn Hạo nói. Chủ nhân, mỗi lần một năng lượng, có thể toàn bộ công hao hành xử một tháng. Tốc độ cao nhất hành xử. Tương đương với thiên tiên toàn lực tốc độ phi hành. Vòng bảo hộ có thể ngăn cản thiên tiên sở hữu công kích. Không gian khiêu dược, căn cứ năng lượng tiêu hao khác biệt, cự ly có chỗ khác biệt, xa nhất có thể nhảy vọt 1.000 vạn cây số. Tôn Hạo nghe được cái này 1.000 vạn cây số mấy chữ, lập tức ngu ngơ tại chỗ. Cái này cự ly, căn bản không có cách nào tưởng tượng. Không nghĩ tới chính mình tạo tiên thuyền, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Lợi hại. Về sau ngồi tiên thuyền, coi như đụng phải cái gì thiên tiên. Cũng không cần sợ hắn. Bất quá, thiên tiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính mình căn bản không có khái niệm. Tìm cơ hội hỏi một chút Như Mộng, nàng hẳn là biết. Cất cánh. Tôn Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông. Phi thuyền cách mặt đất, bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Chớp mắt chi gian, liền dừng ở vạn mét cao không. Đem bốn phía cảnh vật hiện ra tại đầu óc ta. Ý nghĩ này vừa mới thành hình. Hô. Tôn Hạo như là lớn ức vạn con mắt, quét về phía bốn phía. Nhìn xem tứ phương cảnh vật, Tôn Hạo nhếch miệng lên. Phi hành hết tốc lực. Tôn Hạo nhìn qua phương Bắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ông! Tứ phương cảnh vật, cấp tốc rút lui. chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, liền tới đến huyết hoàng xào trên không.
Ngừng.
Tôn Hạo tranh thủ thời gian dừng lại, trên mặt đều là chấn động. Tiên thuyền tốc độ, vậy mà kinh khủng như vậy. Mấy ngàn cây số, chỉ cần một khắc đồng hồ. Chuyện này quá đáng sợ. Nhớ ngày đó, như mộng mang chính mình bay tới lúc, bỏ ra hơn một ngày. Tây phủ tiên thành cách mình chỗ ở, giống như có hơn 2 vạn cây số. Dựa vào từ điện phi hành, cần 2 ngày. Giống như sử dụng xích lôi, chỉ cần 1 canh giờ. Tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Nói cách khác, vận tốc đạt tới hơn 1 vạn cây số. T. Tôn Hạo hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếp trước phi cơ cùng cái này so sánh, yếu đến không còn hình dáng. Thử trước một chút không gian phiêu dược. Tôn Hạo nhìn qua năng lượng mát trị số, không khỏi âm thầm gật đầu. Thu được, chủ nhân. Ngài nghĩ nhảy đến nơi đó, xích lôi thanh âm vang lên náo hải. Nhảy đến chỗ nào? Tôn Hạo âm thầm nghĩ, sau đó, khoe miệng dương lên. Phương hướng, đông phương, vị trí không giới hạn, tiêu hao 10 năng lượng tiến hành không gian khiêu dược. Vâng, chủ nhân. Chương 182, cấm kỵ chi địa, kinh khủng đến cực điểm. Ông, tiên thuyền vang long long lên. Từng tầng trong suốt liên y rỉa, hiện lên tại tiên thuyền tứ phương. Không khí một mảnh vặn mẹo, như là sóng nhiệt trấn lên. Hô! Chớp mắt chi gian, tiên thuyền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một cái khác địa phương. Nơi này, thời tiết âm trầm, không có nửa tia dương quang. Trong không khí, không ngừng phiêu đãng ra trận trận mùi hôi thối. Như có như không, không cẩn thận nghe, căn bản là không có cách phát giác. Tôn Hạo thông qua tiên thuyền, nhìn xem tứ phương, không khỏi cau chặt lông mày. Đây rốt cuộc ở đâu? Thiên La Đại Lục tại sao có thể có loại này địa phương? Chẳng lẽ nói... chính mình nhảy ra Thiên La Đại Lục, đi tới cái khác đại lục ở bên trên. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo ra đầu tê dần. Mặc dù mình không phải tu tiên giả, nhưng cũng nhìn qua không ít thư tịch, rất nhiều truyền thuyết thế nhưng là nghe nói qua. Có chút đại lục cùng Thiên La Đại Lục, hoàn toàn khác biệt. Như một cái đại lục chỉ có chết khí, không có nửa phần sinh cơ, loại này đại lục, chỉ thích hợp quỷ tộc hoặc là vong linh tộc sinh tồn. Còn có chút đại lục, sát khí trùng thiên, chỉ thích hợp tà ma sinh tồn. Nhân tộc tiến vào loại này đại lục, liền như là con cá rời đi nước, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Công tử làm sao rồi? Hoàng Như Mộng nhẹ nắm Tôn Hạo tay phải, lo lắng hỏi. Như Mộng, thật giống như hai chúng ta nhảy vọt đến mặt khác một mảnh đại lục. Tôn Hạo nói. Mặt khác một mảnh đại lục công tử, để cho ta xem. Hoàng Như Mộng nói. Tốt. Tôn Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía cảnh vật, thẳng vào Hoàng Như Mộng náo hải. Hoàng Như Mộng con ngươi co rút lại, mặt lộ kinh hãi. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Công công tử, cái này đây là cấm kỵ chi địa, cháy mau. Hoàng Như Mộng thanh âm phát run, loại kia khó có thể hình dung sợ hãi, nước vọt khắp toàn thân. Cảm ứng được Hoàng Như Mộng biểu hiện, Tôn Hạo kinh hãi. Liên Như Mộng đều sợ đến loại trình độ này, đối mặt mình, hoàn toàn là hữu tử vô sinh. Mở ra không gian khiêu dược, mục tiêu, Thiên La Đại Lục Đại Yêu Sơn. Không có chút gì do dự, Tôn Hạo mở ra không gian khiêu dược. Chủ nhân, chờ một lát. Ông. Tiên thuyền bắt đầu tụ năng lượng, tầng tầng khí lãng, nước vọt khắp tứ phương. Hô! Nhưng mà, vừa mới mở ra không gian khiêu dược, lập tức tắt máy. Không tốt, chủ nhân, có không biết tồn tại ngay tại thôn vệ năng lượng. Tiến hành không gian khiêu dược, cần năng lượng gấp bội. Xin xác nhận phải chăng muốn mở ra. Trước mắt năng lượng 89, 88. Nghe được những này cào tâm, Tôn Hạo không có chút gì do dự, trực tiếp xác nhận. Ông! Tiên thuyền lần nữa bắt đầu tụ năng lượng. Tầng tầng khí lãng, thứ phi thuyền bên trên chấn động mà ra. Xuất ra đầu tiên vê đút vê đút vê đút. I81Z vê đút, M. I81Z vê đút. Mắt thấy, chính là nhảy vọt thành công. Lúc này, gào. Rít lên một tiếng, đánh rách tả tơi thiên địa. Một trận cuồng phong, như là phi đao đánh vào tiên thuyền phía trên. Keng. Đâm vào hộ thuẫn phía trên, phát ra trận trận kim loại giao minh. Không gian khiêu dược chấn lên gọn sóng, đều biến mất. Lần này không gian khiêu dược, trực tiếp thất bại. Không đợi Tôn Hạo kịp phản ứng. Lúc này, vâng, vâng, từng tiếng vang, chấn động đến toàn bộ thiên địa, đều tại hong long thẳng run. Tôn Hạo thông qua tiên thuyền nhìn về phía nơi xa, không nguyên cớ ra sắp vỡ. Chỉ gặp, hai tòa cự sơn đang di động. Không đúng, phải nói là hai cái như là trụ trời bàn chân khổng lồ, chính từng bước một đi chính mình chạy tới. Đây là quái vật gì, căn bản thấy không rõ. Bởi vì thân thể của nó thực sự quá cao, liền tiên thuyền đều chỉ có thể tại nó dưới chân. Tiên thuyền bây giờ cách mặt đất, thế nhưng là cao khoảng ngàn mét. Nếu như vậy, vậy cũng còn tốt bị điểm. Quái vật mỗi lần mở ra một bước, đều sẽ giẫm nước đại địa. Hòn đá cùng bụi đất bắn tung tóe mà ra, xung kích ngàn mét cao. Kinh khủng sóng xung kích, như là vẫn tinh rơi xuống đất. Bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Trước mắt năng lượng còn thừa lại 54,53. Nghe được những âm thanh này, Tôn Hạo trái tim nhảy lên kịch liệt. Xích Lôi, có biện pháp nào giải quyết? Tôn Hạo hỏi. Chủ nhân, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là sử dụng phân mê điện ảnh tung. Tính cả sử dụng không gian khiêu dược năng lượng, tăng thêm chuyện ngoài ý muốn, trước mắt, chí ít cần 80 năng lượng, xin mau sớm bổ sung năng lượng. Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo không có chút gì do dự, đem tiên tinh toàn bộ xuất ra, phóng tới chu hoạch bên trên. 60, 59, 62, 61. Con số đang không ngừng biến hóa, còn tốt, đang gia tăng. Nhanh, nhanh lên. Tôn Hạo nội tâm không ngừng la lên. Vâng, vâng. Rung động âm thanh, càng ngày càng vang. Kinh khủng cự quái, càng ngày càng gần. Tôn Hạo trái tim, nhảy lên kịch liệt, như là muốn nhảy ra cổ họng. Đồng nhiên, Tôn Hạo trái tim siết chặt, trên trán mồ hôi liên tục mà rơi. Chỉ gặp, bầu trời mây đen áp đỉnh, lao thẳng tới tiên thuyền mà tới. Thu. Trong mây đen, chim hót không ngừng. Từng cái so với người còn lớn hơn quái điểu, phô thiên cái địa, gấp phốc phi thuyền mà tới. Lờ mờ bốn phía, trong nháy mắt đen lại. Đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản thấy không rõ bốn phía hết thảy. Keng. Như là ước vạn con phi điểu đâm vào pha lê bên trên, toàn bộ tiên thuyền đang không ngừng run rẩy. Đại trận tựa như lúc nào cũng hội sẽ băng liệt. Vâng. Vâng. Cự quái giẫm đạp mặt đất thanh âm càng ngày càng gần. Quái vật bao phủ, căn bản là không nhìn thấy bốn phía có cái gì. Như là hai mắt bị che khuất. Trách không được, như mộng như vậy e ngại. Nhanh. Tôn Hạo nội tâm phát ra một tiếng cuồng loạn gọi. Rốt cục. Chu Hoạch tựa hồ nghe đến hắn kêu gọi, tại thời khắc này, bổ sung năng lượng hoàn tất. Ông. Tiên trên thuyền, sáng lên trướng mắt quan mang. Bóng tôi bốn phía, trong nháy mắt biến mất. Những cái kia quái điểu, phóng lên tận trời, chớp mắt chi gian, liền biến mất đến sạch sẽ. Tiên thuyền bốn phía, chấn động đến tầng tầng liên y liề. Toàn bộ tiên thuyền, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã trở lại Đại Yêu Sơn phía nam trên không. Tôn Hạo nhìn xem đã lâu dương quang, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rõ ràng chỉ là mấy hơi thở, cảm giác này như là qua ước và năm. Quá khó tiếp thu rồi. Kia địa phương, quá hiểm, thật là đáng sợ. Thế giới này, cực kỳ nguy hiểm, vẫn là không cần loạn xung tốt. May mắn cực lúc chạy ra, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Về sau, cái này không gian khiêu dược, tuyệt không thể làm loạn. Tôn Hạo âm thầm nghĩ, bình phục tâm tình. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Như Mộng. Đã thấy, Hoàng Như Mộng cả người đổ mồ hôi đầm địa, tóc như là vừa mới tẩy qua. Nàng hai tay gắt gao bắt lấy Tôn Hạo cánh tay, thân thể như nhũn ra, trực tiếp đổ vào Tôn Hạo trong ngực. Ta chúng ta vậy mà còn sống. Thật bất khả tư nghị. Công tử. Hoàng Như Mộng nhào vào Tôn Hạo trong ngực, khóc lớn lên. Hai tay gắt gao ôm lấy hắn. Công tử, ta cho là chúng ta sẽ chết ở bên trong. Như Mộng còn không có báo đáp công tử, không thể như vậy chết. Công tử, đều do Như Mộng thực lực quá yếu, vô pháp bảo hộ ngài. Hoàng Như Mộng nước mắt ào ào mà chảy. Tôn Hạo vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, không sao, Như Mộng. Đều tại ta, không thể khống chế tốt phi thuyền. Về sau, nhất định bất loạn sông. Tôn Hạo nói. Công tử, không trách ngài. Đi qua Tôn Hạo một phen an ủi, Hoàng Như Mộng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn qua Tôn Hạo mục quang, tràn ngập sùng bái. Có thể theo cấm kỵ chi địa còn sống ra, giống như không có loại này ghi chép. Thế gian này, loại trừ công tử, chỉ sợ không có người nào nữa. Đúng, còn có chính mình. Công tử, ngài đến cùng là dạng gì tồn tại, tự liền cấm kỵ chi địa, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Càng xem, Hoàng Như Mộng trong mắt sùng bái tinh quang, càng là long trọng. Như Mộng, ngươi có thể nói cho ta một chút cái này cấm kỵ chi địa sao? Tôn Hạo hỏi. Hoàng Như Mộng bông ra Tôn Hạo, quan sát bốn phía, một mặt đề phòng. Công tử, cấm kỵ chi địa, so sinh mệnh cấm khu còn đáng sợ hơn vạn lần. Nghe nói mỗi một khỏa sinh mệnh tinh cầu, đều có một cái cấm kỵ chi địa. Người tiến vào bên trong, không có người nào ra qua, liền xem như tiên đế. Vậy cũng không được. Có thể nói, kia là tiên đế cấm khu. Nghe được những này, Tôn Hạo cau chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Tiên đế, nghe thấy cái này xưng hảo, liền là vô cùng ngưỡng bức. Liền tiên đế đều không thể ra địa phương, chính mình vậy mà còn sống ra. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ mình là vô thượng cao nhân so tiên đế còn lợi hại hơn? Một hơi có thể thổi tắt tiên đế. Ta nhổ vào. Loại ý nghĩ này, vẫn là ít có cho thỏa đáng. Vạn nhất ngày nào tìm đường chết, chết như thế nào đều không biết. Cầu mới là vương đạo. Chương 183, rõ ràng liền là cướp bóc. Bắc vực, Bắc phủ tiên thành trên không. Ông. Cái này một ngày, 100 chiếc phi thuyền đỗ giữa không trung. Mỗi một chiếc bên trên phi thuyền đều viết có một cái tuổi chữ. Kia là xài ra phi thuyền. Nhiều như vậy phi thuyền, bọn hắn là cả tộc xuất động sao? Chẳng lẽ Bắc vực có cái gì đại sự phát sinh? Không rõ ràng. Nhất chúng tu tiên giả nhìn qua bầu trời, mặt mũi tràn đầy đều là chấn động. Phi thuyền trên, từng cái thân mang giống nhau phục sức nam nữ phi thân mà xuống. Bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, khí chất lỗi lạc, đứng chung một chỗ, một mảnh khắc nghiệt chi tướng. Cuối cùng bay xuống, là một đám thân mang cẩm bào nam nữ. Người cầm đầu, là một cái dài lấy tóc vàng trung niên nam tử. Hán, chính là Xài Gia Gia Xài Thế Tiến. Đi. Xài Thế Tiến vung tay lên, mang theo mấy trăm người đi vào Bắc phủ thành Tây. Trên đường đi, phàm là nhìn thấy người, nhao nhao tránh lui ra, một mặt kiên kỵ. Xài Gia Gia chủ xuất lĩnh mấy vạn con em đến đây, chỉ sợ thật có đại sự. Đó còn cần phải nói. Bất quá nha, mặc kệ là loại nào đại sự, đều không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này có tư cách biết đến. Người xem tu tiên giả nhìn qua bọn hắn bóng lưng, thấp giọng thảo luận. Cái hướng kia là phương gia, bọn hắn đi phương gia làm gì? Chẳng lẽ là đến tiến đánh phương gia? Không giống nha. Đối với sau lưng người xem, Xài Thế Tiến không để ý chút nào. Hắn mang theo mấy trăm người trực tiếp đi phương gia đi đến. Vừa mới đi đến phương gia đại môn. Kéo kẹt. Cửa mở. Phương gia gia chủ bốn Phương Khiếu dẫn người đi ra. Phương Khiếu cười rạng rỡ, đứng tại Xài Thế Tiến trước mặt, ôm quyền hành lễ. Xài gia chủ, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Xài Thế Tiến nhếch miệng lên, ôm quyền nói ra, nghe qua Phương gia chủ đại danh, hôm nay đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để bài kiến. Xài gia chủ khách khí, ta cái này miếu hoang, há có thể dung đến xuống ngài tôn này đại thần. Xài gia chủ, mời trở về đi. Phương Khiếu nói. Ha ha. Xài Thế Tiến mỉm cười, một bộ gió xuân ấm áp dễ chịu thần sắc. Phương gia chủ, ăn quá chống đỡ cũng không phải chuyện tốt, Xài Mỗ chỉ là đến đòi chén nước uống. Xài gia chủ, ngài lời này Phương Mỗ nghe không hiểu nha. Hai tên gia hỏa một lần một đáp, trong lời nói có hàm ý, nghe được người xem chi chúng, như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng, hai người đứng tại chỗ, không núp ních. Hai người cũng không phải là không núp ních, mà là tại sử dụng thần thức truyền âm. Xài Mỗ liền nói thẳng đi. Từ xưa đến nay, thiên điệu tạo hóa, có năng giả cư trì, chẳng lẽ lại, ngươi một cái phương gia, nghi toàn bộ nuốt vào Xài Thế Tiến nói. Phương Khiếu nghe xong, sắc mặt biến hóa, bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Xài gia chủ, chớ có dễ tin lời đồn, bị người châm ngòi, cuối cùng biến thành người khác trong tay một quân cờ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Phương Khiếu nói. Phương gia chủ, ngươi làm Xài Mỗ 3 tuổi tiểu hài, không có kiểm chứng qua, Xài Mỗ sao dám ăn nói lung tung. Giống như Xài Mỗ không có nói sai, ngươi ra đã đào được 12 khối ngũ linh tiền kim đi. Lời này vừa ra, Phương Khiếu khó mà tiếp tục giữ vững trấn tĩnh, khỏe miệng hơi đánh. Nhìn thấy cái này màn, Xài Thế Tiến nhếch miệng lên, tiếp tục mở khẩu, Phương gia chủ, trước mắt thiên la thế lực, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Thánh điệu tam đại thế gia, hiện tại, hoàn toàn biến thành hai đại thế gia, Hiên Viên gia cùng Mộc gia như mặt trời ban trưa, mà ta Xài gia, đã bị biên duyên hóa. Tây vực giao trì cùng, ổn thỏa Tây vực đệ nhất thế lực bảo tọa. Không người nào có thể dung chuyển. Hiện tại, tại cái này Bắc vực, liền xem như Xích Luyện môn, một cái lục đẳng tông môn, bởi vì nghe thần quỷ đạo nhân một khúc, hiện tại ngươi ra cũng áp chế không nổi đi. Những lời này nghe được Phương Khiếu lỗ thai, sắc mặt thay đổi liên tục. Sắc thực như Xài Thế Tiến nói, dù chưa cùng Xích Luyện môn chính diện đối quyết, nhưng đối mặt Xích Luyện môn, sắc thực đã áp chế không nổi. Tiếp tục như vậy, Bắc vực đệ nhất thế gia, chắc chắn biến thành trò cười. Vậy ngươi muốn thế nào? Phương Khiếu nói. Xài Thế Tiến mỉm cười, rất đơn giản, người ta liên thủ, cùng một chỗ khai thác này mỏ, chia, ta 6 ngươi 4, ngươi xem, coi thế nào. Phương Khiếu nhíu mày suy tư, sau đó nhìn qua Xài Thế Tiến, mở miệng nói ra, căn hệ trọng đại, Phương Mộ không làm chủ được, chờ ta cùng nhất chúng trưởng lão thương lượng về sau, lại mới quyết định, ngươi xem, coi thế nào. Có thể, làm ra quyết định kỹ càng, nhớ rõ tới tìm ta. Nói xong, Xài Thế Tiến xoay người sang chỗ khác, mang theo mọi người, cũng không quay đầu lại đi. Người vây quanh sững sờ nhìn xem cái này màn, một mặt không hiểu. Phương Khiếu tay phải vung lên, mang theo mọi người, trở lại phủ đệ. Phương gia phủ đệ, trong một gian mật thất. Đáng chết. Phương Khiếu nắm đấm nắm chặt, hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, liếc nhìn mọi người. Nhất chúng trưởng lão thân thể run lên, trên mặt đều là e ngại. Phương Khiếu mục quang, cuối cùng chăm chú vào một cái trên người nữ tử. Cái này nữ tử không phải người khác, chính là Phương gia thiên tài bốn Phương Hiểu Hiểu. Phương Hiểu Hiểu sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian ôm quyền, phụ thân. Sự tình làm sạch sẽ sao? Phương Khiếu mở miệng. Phụ thân, nữ nhi tự mình động thủ, tuyệt không người sống. Phương Hiểu Hiểu nói. Kia vì cái gì xài ra hội, sẽ, biết được như vậy tinh tường. Biết việc này, chỉ có chúng ta, ai là nội ứng. Phương Khiếu mục quang bốn quét. Đồng nhiên. Hán động. Một nháy mắt xuất hiện tại một cái trưởng lao trước mặt, đưa tay bắt hắn lại cổ, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Gia gia chủ. Trưởng lão như là một cái bị vặn chặt cổ gà, điên cuồng dãy rủa. Giang giác. Một tiếng vang lên. Trưởng lão cổ bị vặn gãy, giật giật mấy lần về sau, liền không còn động tĩnh. Bành. Phương Khiếu đem trưởng lão ném tại trên mặt đất, mục quang quét về phía các trưởng lão khác, ai về sau như còn dám ăn cây táo rào cây sung, đây cũng là hạ trạng. Vâng, gia chủ. Nhất chúng trưởng lão thân thể run rẩy, hoảng sợ đan sen. Phụ thân, chúng ta thật muốn cùng xài ra hợp tác. Phương Hiểu Hiểu hỏi. Kia thì có biện pháp gì đâu? Xài Thế Tiến tự mình dẫn đệ tử tinh anh, tình thế bắt buộc. Chúng ta bây giờ đã bị Xích Luyện Môn đè ép một đầu, giống như cùng xài ra khai chiến, về sau Phương gia như vậy diệt môn. Phương Khiếu nói. Chúng ta muốn hay không đem ngũ tổ mời về? Phương Hiểu Hiểu hỏi. Hừ, cái kia phản đồ, là Phương gia ta bại hoại, lao tổ di hấn, hắn không còn là Phương gia chi nhân. Nghe nói như thế, Phương Hiểu Hiểu thầm than khẩu khí. Thần sắc trên mặt, hiển thị rõ vẻ bại. Từ khi Huyết Hoàng Sào trở về, Phương gia mọi việc không thuận. Xích Luyện Môn vậy mà đều leo đến trên đầu tới. Bọn hắn, cũng bởi vì nghe thần quỷ đạo nhân một khúc. Mà chính mình, bởi vì hôn mê đi qua, cái gì cũng không có nghe được. Bằng không, Phương gia tuyệt đối sẽ không vì vậy xuống dốc. Sớm biết, đánh chết chính mình, cũng không đi cướp kia trấn hồn châu. Nghĩ đến cái này, Phương Hiểu Hiểu trên mặt, cực kỳ khó coi. Giống như chỉ là như vậy, vậy cũng còn có thể tiếp nhận. Không thể nhất tiếp nhận chính là phái ra tam lộ trưởng lão, tìm hiểu thần quỷ đạo nhân hành tung, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Một đường tại giao chỉ cùng kinh ngạc, oanh kích trận pháp lúc, kinh mạch đứt từng khúc, hao tổn một cái trưởng lão. Nhị lộ tại thượng thương Tây Viện tổn thất nặng nề, đại trưởng lão bị chém giết. Tam lộ tại thánh địa Hiên Viên Thế Gia tức thì bị ném ra gia môn, mấy cái trưởng lão bị đánh kinh mạch đoạn tức, từ đây biến thành phế nhân. Vốn cho rằng Phương gia như vậy xuống dốc, không nghĩ tới, vài ngày trước, Phương gia khoáng mạch đảo ra tiên kim. Vì tin tức này không tiết lộ, chính mình trực tiếp xuất thủ, chém giết thợ mỏ. Không nghĩ tới. Lúc này mới mấy ngày, xài ra liền tới đến Bắc Vực. 64 chia, cái này rõ ràng liền là đến cướp bóc. Làm sao bây giờ nếu là ngũ tổ tại liền tốt? Phương Hiểu Hiểu ngầm thở dài. Nàng sờ lên cổ trước một khối mặt dây chuyền, tự lẩm bẩm, ngũ tổ, ngài hiện tại trôi qua còn tốt chứ? Bất quá, chúng ta cũng muốn làm hai tay dự định. Phương Khiếu nói. Chương 184. Nam Linh Tiên Kim, trải rộng bốn chu. Phương gia quặng mỏ cửa vào. Phương lão đệ, đã ngươi ta hợp tác, kia an toàn sự tình, liền do ta phụ trách đi. Sai Thế Tiến một ánh mắt, gần vạn đệ tử, đứng tại quặng mỏ cửa vào, ba tầng trong, ba tầng ngoài đem quặng mỏ vây quanh. Các ngươi nghe kỹ, dù là một con muỗi, cũng không thể bỏ vào đến, có thể nghe minh bạch Sai Thế Tiến nói. Vâng, gia chủ. Một đám đệ tử, ôm quyền hành lễ. Ngươi. Phương Khiếu ngực trì trệ. Khớp nối nổ vang. Phương lão đệ, đi thôi, mang ta đi bên trong mở mang kiến thức một chút. Sai Thế Tiến ôm lấy Phương Khiếu bả vai, nói. Sai huynh, bên trong quá nguy hiểm, hai chúng ta đi vào thuận tiện. Phương Khiếu nói. Không có việc gì, nguy hiểm mới cần nhiều người, đi thôi. Mặc kệ Phương Khiếu có nguyện ý hay không, Sai Thế Tiến mang theo hắn, liền đi vào. Cái khác gia tộc bán tiên, trưởng lão, tinh anh con em nhau nhau đi theo mà vào, phần phật một mảng lớn, chí ít có hơn một vạn người. Đáng chết. Phương Hiểu Hiểu nhìn thấy cái này màn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đều cùng ta đi vào. Phương Hiểu Hiểu tay phải vung lên. Mang theo cả đám trưởng lão cùng gia tộc tinh anh, đi sát đằng sau. Những người này, số lượng cũng có một vạn chi chúng, không thể so với người nhà họ Xài thiếu. Tiến vào quặng mỏ, nhàn nhạt quang mang từ quặng mỏ tiền phương truyền đến. Vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người thấy rõ bốn phía. Trên đường đi, đừng nói nguy hiểm. Tự liền một cái yêu thú đều không nhìn thấy. Trong hầm mỏ, an tĩnh dị thường. Nghe được, chỉ có mọi người tiếng bước chân. Phương lão đệ, đây chính là như lời ngươi nói nguy hiểm không? Sai Thế Tiến mặt mũi tràn đầy mỉm cười, gắt gao ôm chặt Phương Khiếu bả vai. Không có khả năng nha, chúng ta lúc tiến vào, thế nhưng là giết không ít yêu thú. Phương Khiếu nói. Nguyên lai yêu thú bị Phương lão đệ giết sạch. Hai người thanh âm, tại trong động mỏ ú ú quanh quẩn. Mấy canh giờ sau, mỗi người đều ngốc đứng tại chỗ. Nhìn qua tiền phương, tràn đầy không dám tin tưởng.
liền xem như Phương Khiếu, cũng là thần sắc sững sờ.
Trời ạ, thật nhiều tiên kim, tất cả đều là ngũ linh tiên kim, phắt, phắt.
Quá tốt, nhiều như vậy, giá trị ít nhất mấy ngàn vạn tiên tinh.
Ta xem tuyệt đối không chỉ, lần này, Phương gia ta muốn quật khởi.
Mọi người không tự chủ được đi vào.
Chỉ gặp, trước mặt bọn hắn, là một cái vô cùng cự đại động rộng rãi, chừng mấy trăm bình phương ngàn mét, đứng đầy trăm vạn người, cũng không có vấn đề.
Xuất ra đầu tiên, vê đút vê đút vê đút, M.
I81Z vê đút.
Không M.
Trên mặt đất, nam thải quang mang, không ngừng lưu động.
Từng viên ngũ linh tiên kim, vừa lộ trên mặt đất, tách ra dị dạng hào quang, mãnh liệt hấp dẫn lấy mọi người con mắt.
A.
Đồng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên.
Một cái nam tử ngã trên mặt đất, tiên huyết cuồn cuộn.
Một thanh trường kiếm, về sau cong xuyên vào, ngực đâm ra.
Nam tử giật giật mấy lần về sau, liền không còn động tĩnh.
Xuất thủ, chính là xài gia trưởng lão, chết thảm, thì là Phương gia trưởng lão.
Tình cảnh như vậy, trực tiếp đem Phương gia con em kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.
Không chờ bọn hắn phản ứng.
A,
lại là mấy chục tiếng kêu thảm thiết.
Mười mấy cái Phương gia con em bị chém giết.
Xài Thế Tiến, ngươi muốn làm gì?
Phương Khiếu dùng sức vừa hô, tránh thoát, chỉ vào Xài Thế Tiến, quắc.
Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào?
Xài Thế Tiến lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc.
Đã nói xong 64 chia, ngươi muốn đổi ý? Phương Khiếu gầm thét.
Ha ha, chia lời này, cũng chỉ có ngươi có thể tin.
Giết, giết cho ta.
Một cái không thể bỏ qua.
Xài Thế Tiến vung tay lên, xài ra hơn 2 vạn con em, đồng thời xuất kích.
Những này tử đệ, tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, phất tay chi gian, liền có thể chém giết Phương gia con em.
Toàn bộ nhìn lại, liền như là một trường giết chóc.
Ha ha.
Phương Khiếu ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ vào Xài Thế Tiến, tím thê bảo, ngươi cho rằng ta không chuẩn bị sao?
Đã ngươi chém tận giết tuyệt, vậy cũng đừng trách lao tư tâm ngoan thủ lạc, ra đi, Thiết Huyết Vệ.
Phương Khiếu lại hống.
Một tiếng này lên.
Không ít xài ra con em thần sắc đọc lại, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ.
Liền xem như Xài Thế Tiến, giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa, cẩn thận đề phòng tứ phương.
Nhưng mà,
đợi nửa ngày, không thấy bất luận cái gì động tĩnh.
Không có khả năng.
Ta rõ ràng mai phục một vạn Thiết Huyết Vệ.
Phương Khiếu không ngừng lắc đầu, trên mặt tận không tin.
Tại trên mặt hắn, lộ ra một cỗ bất an.
Ha ha.
Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì kinh thiên thủ đoạn, nguyên lai là dọa người.
Xem ra, không cần lưu ngươi.
Nói xong, Xài Thế Tiến thân như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Khiếu trước người, đưa tay chính là một kích.
Các loại, chờ chút, khắc, đừng.
Phương Khiếu sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian khoát tay.
Nhưng mà, đến muộn.
Xài Thế Tiến một quyền, trực tiếp đánh vào trái tim hắn.
Oanh!
Phương Khiếu thân thể bay ngược, trùng điệp đâm vào trên thạch bích.
Hắn dãy rủa đứng dậy, chỉ vào Xài Thế Tiến, cái này nơi này có.
Nói còn chưa dứt lời.
Phúc!
Tiên huyết cuồn cuộn.
Dãy rủa mấy lần về sau, Phương Khiếu liền hôn mê đi qua.
Phụ thân!
Phương Hiểu Hiểu sắc mặt đại biến, rút ra trường kiếm, lao thẳng tới Xài Thế Tiến mà đi.
Xài Thế Tiến, ngươi cái lao thất phu, đi chết đi!
Phương Hiểu Hiểu đại hống.
Hừ, không biết tự lượng sức mình.
Xài Thế Tiến nhẹ nhàng vung lên, một đạo khí lưu, trong nháy mắt đánh út về phía Phương Hiểu Hiểu.
Bành!
Phương Hiểu Hiểu trên thân hộ thuẫn, ứng thân mà nước.
Thân thể nàng bay ngược, trùng điệp đâm vào trên vách đá.
Ngươi!
Dãy rủa mấy lần, cũng không thể đứng dậy, nghèo đầu, hôn mê đi qua.
Bốn phía.
A!
Tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên.
Từng cái Phương gia con em, không ngừng ngã trên mặt đất.
Không lâu sau đó,
hơn một vạn Phương gia con em toàn bộ ngã trên mặt đất, chết thảm tại chỗ.
Tiên huyết bốn phía chảy xuôi, chậm rãi chạm xuống lòng đất, biến mất không thấy gì nữa.
Ha ha.
Xài Thế Tiến phát ra một trận cởi mở tiếng cười, giống như điên cuồng.
Chúng ta xài ra, muốn quật khởi á.
Có những này tiên kim, cái gì Hiên Viên gia, cái gì Mục gia, đều chỉ là một chuyện cười.
Chúng ta không cần lại vùi ở Thiên La Đại Lục, chúng ta có thể đi Bồng Lai.
Mọi người nói. Có được hay không? Xài Thế Tiến hét lớn.
Tốt.
Chỉnh tề oanh minh, chấn động đến toàn bộ động rộng rãi đều tại hoang long run rẩy.
Rất lâu, mọi người mới bình tĩnh trở lại.
Gia chủ, người xem.
Lúc này, một tiếng vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý.
Theo nhân thủ này chỉ phương hướng, Xài Thế Tiến híp mắt nhìn lại, không khỏi con ngươi co rụt lại.
Chỉ gặp, từng cỗ thi thể, yếu ớt một mảnh, như là bị hút khô.
Mặt đất, càng là không có nửa điểm tiên huyết vết tích.
Tình cảnh như vậy. Mạnh liệt kích thích Xài Thế Tiến ánh mắt, một cô bất an tuân hướng trong lòng.
Lui, tất cả mọi người lùi cho ta.
Xài Thế Tiến đại hống.
Nhưng mà,
Đến muộn. Hô. Một trận gió qua. Ngay sau đó, mặt đất dâng lên khói đỏ. Khói đỏ như máu, che đậy hết thảy. A. Từng tiếng kêu thảm, từ khói đỏ bên trong văng lên. Liền xem như Sài Thế Tiến, cũng không có ngoại lệ. Hắn ôm lấy đầu, kêu thê lương thảm thiết. A. Tiếng kêu thảm thiết, trọn vẹn tiếp tục nửa khắc lâu. Các loại, chờ, tiếng kêu thảm thiết ngừng, khói đỏ dần dần chìm tại mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Khói đỏ mang đi, không chỉ là mọi người kêu thảm, càng có bọn hắn thi cốt. Mặt đất, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Vừa rồi hết thảy, như là mộng ảo. Lưu tại trên đất, chỉ có từng khỏa hào quang lộng lẫy ngũ linh tiên kim. Chương 185, Thái Sơ Quạt Mỏ, Sinh Mệnh Cấm Khu. Bắc Phủ Tiên Thành, một tòa trà lâu. Chuyện gì xảy ra, từ khi xài ra đến, phương này ra gia chủ mấy ngày không có gặp bóng người. Việc này ngươi còn không biết nha. Thế nào, có nội tình tin tức? Đương nhiên. Ta cho ngươi biết, phương gia đảo ra tiên tinh. Lời này vừa ra. Hoa. Một mảnh mục quang quét tới. Không ít người đứng dậy, xuống lại mà tới. Chúng ta đều nghe được, nói tiếp đi. Ai, vậy được. Các ngươi tuyệt đối không thể nói cho hắn biết người. Bằng không, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này nha. Nói cho các ngươi biết, nghe nói phương gia đảo ra ngũ linh tiên kim. Lời này vừa ra. Vâng. Như là một tiếng sấm nổ, đánh vào nhất chúng tu tiên giả đỉnh đầu. Cái gì ngũ linh tiên kim? Một khối hắc văn tiên kim, liền giá trị 10 khối tiên tinh. Đây chẳng qua là hạ phẩm tiên quáng, cái này ngũ linh tiên kim, thế nhưng là trung phẩm tiên quáng, mỗi một khối đều giá trị trên 100 tiên tinh. Trên 100 tiên tinh liền xem như bán tiên, cả một đời tài phú cũng chỉ có thế a. Trách không được, xài ra tới đây, nguyên lai là đánh ngũ linh tiên kim chủ ý, xem ra, phương gia giữ nhiều lành ít lạc. Tiếng thảo luận không ngừng vang lên. Tại cách đó không xa trên một cái bàn. Hai nam một nữ nghe được những này, âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người nhìn nhau nhìn một cái, biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Bắc Phủ Tiên Thành mặt phía bắc ngoài trăm dặm. Bọn hắn ba cái, không phải người khác, chính là Trần Đao Minh, Một Băng, Văn Nhân Thạch ba người. Xuất ra đầu tiên vê đút vê đút vê đút. I81Z vê đút, M. I81Z vê đút. Nghe nói phương này ra quạng mỏ gần sát Thái Sơ quạng mỏ, bọn hắn sẽ không đào được Thái Sơ quạng mỏ bên trong đi, Trần Đao Minh nói. Rất có thể. Chỉ sợ bọn họ đào ra vật bất tường. Văn Nhân Thạch nói. Lời này vừa ra. Trên mặt mấy người, đều lộ ra một tia kiên kỵ. Vật bất tường cụ thể là cái gì? Cái này nói không rõ, không nói rõ. Có lẽ là một loại nào đó cấm kỵ, có lẽ là một loại nào đó hóa nghiệm, có lẽ là một loại nào đó tồn tại. Cái này Thái Sơ quạng mỏ, tại Thiên La Đại Lục ngũ đại sinh mệnh cấm khu bên trong bài danh đệ nhị. Bên trong khủng bố đến mức nào, không ai biết, bởi vì tiến vào bên trong, đều đã chết. Mà lại, cái này Thái Sơ quạng mỏ, thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại tu tiên sử ký bên trên, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Không có ghi chép nguyên nhân, bất quá có hai, thứ nhất, chính là thượng cổ sử quan không dám ghi chép, thứ hai, chính là ghi chép qua, có lẽ vết tích bị một loại nào đó tồn tại xóa sạch. Mặc kệ loại nguyên nhân nào, cái này Thái Sơ quạt mỏ, tuyệt không thể vào. Càng không thể đào. Công tử chỉ điểm chúng ta tới nơi này, xem ra, lo lắng chính là bên trong một loại nào đó tồn tại. Văn Nhân Thạch nói. Nói như vậy, cái này Thái Sơ quạt mỏ tiểu liên công tử cũng kiêng kỵ Một Băng hỏi. Đúng vậy. Văn Nhân Thạch gật gật đầu. Lời này vừa ra. T. Trần Đao Minh cùng Một Băng hít vào một ngụm khí lạnh. Công tử thủ đoạn, kia là kinh thiên động địa, vô pháp tưởng tượng. Tiểu liền lôi kiếp cự nhân đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Cái này Thái Sơ quạt mỏ, thậm chí ngay cả công tử đều kiêng kỵ. Nói như vậy đến, bên trong chẳng phải là thật là đáng sợ. Xem ra, công tử để cho chúng ta ngăn cản phương gia tiếp tục khai thác, vậy chúng ta bây giờ liền đi Thái Sơ quạt mỏ. Văn Nhân Thạch hỏi. Đừng nóng nội. Trần Đao Minh khẽ lắc đầu, hiện tại vọng có kết luận, hơi sớm, chúng ta vẫn là đi trước Xích Luyện Môn. Tốt. Mấy người phóng lên tận trời, hóa thành ba đạo đột quang, biến mất không thấy gì nữa. Bắc Phủ Tiên Thành hướng Tây Bắc, trong một vùng núi, Xích Luyện Môn ở chỗ này. Cái này một ngày. Hơn vạn đệ tử đứng tại trên quảng trường, uy nghiêm túc mục. Liếc nhìn lại, đều là đầu trọc. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, sáng bóng bày ra một mảnh, rất là lóa mắt. Đều đứng ngay ngắn, cho lão tư lên tinh thần một chút. Tông chủ Hạng Thích Trần nhìn qua mọi người, mở miệng quát. Hôm nay, Trần Minh Chủ cùng trưởng lão đem đến đây thị sát công việc của chúng ta. Tuyệt không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Làm tốt, liền có cơ hội nhìn thấy thần quỷ đạo nhân, thu hoạch được kinh thiên tạo hóa. Lời này vừa ra. Một đám đệ tử, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng mặt mũi tràn đầy.
Cái gì thần quỷ đạo nhân quá tốt rồi, nếu có thể nhìn thấy thần quỷ đạo nhân, đời này không tiếc. Ta đều không cần gặp thần quỷ đạo nhân, chỉ cần có thể nghe thần quỷ đạo nhân một khúc, đời này là đủ. Thấp giọng thảo luận, không ngừng vang lên. Sở hữu con em mục quang, đều chăm chú vào phía trước nhất kia hơn 2.000 đệ tử tinh anh trên thân, trên mặt đều là hâm mộ. Những tinh anh này đệ tử, đều là nghe qua thần quỷ đạo nhân đánh khúc người. Nguyên bản đồng dạng thực lực, lúc này mới mấy tháng, liền viễn siêu tất cả mọi người. Tiểu liên tông chủ, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Tốt, đều an tĩnh lại. Tại hạng thích trần khoát tay dưới, bốn phía lập tức an tĩnh lại. Bọn hắn đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Sau đó không lâu. Hô! Ba đạo dài cầu vồng, cấp tốc mà tới. Hóa thành ba đạo nhân ảnh, rơi vào trên quảng trường. Người cầm đầu, chính là Trần Đao Minh. Bái kiến Trần Minh Chủ, bái kiến Văn Trường Lão, bái kiến Mộc Trường Lão. Tại hạng thích Trần dẫn đầu dưới, các đệ tử quỳ lạy, cung kính hành lễ. Trần Đao Minh nhìn qua cái này màn, hai mắt tỏa ánh sáng, dùng tay vỗ một cái tóc bạc, ngạo khí mười phần. Đều đứng lên đi. Trần Đao Minh nói. Tạ Minh Chủ. Tất cả mọi người đứng dậy, một mặt sùng bái nhìn qua Trần Đao Minh ba người. Đây chính là thần quỷ đạo nhân trước người Hồng Nhân Nha. Nghe nói, Trần Minh Chủ trước kia chỉ là một cái cựu đẳng tông môn đệ tử, thiên phú rất bình thường. Kém chút tiểu chết tại nhân khôi trong tay.